Chương 20 chương 19 Hoàng Liên Thánh Mẫu Lâm Hắc Nhi lại nói khi nhóm người Ngô Tỷ phủ trong lúc hoảng loạn rời khỏi Tuyên Hóa phủ thành, một thương đội thấp điệu cũng tiến vào trong Tuyên Hóa phủ thành, sau đó ở trong ngõ hẻm rẽ trái của phải, cuối cùng đi tới một cái sân nhỏ không bắt mắt. Sau đó cả ngày hôm ấy không có chuyện gì xảy ra, đến gần trưa ngày hôm sau, một nhóm người lại từ trong cái sân đó đi ra ngoài phủ thành, cổng phủ thành đi ra đúng lúc là hướng về phía Y Lìa Gia Nghĩa trang đó. Mặt khác, bốn người ở trong một gian phòng chứa tủi sạch sẽ, không có để quan tài mà tạm bợ qua một đêm. Sáng sớm thức dậy, ba người đàn ông bắt đầu dọn dẹp một gian đại đường, còn Từ Thi Lan thì dùng gạo mì rau xanh cùng với thịt lạp cá khô để làm bữa sáng. Tuy nguyên liệu không nhiều, nhưng Từ Thi Lan cư nhiên lại là người biết nấu ăn, rất nhanh đã có mùi thơm của gạo mì xen lẫn với mùi thịt lạp truyền tới. Ba người đàn ông đều đói đến mức bụng dán vào lưng, hôm qua tuy lúc chưa đã ăn một bữa lại tiệc, nhưng kể từ khi đến cái nghĩa trang này liền luôn ở chỗ làm quen, thăm dò, cũng như ghi nhớ kiến trúc của nghĩa trang này, lộ tuyến phòng ngự, lộ tuyến tháo chạy, lại bàn bạc rất nhiều phương pháp đối phó quỷ quái, đối phó cái người giấy đó, cho nên đã nhịn đói suốt một đêm, lúc này trong bụng ba người đều kêu ngục không ngừng. Chờ đến khi nghe thấy tiếng gọi của Từ Thi Lan, ba người đều đội vàng đi tới trước cái bàn đá lớn ngoài gian bếp, quả nhiên thấy Từ Thi Lan đã bày mấy bát lớn thức ăn lên trên đó. Mì ta làm mì nước, cơm sau khi hấp chín, trộn với rau xanh và thịt lạp rồi xào qua, ăn tạm đi. Từ Thi Lan mỉm cười nói. Ba người cũng không khách sáo, mỗi người dùng bát đũa mua ở trạm dịch suối đầy cơm xào, sau khi ăn từng miếng lớn, mỗi người đều tán thưởng tài nấu nướng của Từ Thi Lan, lại có mì nước uống vào, lập tức trong bụng có hơi ấm. Ba người đàn ông đều là những kẻ bụng không đáy, may mà nguyên liệu gạo mì mua ở trạm dịch đủ nhiều, lúc này cũng buông thả mà ăn. Từ Thi Lan liền mỉm cười nhìn họ, đặc biệt là nhìn Ngô Tỷ Phủ. Mà Ngô Tỷ Phủ hiện tại đã là đại sư ám kình, rất nhạy cảm với ánh mắt, liên tục bị nhìn mấy lần, hắn liền dứt khoát hỏi có lời gì thì cứ nói thẳng ra đi. Từ Thi Lan ngẩn ra một chút, liền cười lẳng lơ nói sao huynh biết muội không phải đang tán tình huynh. Nộ nhớ muội nhìn chúng huynh thì sao? Ngô Tỷ Phủ liền nghiêm túc nói không đúng, ngươi không phải loại người này, tuy nhìn thân hình của ngươi. Khu, nhưng ngươi thực sự là một người phụ nữ giữ thân như ngọc, nếu ta không nhìn lầm, ngươi vẫn còn là xử nữ phải không? Từ Thi Lan hiếm thấy đỏ mặt, nàng hứ một tiếng nói năng kiểu gì thế? Còn nữa, sao huynh nhìn ra được? Hứa Vinh Vũ liền ha ha đại cười nói mày mắt đều chưa tán, đây không phải xử nữ thì là cái gì? Huống hồ huynh trưởng là đại sư nha, đại sư nhìn người, e rằng ngay cả bộ khung xương cũng có thể nhìn thấu, nếu là tông sư tới, chỉ cần một cái liếc mắt, ngay cả lục phủ ngũ tạng của ngươi có bệnh biến gì cũng có thể nhìn ra được, ngươi còn muốn giấu ai chứ? Lô tỷ phu liền cạn lời nhìn về phía Hứa Vinh Vũ nói không phải, ngươi là một món hàng bị bắt cóc, ai là huynh trưởng của ngươi? Nói xong, hắn lại nhìn về phía Từ Thi Lan nói nhưng hắn nói không sai, theo việc ta tiến giai ám kình, nhiều điều đặc dị cũng bắt đầu dần dần xuất hiện, ví dụ như nhìn người đi đứng động tác, liền giống như có thể chiếu rọi nhìn thấy động hướng xương cốt của họ, động hướng cơ bắp vậy. Rất có cảm giác của cái bệnh thiên tài gì đó, chính là nhìn một thứ, sẽ ở trong đầu mở rộng, tính toán, hoặc nhìn thấy bệnh cảm giác bên trong vậy, dù sao thì chính là như thế, mà trong mắt ta, dáng đi, động tác của ngươi, tất cả đều nói lên ngươi là xử nữ. Từ Thi Lan phi phi mấy tiếng, đợi đến khi vẻ đỏ ửng trên mặt biến mất, nàng mới thở dài một tiếng nói động tác thần thái của mình thực sự khá giống em trai muội, hồi đó nó cũng như vậy, tràn đầy nửa sống, lại mang theo vẻ lạnh lùng nghiêm nghị, trong lòng luôn có đủ loại nhiệt huyết muốn phát tiết. Á Mã Đại chính là một kẻ chỉ biết ăn, hắn vừa ăn vừa hỏi vậy em trai ngươi ở khu nào? Công dân sao? Sắc mặt Từ Thi Lan trầm xuống, nàng hơi cúi đầu nói chết rồi, nó cảm thấy nhân cách liên mới là tương lai của nhân loại, cho nên thừa lúc ta không chú ý liền đi đầu quân cho nhân cách liên, sau đó điều khiển máy bay đời mới hỏa quang, tham gia vào chiến dịch phòng ngự trái đất, cuối cùng trong trận chiến bốn nhà công ty công nghệ kỳ điểm rơi dụng, cùng với hắc động bốc hơi rồi. Á Mã Đại trái lại sắc mặt không đổi nói ồ. Nô tỷ phù trái lại không vô tâm vô tính như Á Mã Đại, hắn liền nói nén bi thương. Từ Thi Lan liền cười lên nói sớm đã nén bi thương rồi, ta cũng coi như đã báo được nửa cái thù cho nó, nếu không cái thân tội lỗi này của ta. Nói đến đây, nàng chỉ mỉm cười, lại không nói thêm gì nữa. Lúc này bốn người đều không nói gì, sau khi ăn xong bữa sáng này, mỗi người bàn bạc một chút, Á Mã Đại và Từ Thi Lan tiếp tục dọn dẹp phòng ốc, dọn dẹp sân vườn, cũng như nghiên cứu cách chế tạo cạm bẫy phòng ngự, còn Ngô Tỷ Phụ thì dẫn theo Hứa Vinh Vũ bắt đầu tuần tra nghĩa trang này, cũng như làm quen với lộ tuyến núi sau của nghĩa trang này, để thuận tiện trong lúc bất đắc dĩ có thể có một con đường lui. Ngay khi Ngô Tỷ Phụ và Hứa Vinh Vũ đi được chừng một tiếng rưỡi, Á Mã Đại đang loay hoay với một cái cuốc đột nhiên đứng bật dậy, đưa tay lấy một cây trường thương bên cạnh. Không có đầu thương, nói là một cây gậy dài cũng được. Từ Thi Lan hơi ngẩn ra, lập tức theo bản năng định rút cái gì đó từ sau lưng, nhưng chỉ là tay hơi động một chút, nàng liền cười khổ dừng lại, đồng thời nói ta không giúp gì được cho ngươi. Á Mã Đại liền lạnh lùng nói ta hiểu mà, đi, đốt ống khói lên. Từ Thi Lan lập tức lao vào bếp, mang rễ cỏ cọng cỏ ẩm ướt đã chuẩn bị săn tống vào dưới bếp. Á Mã Đại nắm chặt cây gậy dài trong tay, lại đưa tay từ dưới góc tường móc ra một cái dùi ba cạnh bằng gỗ được buộc bằng dây leo, dắt nó bên hông, sau đó sải bước đi tới cửa nghĩa trang. Từ ngoài nghĩa trang đi tới một nhóm người mặc áo choàng dài hoặc mặc áo tơi, mấy người dẫn đầu cưỡi ngựa. Khi nhìn thấy Á Mã Đại đang cầm trường thương đứng ở lối vào nghĩa trang, mấy người dẫn đầu đều lẩm bẩm nói quả là một hán tử to lớn. Mấy người dẫn đầu xoay người xuống ngựa, người phía sau liền dắt ngựa lại, sau đó mấy người này dẫn theo mười mấy người mặc áo tơi phía sau đi lên phía trước. Á Mã Đại liền vung vẩy cây gậy dài trong tay, quát lớn nghĩa trang có việc quan trọng đang bận, không tiếp đãi bất kỳ người ngoài nào, chư vị mời về cho. Mấy người dẫn đầu đều hất áo choàng ra, lộ ra quần áo đỏ bên dưới, nhìn thấy cái này, đồng tử Á Mã Đại co rụt lại, cây gậy dài trong tay lại vung vẩy một hồi. Người đi đầu tiên là một cô gái có dung mạo rất xinh đẹp, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn mắt lớn môi nhỏ, thân hình cũng không cao, ước chừng chỉ cao khoảng 1m5, nhưng thân hình lồi lõm có quy luật, chỗ cần lớn thì lớn, chỗ cần nhỏ thì nhỏ, cư nhiên là một cô gái xinh đẹp. Cô gái này tuy dung mạo vô cùng xinh đẹp, nhưng động tác lại khá có hào khí, nàng vô tay nói quả là một chẳng hán, Tây Dương quỷ tử cư nhiên có thể nói tiếng của chúng ta lưu loát như vậy. Vậy được, tạm thời không giết ngươi, bây giờ giao thiếu chủ Hứa Vinh Vũ ra đây, ta bảo đảm ngươi không chết. Á Mã Đại nhìn thấy cô gái áo đỏ còn đỏ, hắn lập tức biết người đến là gì rồi, chính là những đám đông rất có khả năng bị mộng yểm ký sinh, hắn hiện tại đã là sát ý dâng trào trong lòng, ác hướng đậm biên sinh, lòng ác nổi lên, hắn cũng không nghe ý định của cô gái này thế nào, chỉ đo đạc khoảng cách giữa đôi bên. Á Mã Đại vốn dĩ là cựu binh chiến tranh thế giới thứ 3, có thể thành một cựu binh trong môi trường như chiến tranh thế giới thứ 3, đưa đến thế kỷ 21 nơi Ngô tỷ phụ trưởng thành ít nhất cũng là một binh vương, hơn nữa còn không phải loại binh vương tầm bình. Lúc này cơ thể hắn lại thả lỏng ra, chỉ có cơ bắp ở một số ít chỗ như khớp xương bắt đầu căng cứng. Cô gái xinh đẹp vốn dĩ đang đi về phía trước, nhưng lúc này đột ngột dừng lại, thậm chí còn một tay kéo hai cô gái ở ngay sau nàng nửa thân bị lại, khoảng cách với Á Mã Đại chỉ có 5m, cư nhiên là một bước cũng không tiến thêm. Á Mã Đại đứng định vị tại chỗ không hề cử động toàn thần quan chú, còn cô gái xinh đẹp mỉm cười nói hôm nay mới xác nhận được, thời cổ đại thực sự có loại mãnh phu vạn phu bất đương, vạn người không địch nổi. Trước đây nghe người già nói tới còn cảm thấy khinh thường, cùng lắm là quan phủ người đông thế mạnh, lại có chiến trận phối hợp, nếu không đơn đả độc đấu, dù nhục thân của kẻ đó thiên phú dị bẩm, trời sinh đã có lực đạo minh kình, kiểu gì cũng không thể đơn đả độc đấu lại được đại sư ám kình. Ta thực sự đã xem thường anh hùng thiên hạ này rồi. Nói xong, cô gái xinh đẹp cười lắc đầu, liền nói với phía sau lấy hồng nhuyễn thương của ta tới. Phía sau liền có người mở một cái túi trên lưng ngựa ra, từ trong đó lấy ra một đoạn dây thừng đỏ lớn, sau đó chạy nhanh tới bên cạnh cô gái xinh đẹp, đưa nó qua. Cô gái xinh đẹp đưa tay lấy dây thừng đỏ, thuận tay rung một cái, dây thừng đỏ này cư nhiên triển khai hóa thành một cây thẳng tắp, hình dạng như một cây trường thương màu đỏ. Đồng thời cô gái xinh đẹp cao giọng nói cái ga hán tử kia, ngươi tuy là Tây Dương quỷ tử mang gì, nhưng lại khá có dũng khí. Tiếp theo đây sẽ là đao thương vô nhãn, ngươi hay tránh ra, để ta hội kiến vị đại sư sau lưng ngươi, rồi đòi lại Hứa thiếu chủ, bạn tốt cũng có thể uống với nhau một ly, giải cái thù oán này, nếu không, chết cũng chớ có trách ta cái gì. Á Mã Đại làm sao có thể tránh ra, sự chú ý của hắn hiện tại tập trung cao độ, trong mắt đã chỉ còn lại cô gái xinh đẹp cầm trường thương mềm màu đỏ. Cô gái xinh đẹp đợi 3 giây, liền chắp tay nói Hồng Đăng hội Lâm Hắc Nhi, thỉnh giáo rồi. Trong lúc nói chuyện, Lâm Hắc Nhi chân đạp liên hoa bộ, một bước một đặc hùng, chỉ là một cái tiến lên, đã áp sát tới trước mặt Á Mã Đại khoảng cách 2m, hồng nhuyễn thương trong tay đâm về phía cổ họng Á Mã Đại theo quỹ đạo xoắn ốc. Bộ pháp và thương pháp này đều không tầm thường, chính là sát chiêu trong công pháp chủ tu Hoàng Liên Thánh Mẫu Kinh của nàng. Nhưng Á Mã Đại lúc này đã hoàn toàn tiến vào trạng thái sát phạt như hồi chiến tranh thế giới thứ 3. Giai đoạn giữa và cuối chiến tranh thế giới thứ 3, đến khi Á Mã Đại đi lính, đã không còn là chiến tranh giữa người với người, mà là chiến tranh giữa người với thu sinh hóa, lúc đó không giảng cứu cái gì là sát thương đối với người, hay quan điểm đạo đức gì đó, cơ bản chính là ta chết cũng được, ngươi cũng bắt buộc phải chết tình hoài chủng tộc nhân loại. Lúc này Á Mã Đại thậm chí nhìn cũng không nhìn xem cây hồng nhuyễn thương đó đâm về đâu, mà hai mắt chết chân nhìn chằm chằm Lâm Hắc Nhi, chỗ nhọn của cây gậy gỗ liền đối diện với lồng ngực nàng đâm thẳng ra. Hai cánh tay và cơ bắp thắt lưng sau của hắn gồ cao, lúc ra tay cư nhiên có tiếng gió sấm nổ vang, một thương đâm ra, một đi không trở lại, thậm chí cơ thể còn đón lấy hồng nhuyễn thương mà xông lên, chỉ để cho cây gậy gỗ trong tay đâm nhanh hơn. Sắc mặt Lâm Hắc Nhi hơi biến đổi, trong vòng một chớp mắt, hồng nhuyễn thương sắp đâm trúng cổ họng Á Mã Đại, nhưng đồng thời nàng cũng chắc chắn bị cây gậy gỗ này đâm xuyên qua trực tiếp. Giao thủ dây đầu tiên, đôi bên sắp lưỡng bại câu thường, thậm chí là lưỡng bại câu vong. Chương 21 ngàn cân treo sợi tóc đến lúc ngàn cân treo sợi tóc, lưỡng bại câu thường, thậm chí là lưỡng bại câu vong này, bàn tay đang cầm hồng nhuyễn thương của Lâm Hắc Nhi đột nhiên dựng đứng thành trảo, năm ngón tay trên hồng nhuyễn thương vặn một cái búng một cái, tức thì quy luật đâm tới xoắn ốc của hồng nhuyễn thương đột nhiên thay đổi, phần đầu của nó bắt đầu lắc lư lên xuống, hơn nữa biên độ lắc lư càng lúc càng lớn, mắt thấy hai đầu thương sắp đâm trúng đối phương, phần đầu hồng nhuyễn thương đập lên cây gậy gỗ. Chính là cái đập này, Á Mã Đại cảm thấy một luồng sức mạnh giống như dòng điện chuyển từ cây gậy gỗ tới hai bàn tay hắn, khiến hắn cư nhiên không cầm chắc được cây gậy gỗ nhẹ đều này, gần như trong tích tắc sắp vào tay. Nhưng hắn không chỉ có nghị lực kinh người, bản thân cũng đã điều chỉnh gen, càng là chiến sĩ trong trận, khoảnh khắc này hắn cứng rắn chịu đựng hai bàn tay tê dại, gắt gao nắm chặt cây gậy gỗ đâm mạnh tới trước, chỉ là cuối cùng đã mất đi độ chuẩn xác. Cú đâm này đâm vào bên cạnh vai Lâm Hắc Nhi, làm rách ống tay áo đỏ của nàng, chỉ để lại một vệt máu đỏ trên làn da trắng nõn. Mà Lâm Hắc Nhi để có thể tránh được cú đâm này, cũng không thể đâm trúng cổ họng Á Mã Đại, mà đâm sượt qua bên cạnh họng hắn, suýt chút nữa đã rạch đứt động mạch chủ, một vết thương hở máu thịt xuất hiện bên cạnh cổ hắn. Nhưng Á Mã Đại ngay cả lông mày cũng không nhíu một cái, gầm lên một tiếng định rút cây gậy gỗ lại, tiếp tục đâm về phía Lâm Hắc Nhi. Lâm Hắc Nhi bị đâm rách áo bay, lập tức lộ ra nửa bên bay, nàng vừa thẹn vừa giận, đối với Á Mã Đại lại cũng có chút khâm phục. Lực lượng ám kình một phát, chuyên đánh vào bên trong cơ thể người, tuy Lâm Hắc Nhi không biết cái gì là xương cốt, khớp xương, thần kinh gì đó, nhưng nàng cũng là võ học đại sư, tự nhiên biết kinh lạc khí huyết vận hành. Người thường chịu đòn này, đừng nói là cầm chắc trường thương tiếp tục đâm tới, không nhúng chân ngã xuống đất đã coi là hảo hán rồi, không ngờ Á Mã Đại lại dũng mãnh như vậy. Dù là Tây Dương quỷ tử Man Di, cũng khiến Lâm Hắc Nhi nảy sinh lòng quý mến tài năng. Nàng hư lạnh một tiếng, âm thanh không lớn, nhưng lọt vào tai Á Mã Đại lại giống như toàn thân chấn động, tay liền yếu đi 3 phần. Lâm Hắc Nhi lật bàn tay lại, áp lên cây gậy gỗ, đồng thời quát vung tay. Kinh lực cam kinh bộc phát, ngón tay Á Mã Đại lập tức bật máu, hơn nữa giống như cầm vào rùi cui điện vậy, căn bản không cầm nổi cây gậy dài này, hắn liền trực tiếp vung gậy dài ra, một tay lôi từ phía sau ra, rùi ba cạnh bằng gỗ đã cầm trong tay, sau đó thừa lúc Lâm Hắc Nhi nắm lấy cây gậy gỗ, hắn trực tiếp lăn lộn dưới đất, rùi ba cạnh đâm về phía bụng Lâm Hắc Nhi. Màn giao thủ này giống như điện chớp xẹt qua, nhìn đến mức đám người phía sau Lâm Hắc Nhi đều hoa mắt chóng mặt. Họ tự nhiên cảm thấy đại sư tỷ Lâm Hắc Nhi thiên hạ vô địch, dù có thua những tông sư truyền kỳ kia, cũng chẳng qua là vì vấn đề tuổi tác. Không ngờ ở cái nơi khỉ ho có cái này, tùy tiện lòi ra một tên Tây Dương quỷ tử cư nhiên lại dũng manh đến thế, bất kỳ ai trong họ lên chắc chắn ngay cả một chiêu cũng không đỡ nổi, điều này khiến các cô gái đều sắc mặt u ám. Chủ chỉ hạt nhân của Hồng Đăng hội chính là Phò Thanh Diệt Dương, Phò Thanh gì đó còn có thể thương lượng, nhưng Diệt Dương là hạt nhân tuyệt đối, không như vậy cũng không thể đoàn kết được nhiều anh em chị em như thế, đặc biệt là đoàn chính của Hồng Đăng hội, tức là nghĩa hòa đoàn chính là dựa vào cái này để lập túc giang hồ và triều đình. Nếu Tây Dương quỷ tử thực sự toàn bộ, không, đại bộ phận, không, 1/10 số người đều dũng mãnh như vậy, thì họ còn đánh cái dám gì nữa? Nhìn Á Mã Đại lăn lộn đâm từ dưới lên trên, Lâm Hắc Nhi có lòng trực tiếp dùng cây gậy gỗ trong tay đập xuống một cái, chỉ cần đập trúng, ám kinh một phát, Á Mã Đại lập tức là nạ họ tưởng vỡ nát mà chết. Nhưng một là nàng này sinh lòng quý mến tài năng, hai là nàng cũng nghe các chị em nhắc tới lời của vị đại sư người hàng kia, cũng như tên người Tây Dương này dường như là thuộc hạ của vị đại sư đó, nếu thực sự như vậy, nói không chừng biên hãn tướng này còn có thể được nàng trọng dụng. Cho nên nàng chỉ có thể lùi lại mấy bước, liên hoa bộ pháp lóe lên, rồi ba cạnh căn bản không thể đâm trúng nàng, đồng thời Lâm Hắc Nhi một tay cầm hồng nhuyễn thương, một tay cầm gậy gỗ, liền dùng lực tắm cây gậy gỗ xuống dưới, ép chặt rồi ba cạnh xuống mặt đất, nàng lạnh lùng nói quá tam ba bận, ta đã nhường ngươi hai lần, lại tới nữa thì là dưới năm đấm phân định sinh tử rồi. Ngay lúc Lâm Hắc Nhi và Á Mã Đại đang đọ sức, các cô gái áo đỏ sau lưng nàng đột nhiên đều lấy ra bùa giấy, rồi lầm bầm niệm chú bắt đầu nhảy lại thần. Lâm Hắc Nhi tự nhiên không quan tâm, tuy nàng với tư cách lãnh tụ thực ra biết, tác dụng của thứ này phần lớn là sĩ khí, tụ tập lòng người gì đó, nàng với tư cách đại sư quốc thuật tự nhiên là không tin những thứ này, nhưng lúc này để mặc thuộc hạ phát huy cũng không phải là không được. Nhưng Á Mã Đại lại cũng lên rồi, hắn vừa chửi ầm lên, sức mạnh hai cánh tay đã buộc phát đến giới hạn, mà Lâm Hắc Nhi sắc mặt biến đổi, cũng dùng tới giá thế thiên cân truy gắt gao ép chặt rủi ba cạnh, cơn giận và sát ý trong lòng cũng đồng thời tăng lên. Đúng lúc này, một tiếng hú dài từ xa tới gần, như sấm sét, như hổ gầm, một bóng người cách đó không xa lao tới cực nhanh. Sắc mặt Lâm Hắc Nhi biến đổi, cư nhiên dưới chân buông rủi ba cạnh ra, đồng thời cả người lùi ra ngoài hơn 5 mét. Quả là đại sư. Sắc mặt Lâm Hắc Nhi trở nên trịnh trọng. Cái gọi là người trong nghề vừa ra tay, liền biết có hay không. Lâm Hắc Nhi cũng là đại sư trong giới võ lâm, ở vùng phương Bắc này cũng là cái tên lừng lẫy, đừng nhìn nàng dung mạo xinh đẹp, thực ra tuổi tác sớm đã 27-28, thành danh cũng đã ít nhất 5-6 năm thời gian, đã từng thấy qua đại sư ám kình cũng có hơn 10 người, nhưng từ tiếng hú này, nàng lại cảm nhận được áp lực chưa từng có. Thật mạnh. Lâm Hắc Nhi nhìn thấy người đàn ông đi từ xa tới gần đó, phản ứng đầu tiên chính là cái này. Thực ra nói trắng ra, quốc thuật lại không phải là ma pháp gì, cũng không phải là tâm pháp nội công gì, không phải tùy tiện lòi ra một đứa trẻ hay một ông già là có thể đánh khắp thiên hạ vô địch thủ. Quốc thuật là một loại bộ phát khí huyết, cũng như kỹ năng trưởng khống nhục thân và kỹ năng lâm trận, tất cả tiền đề của nó đều là nhục thân. Giống như loại con gái nhỏ nhắn như Lâm Hắc Nhi, khi đạt tới ám kình, sức mạnh bộ phát đủ để một đấm đánh chết một tráng hán, ngay cả loại cựu binh điều chỉnh gen chiến tranh thế giới thứ ba như Á Mã Đại, về lực bộ phát cư nhiên đều có chỗ không bằng. Nhưng tố chất cơ thể tổng thể của Lâm Hắc Nhi là xa xa không bằng Á Mã Đại, điểm này không cần nghi ngờ, sở dĩ có thể áp chế Á Mã Đại mà đánh, chẳng qua là vì lực bộ phát của nàng mạnh, lực khống chế mạnh, kỹ năng chiến đấu mạnh. Nếu lấy khí huyết toàn thân con người làm 1 tỷ lệ phần trăm, Á Mã Đại chính là phát huy 100 sức lực toàn thân, của tay, của chân, của cổ tay, của nội tạng, của khí huyết, phân tán toàn bộ ra toàn thân trên dưới. Còn Lâm Hắc Nhi thì có thể trong một tích tắc vận hành khí huyết ở nơi khác, sau đó để cổ tay bộc phát sức mạnh 300, 400, 500, từ đó tạo thành sự nghiền ép về sức mạnh. Nhưng, lục thân vẫn là căn cơ. Mà Ngô Tỷ Phủ, tố chất cơ thể của hắn mạnh hơn Á Mã Đại nửa cái vị giai. Từ xa tới gần, khoảng cách mấy trăm mét trong nháy mắt đã tới, Ngô Tỷ Phủ đứng định vị ở phía trước Á Mã Đại nửa thân vị. Hắn liếc nhìn Á Mã Đại một cái, phát hiện hắn chỉ bị bật máu ở hổ khẩu và ngón tay, sắc mặt vẫn hồng nhuận, không giống như bị nội thương, hắn liền thở phào nhẹ nhõm. Lúc chạy tới sợ nhất là đối phương dùng ám kình làm thương tổn nội tạng Á Mã Đại, hiện tại thấy không sao, hắn liền quay đầu nhìn về phía Lâm Hắc Nhi và đám đông các cô gái sau lưng nàng, sắc mặt liền trở nên u ám khó coi. Khác hoàn toàn với những gì bản thân Lâm Hắc Nhi nhìn thấy, trong mắt Ngô Tỷ Phủ và Á Mã Đại, theo việc nhiều cô gái áo đỏ đốt bùa giấy, niệm chú ngữ, nhảy lại thần, một hình người khổng lồ mờ ảo vặn vẹo lơ lửng trên không trung. Sau đó thông qua một cái vòng tròn nhỏ bán trong suốt giống như thủy tinh hay là bong bóng, rủ xuống những sợi chỉ về phía dưới, mỗi một sợi chỉ đều nối vào trong đỉnh đầu của các cô gái áo đỏ và Lâm Hắc Nhi. Ngay lúc Lâm Hắc Nhi nhìn Ngô Tỷ Phụ tới, những cô gái áo đỏ sau lưng nàng đã bắt đầu lần lượt biến hóa thành người giấy, mỗi người hình thái khác nhau, y phục khác nhau, nhưng toàn bộ đều là làn da giấy màu trắng xanh giống nhau, trên mặt có má hồng, con ngươi và mồm thai toàn bộ đều là những đường nét màu đen phát họa ra, quan trọng là những đường nét màu đen này cư nhiên có thể cử động. Hình người bằng giấy dùng một tư thế quái dị kinh hoàng đứng đó. Con người bằng đường nét màu đen của nó chết chân nhìn chằm chằm ba người phía trước, vừa xoay chuyển vừa tiến lại gần ba người. Lâm Hắc Nhi cũng có thể cảm nhận được các chị em sau lưng đang tiến lại gần, nàng nhíu mày một cái, cảm thấy tư duy hơi cứng nhắc một chút, Nhưng nàng vẫn vây vây tay về phía sau, trận chiến giữa các đại sư này không phải là thứ họ có thể nhúng tay vào, hơn nữa nếu truyền ra ngoài, nói một câu giữa các đại sư võ lâm cư nhiên lại chơi hội đồng, trên giang hồ nàng không cần lăn lộn nữa. Nhưng các chị em sau lưng vẫn từng bước tiến lại gần, đúng lúc này, nô tỷ phụ mạnh mẽ áp sát tới, Lâm Hắc Nhi ngẩn ra, lập tức lại nộ. Ngay cả một câu chào hỏi cũng không có, đây thuần túy là đang khinh thường nàng rồi, uổng công nàng vừa rồi còn nương tay. Mắt thấy nô tỷ phụ một tay chộp về phía nàng, Lâm Hắc Nhi cũng không nương tay nữa, hai chân bắt chéo ngồi xổm xuống, làm một tư thế hình như ngồi đại sen, đồng thời một trường đỡ bằng, một trường hướng lên trên nên đón bàn tay chộp tới của nô tỷ phụ. Công phu tốt. Nô tỷ phụ trái lại mắt sáng lên, tư thế này lúc đánh nhau làm ra quả thực là vô lý hết sức, nhưng với nhãn lực hiện tại của hắn lại có thể nhìn thấy, theo việc Lâm Hắc Nhi cứ thế ngồi một cái đỡ một cái, kinh lực toàn thân nàng cư nhiên bắt đầu hội tụ về phía đan điền, sau đó từ đan điền bộc phát đi lên, trong vòng một trường sức mạnh hạ chỉ tăng lên gấp 10 lần, cảm giác mang lại cho hắn giống như một trường này muốn đánh thủng cả bầu trời vậy. Chiêu này chính là sát chiêu tuyệt chiêu trong Hoàng Liên Thánh Mẫu Kinh, tên là Tọa Liên Kình, chính là lấy thân ám kình mô phỏng ngắn ngủi sức mạnh đan kình mạnh mẽ của nội gia công pháp, tuy rằng rủi ro bản thân cũng lớn, tổn thương cũng lớn, hơn nữa chỉ có sức mạnh của một đòn, nhưng lúc dùng ra thì gần như là không thể ngăn cản. Không ngờ Ngô tỷ phụ nhìn có vẻ hung hãn xuống tới, lại không phải là muốn phân định sinh tử với Lâm Hắc Nhi, trên lòng bàn tay hắn cư nhiên không có lực công kích, lúc này theo việc Lâm Hắc Nhi nâng trưởng lên chỉ là chạm một cái, ám kình của Ngô tỷ phụ bộc phát, triệt tiêu lực đạo khổng lồ bộc phát ra của Lâm Hắc Nhi, sau đó hắn liền lùi liên tiếp 5-6 bước chân, sắc mặt lúc xanh lúc đỏ chuyển đổi 3 lần, lúc này mới thở hắt ra một hơi. Lâm Hắc Nhi cũng cảm thấy khí huyết trong cơ thể của trào, có điều lực phản chấn dự kiến ban đầu không hề bộc phát, nàng liền thuận thế thoát ra khỏi tư thế tọa liên này, nghi hoặc nhìn về phía Ngô tỷ phụ. Mà Ngô tỷ phụ liền nói với nàng người chi bằng hãy nhìn ra sau lưng một cái, yên tâm, ta tuyệt đối không đánh lén. Ngay khoảnh khắc chạm nhau vừa rồi, sợi chỉ vốn dĩ nối trên đỉnh đầu Lâm Hắc Nhi cư nhiên đứt đoạn, mà quá trình vốn dĩ đã bắt đầu dày hóa trên người nàng cũng bắt đầu lịch chuyển khôi phục, lúc này tư duy Lâm Hắc Nhi lại khôi phục nhẹ bén, đồng thời cũng cảm thấy có điểm không đúng. Nàng quay đầu nhìn ra sau lưng, lập tức toàn thân tay chân lạnh toát, một nỗi đại kinh hoàng bùng phát từ tận đáy lòng nàng. Sau lưng nàng đâu còn có chị em nào nữa, chỉ có từng con người giấy âm sầm kinh hoàng, mỗi con mang theo nụ cười đờ đẫn phát họa ra, cầm kéo giấy, chảy gỗ giấy, chia dài giấy. Cách nàng đã không đầy 3 mét khoảng cách. Chương 22 chương 21 vô sinh lão mẫu và điểm yếu của người giấy. Lâm Hắc Nhi trong khoảnh khắc nhìn thấy người giấy, trong đầu nàng lóe qua vô số ý niệm, một là cảm thấy vừa rồi đã bị hạ độc. Lâm Hắc Nhi nghe đồn những người hút phúc thọ cao thường xuyên có thể nhìn thấy ảo giác, hoặc là tưởng như thấy tiên cảnh cực lạc, hoặc là thấy quyền trường thiên hạ, hoặc là thấy trường sinh bất tử, thỉnh thoảng cũng nghe nói thấy một số hình ảnh kinh khủng, nhưng đều là nghe người ta truyền miệng. Thế nhưng khả năng này quá nhỏ. Nàng là bậc thầy ám kình, sự khống chế đối với nhục thân đã vượt xa người thường. Tuy không dám nói bách độc bất xâm, nhưng sau khi trúng độc, những biến hóa của nhục thể bản thân nàng cũng nắm rõ như lòng bàn tay. Từ khi nàng đến nơi này, quả thực không phát hiện bất kỳ dấu hiệu trúng độc nào. 2. Nơi này có sự quỷ dị, có sự kinh khủng, có những thứ trong truyền thuyết kia. Trong lòng Lâm Hắc Nhi ý niệm xoay chuyển cực nhanh, đứng như người, một bên cảnh giác những người giấy âm trầm kinh khủng kia, một bên nghiêm giọng hỏi Ngô tỷ phụ các ngươi đã dùng thủ đoạn gì? Các tỷ muội của ta đâu? Ngô tỷ phụ chỉ đánh bất lực chỉ lên trên, Lâm Hắc Nhi lập tức ngẩng đầu nhìn đi, sau đó nàng toàn thân chấn động, không còn lời nào để nói. Bởi vì tiếp xúc với Ngô tỷ phụ, cho nên mới nhìn thấy tất cả những thứ này, Hứa Vinh Vũ trước đó là như vậy, Lâm Hắc Nhi hiện tại cũng tương tự như thế. Hiển nhiên có một loại cơ chế nào đó có thể để linh cảm của hắn chia sẻ với người bên cạnh, đây cũng là nguyên nhân hắn thử chạm vào Lâm Hắc Nhi, bởi vì trước đó Hứa Vinh Vũ sau khi bị hắn chạm vào đã không biến thành người giấy, nộ nhỡ Lâm Hắc Nhi cũng vì sự chạm vào của hắn mà không biến thành người giấy thì sao? Người giấy này vô cùng nguy hiểm, Ngô tỷ phụ có thể cảm giác được điều này theo bản năng. Trông có vẻ nhẹ tênh như một tờ giấy, nhưng lại truyền đến một loại dao động âm trầm kinh khủng nào đó. Hơn nữa đây mới chỉ là người thường biến thành người giấy, nếu loại đại sư quốc thuật như Lâm Hắc Nhi cũng biến thành người giấy, liệu có biến thành một tồn tại kinh khủng hơn không? Bất kể thế nào, sau khi nhìn thấy sợi tơ trên đỉnh đầu Lâm Hắc Nhi rụng xuống, trong lòng Ngô tỷ phụ đã có một số ý tưởng. Mà Lâm Hắc Nhi ngẩng đầu nhìn lên không trung, nàng đã nhìn thấy hình người khổng lồ vặn mèo rủ xuống những sợi tơ kia. Người khác có lẽ không thể phân biệt hình người đó là gì, nhưng nàng lại toàn thân chấn động, một cảm giác quen thuộc khiến tay chân nàng lạnh toát. Đây là vô sinh lão mẫu. Tuy chỉ là hư ảnh vô cùng mờ mịt, cùng với hình người đã bị vặn mèo, nhưng Lâm Hắc Nhi quan tưởng hình tượng vô sinh lão mẫu đã hơn 10 năm, nàng quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn, tuyệt đối không thể nhận lầm. Công pháp Lâm Hắc Nhi luyện chính là Hoàng Liên Thánh Mẫu Kinh. Nghe đồn vô sinh lão mẫu có ngũ liên hóa thân, lần lượt là Chí Cao Thanh Liên, Công Đức Kim Liên, Diệt Thế Hắc Liên, Luyện Ngục Hồng Liên, cùng với Hậu Thổ Hoàng Liên mà nàng tu hành. Đây thực chất là một bộ công pháp nhà Phật, mà trong lúc tu hành cần quan tưởng hình thái Hoàng Liên của vô sinh lão mẫu, mà hình thái Hoàng Liên chính là hình người bặm bẹo mờ mịt trước mắt này. Ngũ liên hóa thân cũng đại diện cho vị trí chân không gia hương nơi vô sinh lão mẫu tọa lạc, Chí Cao Thanh Liên đại diện thiên đạo, Công Đức Kim Liên đại diện Phật giới, Diệt Thế Hắc Liên đại diện hư vô, Luyện Ngục Hồng Liên đại diện tội ngục, mà Hậu Thổ Hoàng Liên này lại đại diện cho nhân gian. Cho nên mới là người giấy sao? Trong lòng Lâm Hắc Nhi chấn kinh, đồng thời lại như có điều linh ngộ, nàng nhìn về phía những sợi tơ trên đỉnh đầu đám người giấy này, đồng thời cấp thiết nói với Ngô tỷ phụ nếu tất cả những điều này là thật, vậy cắt đứt sợi tơ, liệu có thể cứu lại các tỷ muội của ta không? Ngô tỷ phụ do dự một chút, vẫn lắc đầu nói ta không rõ có thể hay không, trước đó khi ta chạm vào ngươi, cơ thể ngươi đã có một phần bị giấy hóa, nhưng hiện tại lại khôi phục lại, ngươi hãy cảm nhận xem bản thân có gì khác biệt không? Lâm Hắc Nhi giật mình, sau đó lập tức tỉ mỉ cảm nhận bản thân, tiếp đó sắc mặt nàng trở nên vô cùng khó coi. Khí huyết toàn thân nàng hao hụt ít nhất 3 thành, gần như đã sắp chạm đến căn bản, hơn nữa nếu không có người khác nhắc nhở, nàng cư nhiên đều không cảm nhận được. Nếu lấy mức độ hao hụt khí huyết hiện tại mà cưỡng ép vận chuyển khí huyết để bộc phát ám kình, nàng có khả năng sẽ chết bất đắc kỳ tử tại chỗ. Đây mới chỉ là một phần giấy hóa, vậy các tỷ muội của nàng đã hoàn toàn hóa thành người giấy, họ có lẽ đã. Lâm Hắc Nhi nghiến răng, vẫn dung hồng nhuyễn thương trong tay, đánh về phía sợi tơ trên đỉnh đầu một người giấy gần nàng nhất. Ngay trong ánh mắt của ba người, hồng nhuyễn thương trực tiếp lướt qua sợi tơ trên đỉnh đầu người giấy, thế nhưng lại giống như lướt qua không khí, hoặc giả chính là lướt qua không khí, sợi tơ kia căn bản là không hề lay động, đồng thời người giấy vẫn cứ từng bước bay lại gần. Lâm Hắc Nhi thấy tình huống này liền hơi lùi lại, tuy rằng khoảng cách với Ngô Tỷ Phù và Á Mã Đại vẫn còn một khoảng nhất định, nhưng tư thế động tác này đã nói lên rất nhiều điều. Dù cho những người giấy này trước đó là tỷ muội của nàng, nhưng đến lúc này đã là người quỷ khác đường. Không, thậm chí những người giấy này đều không phải quỷ, mà là một loại thứ gì đó quỷ dị hơn. Đại sư, có cách gì không? Trong lòng Lâm Hắc Nhi vô cùng lo lắng, nhưng giọng nói vẫn trầm ổn hỏi. Ngô Tỷ Phù nhíu mày một cái, định bước lên đứng cùng Lâm Hắc Nhi, Á Mã Đại bên cạnh hắn lập tức đưa tay muốn kéo Ngô Tỷ Phù lại, thấy vậy, Lâm Hắc Nhi liền cười lạnh nói yên tâm, nếu đại sư muốn lên, ta cũng nhất định sẽ lên. Ngô Tỷ Phù cũng quay đầu nói với Á Mã Đại luôn phải thăm dò một chút, phương thức tấn công của loại người giấy này, liệu có thể khiến chúng biến trở lại thành nhân loại hay không, có thể tiêu diệt hay không? Nếu ngay cả những điều này cũng không biết, thì tiếp theo phải làm sao? Á Mã Đại lúc này mới buông Ngô Tỷ Phù ra, sau đó Ngô Tỷ Phù liền đứng cùng một chỗ với Lâm Hắc Nhi. Lúc này người giấy ở gần nhất cách hai người chỉ có hơn 2 mét, Lâm Hắc Nhi đột ngột ném hồng nhuyễn thương về phía nghĩa trang, sau đó hai tay không bày ra một ra thế. Đây thực chất cũng là đang nói cho Ngô Tỷ Phù biết, nàng không có ý định nảy sinh xung đột với hắn lúc này, những người giấy trước mắt mới là kẻ thù chung của bọn họ. Lâm Hắc Nhi thấp giọng hỏi vừa rồi ngươi làm cách nào để ta thoát khỏi tình trạng giấy hóa? Ngô Tỷ Phù cũng không do dự, trực tiếp nói người chạm vào ta thì có thể nhìn thấy những thứ này, còn từ người giấy biến trở lại thì phải dựa vào chính ngươi. Lâm Hắc Nhi như có điều suy nghĩ nói ngươi có âm dương nhãn hay là tuyệt nhãn, mà muốn nghịch chuyển sự biến hóa người giấy thì cần khí huyết bản thân. Ngô Tỷ Phù cũng không biết. Nói thật lòng, tuy hắn đã tỉnh lại hơn 100 ngày, trước đó cũng có một số tiền bối còn sống dẫn dắt, nhưng bất kể là hắn hay là những tiền bối kia, toàn bộ đều chỉ dám xoay quanh trong mộng thế giới có cơ chuẩn hiện thực 0.9, hơn nữa thông thường đều không dám tùy ý lập ra tí hồ sơ, 5 ngày thời gian vừa qua liền quay về gái ạ. Trừ phi trong thế giới đó xác nhận không có gì quái dị, hoặc mộng hiểm thực sự rất yếu, lúc này mới lập ra tí hồ sơ. Mà định nghĩa mộng hiểm rất yếu chính là không có quái đản, không có linh dị, chỉ có cường độ thuần túy về nhục thể, ví dụ như manh thu biến dị, các loại quái vật tương đối yếu trong truyền thuyết. Chỉ trong tình huống này, các tiền bối của hắn mới lập tí hộ sở ở thế giới đó. Còn loại linh dị, loại quái đản, cùng với các loại kinh khủng, quy tắc, loại quái đản không có nhục thể, lần trước chính là con mộng hiểm cấp 2 kia, trực tiếp khiến hai vị tiền bối còn sót lại đều chết sạch, hắn cũng là nhờ may mắn mới sống sót một mình. Nói một cách nghiêm túc, người giấy trước mắt này, cùng với hình người vặn bẹo khiến người ta biến thành người giấy kia, là con mộng hiểm không thuần nhục thể thứ 2 mà hắn gặp phải. Lâm Hắc Nhi không đợi được câu trả lời của Ngô Tỷ Phụ, nàng cũng không hỏi tiếp nữa, mà dưới chân đạp một cái liền lao lên, mà Ngô Tỷ Phụ chỉ chậm hơn nàng một sát na. Hai người gần như song hành lao về phía người giấy đầu tiên. Lâm Hắc Nhi giơ trưởng đánh về phía sợi tơ trên đỉnh đầu người giấy này, đồng thời nàng thấp giọng nói hãy đợi ta một chút. Nô tỷ phù vốn định một chảo xé về phía yết hầu người giấy này, nghe vậy hơi khực lại, liền hóa chảo thành trưởng, đánh về phía cánh tay đang cầm chảy gỗ giấy của người giấy này. Hai người một trước một sau, trên lệch không quá một sát na lần lượt đánh trúng mục tiêu, sau đó sắc mặt cả hai đều biến, mỗi người lùi lại khoảng cách vài mét, bọn họ nhìn nhau, mỗi người xuề lòng bàn tay ra, liền thấy trên lòng bàn tay có ấn ký xanh đen. Ấn ký xanh đen trên lòng bàn tay Ngô Tỷ Phù trong nháy mắt liền biến mất không thấy đâu, mà ấn ký xanh đen trên tay Lâm Hắc Nhi thì mất 2-3 giây mới biến mất, hơn nữa sắc mặt nàng đều có chút trắng bệnh. Có hiệu quả, nhưng cái này, sắc mặt Lâm Hắc Nhi dị thường khó coi, nàng biết tỷ muội của mình có lẽ không cứu lại được nữa rồi. Hai người trong khoảnh khắc chạm vào sợi tơ và người giấy, mỗi người đều cảm thấy chỗ chạm vào lạnh lẽo đau đớn, dù cho chỉ là sự chạm vào trong sát na, cũng cảm thấy khí huyết đều ít đi một chút. Tuy rằng lập tức có thể vận chuyển khí huyết để khôi phục, nhưng tổng lượng khí huyết lại bị hấp thu đi mất. Nhìn lại người giấy kia, mặt giấy ở cánh tay có một ít nếp nhăn, sợi tơ trên đỉnh đầu có chút dao động, nhưng cũng chỉ có thế, người giấy này vẫn ung dung bay về phía hai người, hơn 10 người giấy phía sau cũng tương tự giữ vững bước chân tương đồng. Có hiệu quả. Lâm Hắc Nhi thấp giọng nói, nhưng chúng ta không đối kháng nổi nhiều. Người giấy như vậy. Nô Tỷ Phù cũng gật đầu, sau đó hắn quay đầu nói với Á Mã Đại phía sau chuẩn bị thế nào rồi. Á Mã Đại hắc hắc cười một tiếng, há miệng liền gầm lớn một tiếng, qua 2 giây, từ trong nghĩa trang liền có một tiếng phụ nữ gầm lên xuất hiện. Nô Tỷ Phù liền nói với Lâm Hắc Nhi đi vào trong nghĩa trang, chúng ta đã chuẩn bị thứ để đối phó người giấy. Nói xong, Nô Tỷ Phù liền cùng Á Mã Đại nhanh chân chạy vào trong nghĩa trang. Lâm Hắc Nhi không hề lui đi ngay lập tức, nàng đầy mặt thương cảm nhìn những người giấy này, trong đó còn có mấy tâm phúc của nàng, những người còn lại cũng đều là tỷ bội của nàng, không ngờ tùy tiện ra ngoài một chuyến liền toàn bộ biến thành loại quái đản này. Nhìn thấy người giấy lại gần, nàng nghiến răng, cũng bám sát sau lưng hai người Nô Tỷ Phù, xông vào trong nghĩa trang. Mà ở trên khoảng sân trước mấy tòa kiến trúc của nghĩa trang, Từ Thi Lan và Hứa Vinh Vũ đang cầm mấy cây đuốc chưa thắp đứng ở đó. Thấy hai người Ngô Tỷ Phù chạy tới, lại đi theo một nữ tử xinh đẹp để lộ chút xuân quang ở vai, hai người lập tức thắp đuốc lên, Hứa Vinh Vũ đồng thời lớn tiếng nói có phải Hồng Đăng hội đại sư tỷ đứng diện. Lâm Hắc Nhi tụt lại phía sau vài bước, nàng cũng nhìn thấy Hứa Vinh Vũ ăn mặc và tóc hai đều khác biệt với ba người còn lại, nàng cũng cao giọng nói chính là tại hạ, đối diện có phải Hứa thiếu chủ. Hai người đều hiểu rõ thân phận của đối phương, có điều lúc này không phải lúc hàn huyên, ở phía sau ba người, hơn 10 người giấy đang từ từ đi tới. Nô tỷ phủ tiên phong đón lấy một cây đuốc, hắn liền lớn tiếng nói với mọi người đây là người giấy, thú đều là giấy, đừng dùng thân thể để chạm vào, khí huyết, sinh mệnh lực sẽ bị hút đi, hơn nữa toàn thân lạnh lẽo, mất hết sức lực. Không uổng công chúng ta trước đó đã dùng trọng kim mua hết toàn bộ dầu của trạm nghỉ kia, dùng lửa. Thử xem người giấy này rốt cuộc có sợ lửa hay không. Hết chương, chương 23, chương 22 ăn quỷ. Người giấy cư nhiên thực sự sợ lửa. Khi Lâm Hắc Nhi, Nô Tỷ Phù, Á Mã Đại ba người cầm đuốc nên chiến người giấy, mà Từ Thi Lan ở phía sau bọn họ phận là nữ nhi yếu đuối tự nhiên không thể làm gì, còn Hứa Vinh Vũ thì sợ cực kỳ những thứ quái đản quỷ dị này, cũng không dám tiến lên. Tuy nhiên chỉ với ba cây đuốc, hơn 10 người giấy này cư nhiên có dấu hiệu hơi do dự. Mọi người đều đại hỉ. Nô Tỷ Phù và Lâm Hắc Nhi xông lên trước nhất, nhìn thấy Nô Tỷ Phù giơ đuốc định tiêu lên người giấy, Lâm Hắc Nhi do dự một sát na, vẫn bám sát theo sau, cũng đưa cây đuốc trong tay lên. Nàng là nữ tử giang hồ, lại là đại sư trong giới võ thuật, càng là thủ lĩnh của một tổ chức, lúc này lại không phải lúc bi lụy tình cảm, muốn thương cảm cũng đợi nàng sống sót rồi hay thương cảm cũng không muộn. Nhìn thấy đuốc đưa lại gần, người giấy cũng vung chảy gỗ giấy trong tay để chống đỡ. Khi đuốc và chảy gỗ giấy va chạm vào nhau, chuyện giấy bị thắp cháy lập tức đã không xảy ra, một luồng sức mạnh chưa biết từ trên chảy gỗ giấy bộc phát, cư nhiên để ép khiến ánh lửa của cây đuốc bắt đầu yếu đi. Thậm chí Ngô Tỷ Phù và Lâm Hắc Nhi đều tận mắt nhìn thấy, ngọn lửa này ở vị trí tiếp xúc với chảy gỗ giấy đang chuyển từ màu vàng cam sang màu xanh lục, hơn nữa cảm chi của bọn họ đều nhạy bén, ngọn lửa xanh lục này không những không phát nhiệt, còn thấu ra một luồng âm trầm băng hàn, bắt đầu triệt tiêu nhiệt lượng của những ngọn lửa khác. Điều may mắn là loại sức mạnh kỳ quái này trên người một con người giấy không nhiều, sau khi triệt tiêu đi một phần ngọn lửa còn lại bắt đầu thiêu đốt cái chảy gỗ giấy kia. Tuy rằng cháy vô cùng chậm chạp, nhưng cái chảy gỗ giấy này quả thực đã xuất hiện vết cháy đen, sau đó trong một sát na, từ chỗ bị cháy đen kia liền truyền ra tiếng gào thét thảm thiết của nữ tử. Cúc Nhi. Lâm Hắc Nhi thấp giọng hô một tiếng, trong mắt đầy vẻ thương cảm, nhưng cây đuốc trong tay cũng chỉ hơi khựng lại, tiếp tục đưa về phía người giấy này. Đại sư tỷ, đừng đốt muội, đừng đốt muội. Người giấy kia bắt đầu lùi lại, chảy gỗ giấy cháy đen trong tay vẫn còn đang vùng vẫy loạn xạ, nhưng đường nét cái miệng được phát họa kia cư nhiên phát ra tiếng của một nữ tử. Nghe thấy âm thanh này, Lâm Hắc Nhi không tài nào hạ thủ được nữa, nàng rơm rớm nước mắt, chỉ ngây ngốc đứng định tại chỗ. Ngay lúc này, Nô Tỷ Phù đột ngột hú dài một tiếng. Một điểm linh quang không ngủ trong vô số tạp niệm ma niệm của hắn dường như trong tiếng hú này lan tỏa đến thế giới vật chất, theo tiếng hú này khuyết tán ra bốn phía. Sau tiếng hú, Nô Tỷ Phù liền nổ hống nói Lâm Hắc Nhi, ngươi nhìn lại xem. Lâm Hắc Nhi toàn thân dùng mình, nàng một lần nữa mở mắt nhìn đi, liền thấy một cảnh tượng khiến nàng sợ gai úc. Đây đâu phải là người giấy gì, đây là toàn bộ da thịt, cơ bắp, xương cốt, nội tạng của một con người bị một loại sức mạnh nào đó xé rách và tái cấu trúc thành một hình tượng kinh khủng. Tất cả da thịt xương nội tạng bị trộn lẫn vào nhau, sau đó bị kéo giãn thành từng sợi, lại do những sợi này dệt thành cái gọi là tờ giấy này. Trên tờ giấy này mặt, mũi, tai, mắt toàn bộ đều chịu tượng hóa, vạn bèo hóa, cơ bắp và nội tạng xen lẫn với hài cốt, tóc móng tay và da cũng hỗn hợp là một. Kinh khủng nhất là người này vẫn còn sống, da thịt, cơ bắp, nội tạng, hài cốt, toàn bộ đều vẫn đang cố gắng cử động. Những gương mặt bị phân cắt và mèo, lại khảm nạm ở các nơi trên tờ giấy kia, nhãn cầu đang động, cái miệng đang gào thét thảm thiết, mũi hai đều đang chảy máu. Giết muội đi, giết muội đi, giết muội đi, đại sư tỷ, giết muội đi. Trong cái miệng bặm mẹo xé rách kia phát ra âm thanh này gào thét đến khản cả giọng, đó là lời thỉnh cầu cuối cùng của một sinh mệnh dưới sự tuyệt vọng và thống khổ cực hạn. Thế nhưng âm thanh này vừa ra khỏi miệng, ở khoảng cách 3 thước với cái miệng của nó liền biến thành những sợi tơ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, những sợi tơ này dày đặc lan tràn về phía Lâm Hắc Nhi, một phần đã đâm vào trong da của nàng. Tất cả những vị trí da bị sợi tơ đâm trúng đều bắt đầu vặn mẹo và xé rách, sau đó cố gắng chuyển hóa về phía tờ giấy cảnh tượng này chỉ tồn tại trong một sát na, khi Lâm Hắc Nhi hoàn hồn lại, sự kinh khủng trước mắt lại hóa thành người giấy quỷ dị quái đản. Người giấy này còn không ngừng phát ra âm thanh đại sư thị, đừng bất muội, đau quá, đừng bất muội. Lâm Hắc Nhi đột ngột lùi lại, đồng thời hít sâu một hơi, nàng liền cảm thấy mấy bộ phận trên người đau nhói, đồng thời khí huyết trôi mất rất dữ dội, nhưng cảm giác kinh khủng phát ra từ tận đáy lòng kia lại biến mất không thấy đâu nữa. Thật tà dị, thật đáng sợ. Sắc mặt Lâm Hắc Nhi trắng bệnh, lại không dám nhìn nhiều nghĩ nhiều nửa điểm. Mà Ngô Tỷ Phù thì trong khoảnh khắc này đối với thuộc tính linh cảm đã có thêm nhiều cảm ngộ. Linh cảm càng cao, càng có thể nhìn thấy chân thực, nhưng tương tự như vậy, nhìn thấy chân thực sẽ bị nó ảnh hưởng, đồng thời cũng sẽ bị tồn tại tạo ra chân thực cảm chi được. Ví dụ như hiện tại, hắn liền cảm thấy tồn tại mờ mịt vặn béo kia dường như đang nhìn về phía hắn, khiến hắn toàn thân nổi hết da gà. Cùng lúc đó, Nô Tỷ Phù và Á Mã Đại cầm đuốc không ngừng thiêu về phía người giấy này, trên người giấy bắt đầu bị châm ngòi, âm thanh của nó bắt đầu trở nên thê lương và biến dạng, giống như một người thật đang bị thiêu đốt vậy. Nó bắt đầu hoảng loạn chạy trốn, bắt đầu vỗ cánh tay lên người, thế nhưng đều không thể ngăn cản ngọn lửa này thiêu đốt. Sau đó cảnh tượng tiếp theo, bao gồm cả Ngô Tỷ Phù tất cả mọi người đều sợ gai úc. Hơn 10 người giấy còn lại không hề đi giúp dập tắt ngọn lửa trên người nó, chúng giơ vũ khí giấy trong tay, đối với con người giấy đang cháy này liền triển khai tấn công, sau đó liền không thể chờ đợi được bắt đầu phân thực phần còn nguyên vẹn bị phân cắt ra của nó. cái miệng vốn trông chỉ là do những đường kẻ đen phát họa kia, khi há ra lại có răng nanh và miệng máu đỏ lòm, những phần giấy bị phân thực cư nhiên mỗi một miếng đều phát ra tiếng gào thét thảm thiết biến dạng, còn có một phần giấy cư nhiên thoát ly nhục thể bay về phía xung quanh. Trong khoảnh khắc, một con người giấy liền bị phân thực xong xuôi, mà những người giấy còn lại cũng không dám vào nghĩa trang nữa, chỉ bay về phía rừng rậm ngoài nghĩa trang, dần dần liền biến mất không thấy đâu. Mãi đến lúc này, mọi người mới hoàn hồn lại, sau đó ngoại trừ Ngô Tỷ Phù và Á Mã Đại sắc mặt nang hán, ba người còn lại đều trực tiếp nôn mửa hoặc nôn khan. Ngô Tỷ Phù đưa tay ném một cái, dập tắt cây đuốc, Á Mã Đại cũng làm tương tự như vậy. Đuốc cháy rửa vào dầu, tuy rằng bọn họ đã mua gần như toàn bộ dầu của trạm nghỉ kia, thực ra cũng chẳng có bao nhiêu, hiện tại mới là ngày thứ hai, còn có mười mấy con người giấy ở ngoài rình rập, đương nhiên là có thể tiết kiệm thì tiết kiệm rồi. Lúc này Lâm Hắc Nhi cũng khôi phục lại từ cơn nôn khan, nàng sắc mặt trắng bệnh, nhưng vẫn bày ra tư thế ôm quyền nói đa tạ đại sư ơn cứu mạng. Lâm Hắc Nhi ghi nhớ kỹ. Nô tỷ phù im lặng một lát, vẫn đưa tay dẫn vào trong nghĩa trang, đồng thời nói mời đại sư tỷ vào trang trò chuyện. Lâm Hắc Nhi vội vàng nói không dám đương, đại sư gọi ta là Lâm Hắc Nhi là được, và lại. Lâm Hắc Nhi cười khổ một tiếng, nàng nhìn khu rừng ngoài nghĩa trang nói ta hiện tại cũng không dám dễ dàng rời khỏi nghĩa trang này, hơn nữa có nhiều chuyện đang muốn thỉnh giáo đại sư. Lúc này mọi người liền quay lại trong nghĩa trang, nô tỷ phù liền chuyển cái bàn tròn đá ra giữa sân, ở đây có thể nhìn thấy xung quanh tám hướng, lúc này mỗi người ngồi một vị trí, Lâm Hắc Nhi lập tức không chờ nổi đem những gì nàng nhìn thấy, cùng với những chuyện nàng biết nói ra. Vô sinh lão mẫu. Nô tỷ phù lập tức kinh ngạc vô cùng. Á Mã Đại và Từ Thi Lan tự nhiên không biết thông tin về vô sinh lão mẫu này, nhưng nô tỷ phù biết chứ. Nguồn gốc ban đầu của vô sinh lão mẫu đã không thể khảo chứng, mà việc bà được tôn thờ là đến từ Bạch Liên giáo. Bạch Liên giáo ban đầu được chính thức thành lập vào thời Nam Tống, từ khi mới thành lập đã bắt đầu sự nghiệp tạo phản, trải qua Nam Tống, nhà Nguyên, nhà Minh, cho đến tận nhà Thanh vẫn còn tồn tại. Hồng Đăng hội thực chất cũng mang bóng dáng của Bạch Liên giáo, thậm chí trong nghĩa hòa quyền cũng có. Giáo nghĩa của Bạch Liên giáo có một phần thoát thai từ Tịnh Độ tông của Phật giáo, mà vô sinh lão mẫu thì được coi là nữ thần sáng thế trong giáo nghĩa của Bạch Liên giáo, hiệu xưng quyền bính uy năng vô hạn đại, minh minh thượng đế vô lượng thanh hư chí tôn chí thánh tam giới thập phương vạn linh chất tải. Hồi trước khi Ngô tỷ phù còn ở thế kỷ 21, để đấu khẩu với người ta, còn đặc biệt tra qua các loại thông tin về vô sinh lão mẫu. Rất nhiều người tin chắc thực sự có vị đại thần vô sinh lão mẫu này, bởi vì Bạch Liên giáo mấy lần bị hủy diệt, là loại bị hủy diệt trấn áp triệt để đến cả cán bộ cốt cán, thế nhưng lại không ngừng trọng sinh, trải qua mấy trăm năm dòng dã mà không tuyệt. Chuyện này vốn dĩ đã rất thần dị, hẳn phải có sức mạnh ở chiều không gian cao hơn không ngừng ném xuống giáo nghĩa và thông tin, nếu không Bạch Liên giáo không thể có sức sống mạnh mẽ đến thế. Dù gạt bỏ những thứ khác không bàn tới, chỉ tính riêng về danh tiếng, vô sinh lão mẫu này cũng có thể xưng là một vị đại thần rồi. Không thể nào. Nô tỷ phù lập tức lắc đầu nói nơi này chẳng qua chỉ là thế giới có cơ chuẩn hiện thực 0.9, sao có thể có vị đại thần này tồn tại, hơn nữa còn trở thành mộng hiểm. Đừng nói là 0.9, e rằng 0.5 cũng không làm được, để một vị đại thần như vậy trở thành mộng hiểm. Chí ít đều phải là thế giới có cơ chuẩn hiện thực từ 0.3 trở xuống mới được. Những lời này, Lâm Hắc Nhi và Hứa Vinh Vũ tự nhiên nghe không hiểu, nhưng Á Mã Đại và Từ Thi Lan lại nghe hiểu rồi. Từ Thi Lan liền nhíu mày nói vừa rồi ta cũng đại khái nhìn thấy biến hóa trên không trung, liệu có phải là vô sinh lão mẫu không vào được thế giới này, bà ấy bị thế giới này cách ly rồi, chỉ có thể đưa xuống những sợi tơ kia, nói cách khác, thế giới này có lẽ kết nối với cơ chuẩn hiện thực cấp bậc thấp hơn. Nô tỷ phù suy nghĩ một chút nói rất có khả năng, ta quả thực có nghe tiền bối nhắc tới, một số ngộng thế giới sở hữu cấu trúc liên kết ngầm. Vậy chúng ta thật sự là xui xẻo, tùy tiện xuyên thấu qua một thế giới, liền gặp phải loại tồn tại kinh khủng này. Á Mã Đại liền không sao cả nói đã gặp phải rồi, không có cách nào chính là không có cách nào, chúng ta nên nghĩ cách làm sao để đối kháng, chứ không phải ở đây tự hù dọa mình. Lời này cũng nhận được sự tán đồng của Ngô Tỷ Phụ, hắn liền nhìn về phía Lâm Hắc Nhi nói Lâm đại sư, ngươi chi bằng cứ nghỉ ngơi cho tốt, chúng ta đã mua trước đủ thức ăn, ngươi có thể thoải mái ăn uống, vận chuyển khôi phục khí huyết, tiếp theo sẽ là khổ chiến, còn cần Lâm đại sư trợ lực mới được. Lâm Hắc Nhi liền lập tức nói không dám đương, những người giấy này vốn là do tà thần tà Phật mà ta tín phụng mang lại, được đại sư cứu giúp, ta cảm kích còn không kịp nữa là, hiện tại lại phải phiền đại sư và các vị huynh đệ bảo vệ ta một hai ngày rồi. Lúc này Lâm Hắc Nhi tìm một căn phòng bắt đầu điều tức và vận chuyển khí huyết, những người còn lại thì bắt đầu kiểm tra kiến trúc nghĩa trang, cửa sổ, cùng với dầu, nước đã chuẩn bị sẵn. Ngày hôm đó vô sự, tối đến sau khi ăn cơm xong, mọi người đều tụ tập ở đại đường canh chừng lẫn nhau, vì sợ người giấy kia đánh lén, cho nên luôn có một cây đuốc được thắp sáng. Thời gian vào khoảng 9 giờ tối, ngoại trừ Hứa Vinh Vũ canh gác luân đầu tiên, những người còn lại đều đang nhắm mắt nghỉ ngơi hoặc ngủ say. Đột nhiên, Hứa Vinh Vũ chạy đến bên cạnh Ngô Tỷ Phủ, đưa tay muốn lay tỉnh hắn, nhưng còn chưa chạm vào, mắt Ngô Tỷ Phủ đã trực tiếp chợt mở. Hàm răng Hứa Vinh Vũ không ngừng va vào nhau lập cập, hắn run giọng nói Ngô đại sư, ngươi nghe xem, có tiếng quỷ khóc, hơn nữa còn thảm thiết vô cùng. Ngô Tỷ Phủ hơi lắc đầu, sau khi đứng dậy đi đến bên cửa sổ lắng tai nghe, quả nhiên nghe thấy tiếng gào khóc thảm thiết thê lương của nam nữ già trẻ, âm thanh đó nghe mà sợ gai úc, chỉ mới nghe vài giây. Hắn cảm thấy toàn thân từ trên xuống dưới đều lạnh thấu xương. Lúc này hắn cũng không dám ngủ tiếp nữa, mà gọi tỉnh mọi người. Sau khi bàn bạc một phen, hắn và Lâm Hắc Nhi mỗi người cầm một cây bước ra ngoài xem thử, những người còn lại thì tử thủ lại môn, khi bất đắc dĩ thì trực tiếp phóng hỏa đốt cả ngôi nhà. Cả hai đều là võ giả ám kình, tuy Lâm Hắc Nhi bị hao hụt khí huyết, nhưng động tác và tốc độ cũng vượt xa người thường, hai người mỗi người cầm một cây bước lần theo tiếng khóc mà đi. Khi đi đến diện nghĩa trang, bọn họ liền nhìn thấy một cảnh tượng khiến linh hồn đều lạnh leo thấu xương. Hàng chục linh hồn người chết nửa trong suốt, hình tượng đều kinh khủng, hoặc là thối giữa, hoặc là thiếu tay thiếu chân, những linh hồn ma quỷ có thể dọa chết người thường này, vào giờ phút này, đang bị từng con người giấy bắt lấy, sau đó nhét cứng vào trong cái miệng đỏ lò máu của chúng. Hết chương, chương 24 chương 23 chuyển thụ nô tỷ phù và Lâm Hắc Nhi quay trở lại căn phòng, sắc mặt cả hai đều vô cùng khó coi. Tiếp đó hai người đem những gì mắt thấy hai nghe mô tả lại, tuy nói không nhất định toàn diện, cũng không cách nào mô tả hết được cảm giác chấn động lúc mới thấy, nhưng ba người còn lại nghe xong vẫn sợ gai ốc như cũ. Cái này còn chấn động hơn cả việc nhìn thấy người giấy nuốt sống một người sống a, đó là quỷ đấy. Mọi người đều nhìn nhau không nói gì, Lâm Hắc Nhi liền hỏi đại sư, loại thôn phệ này có khiến những người giấy đó trở nên mạnh hơn không? Nô tỷ phù lắc đầu biểu thị không biết, mà Từ Thi Lan lại nói rất có khả năng, năng lượng không tự nhiên biến mất, chỉ chuyển từ hình thái này sang hình thái khác, điều này áp dụng cho đại đa số môi trường trên thế gian. Hiện tại người giấy bắt đầu thôn vệ những du hồn dã quỷ này, chứng tỏ những du hồn dã quỷ này có ích với chúng có lẽ thực sự sẽ bắt đầu mạnh lên. Hứa Vinh Vũ lập tức liền lẩm bẩm chửi bới nói chúng ta vốn không nên đến nghĩa trang này. Nô tỷ phù lườm hắn một cái nói nếu không thì đi chỗ nào? Chúng ta là con người, cần ăn uống ngủ nghỉ, hoang sơn dã ngoại cố nhiên không có du hồn dã quỷ gì, nhưng chúng ta ăn cơm thế nào, nghỉ ngơi thế nào? Chẳng lẽ phải chơi trò sinh tồn nơi hoang dã? Mấy ngày trôi qua chúng ta còn sức lực và tinh thần để đối phó người giấy không? Á Mã Đại cũng nói người giấy đó có thể bay, ở môi trường dã ngoại biến hóa đa đoan, chúng ta không có bất kỳ cơ sở phòng ngự nào, nếu gặp phải, bốn phương tám hướng đều có khả năng bị bao vây tấn công. Hứa Vinh Vũ há hốc mồm, muốn phản bác nhưng lại không nói nên lời, đặc biệt là nghĩ đến cảnh tượng kinh hãi cả thành đầy người giấy nhìn thấy ở Tuyên Hóa phủ lúc trước, cuối cùng hắn chỉ có thể tuyệt vọng cúi đầu xuống. Lúc này Lâm Hắc Nhi như có điều suy nghĩ nói đại sư, các vị, ta nghĩ à, người giấy kia có lẽ là vật thuộc âm, vạn vật thế gian không ngoài hai chữ âm dương, quỷ cũng thuộc âm, bị người giấy thôn phệ, người giấy cố nhiên là sẽ nhận được sự trưởng thành, nhưng vẫn là thuộc âm, cho nên chúng ta mới có thể dùng đuốc làm nó bị thương, còn có khí huyết của chúng ta cũng có thể miễn cưỡng đối kháng. Vậy có thể để khí huyết và ngọn lửa cùng nhau chồng chất không? Những người khác đều không hiểu, duy chỉ có Ngô tỷ phụ dường như nghĩ ra điều gì đó, hắn liền đi đến trước cây đuốc lấy xuống một cây, dùng lòng bàn tay bóp chặt sau đó buộc phát ám kình. Ám kình này thuận theo cây đuốc lan tràn lên trên, giống như thổi một hơi vào ngọn lửa vậy, ánh lửa lập tức bùng lên, sau đó lại khôi phục lại. Hắn liền nhìn Lâm Hắc Nhi nói Thánh Mâu nói có phải cái này? Lâm Hắc Nhi liền gật đầu nói chính là nó, đáng tiếc chúng ta đều chỉ có ám kình, nếu là đại tông sư hóa kình, có thể đem sức mạnh khí huyết này cuồn cuộn không dứt kéo dài vào trong ngọn lửa, mà chúng ta trong vòng một canh giờ tối đa chỉ có thể bộc phát ám kình 4-5 lần, nhiều hơn nữa là sẽ thương tổn đến căn bản. Lại không biết loại ngọn lửa này liệu có thể nhất kích tất sát đối với những người giấy đó hay không. Nô tỷ phù không nói gì, chỉ âm thầm ghi nhớ thông tin mà Lâm Hắc Nhi nhắc tới. Từ miệng Hứa Vinh Vũ, nô tỷ phù cũng biết được nhiều tình hình của thế giới này. Hệ thống sức mạnh hiển thế của thế giới này cũng là quốc thuật, không khác biệt nhiều so với thế giới hắn nhận được Hổ Ma Công. Mà Hứa Vinh Vũ đã nhắc tới nhiều nhân vật cấp bậc đại sư, ví dụ như phụ thân hắn Hứa Chấn Sơn, lại ví dụ như Hồng Đăng Hội đại sư tỷ Lâm Hắc Nhi. Tuy Hứa Chấn Sơn là phụ thân của Hứa Vinh Vũ, nhưng Hứa Vinh Vũ vẫn cảm thấy Lâm Hắc Nhi mạnh hơn một chút, bởi vì phụ thân hắn là xuất thân từ đường ngang ngõ tắt, không trải qua sự giáo dục và rèn luyện hệ thống. Hiện tại đã ngoài 40, thể lực thực chất đã bắt đầu giảm sút, tuy một chiêu đoạn bi thủ được giới võ thuật phương Bắc khen ngợi, nhưng luận về đánh giá trong giới võ thuật, Lâm Hắc Nhi lại vượt xa phụ thân hắn. Hoàng Liên Thánh Mẫu Lâm Hắc Nhi, đây là một tấm biển hiệu lừng lẫy của giới võ thuật phương Bắc. Mà những lời Lâm Hắc Nhi nói lúc này, chắc hẳn là sẽ không có sự che giấu hay thổi phồng nào. Nàng trong khoảng 2 tiếng đồng hồ có thể bộc phát 4-5 lần tấn công ám kình, đây ước chừng chính là trình độ của võ giả ám kình thực sự, có lẽ còn có thể thêm một câu là võ giả ám kình tinh anh. Còn bản thân Ngô Tỷ Phụ, trước đó hắn đã thử nghiệm một lần, một trận chiến hắn có thể bộc phát 10 đến 12 lần ám kình, đồng thời chỉ cần nghỉ ngơi chưa đầy 1 tiếng đồng hồ là có thể khôi phục thể lực và vận chuyển khí huyết. Tổng hợp lại mà nói thì không chỉ mạnh hơn Lâm Hắc Nhi một chút dưới đâu. Sự tăng phúc của nhục thân bậc 2 thực sự có thể gọi là biến đổi về chất. Vậy sự cường hóa sau này của ta, liệu có phải trực tiếp cường hóa vị giai nhục thân thì tốt hơn không? Nô tỷ phù vừa nghĩ vừa bật cười lắc đầu. Lần ngộng thế giới này còn chưa chắc đã có thể sống sót, hắn cư nhiên còn nghĩ tới tương lai, huống hồ hắn chỉ còn lại 170 ngày mạng sống. Dù cho thực sự có cơ hội cường hóa, hắn cũng phải liều mạng cường hóa độ thuần thục hổ ma công mới được, nếu không không thể chấn áp những tạp niệm tiêu cực phản vệ, đến lúc đó một khi bộc phát, trực tiếp điên rồi chết rồi mới gọi là oan uổng. Lúc này Từ Thi Lan bỗng nhiên lên tiếng vậy chúng ta có thể trực tiếp đánh tan căn nguyên không? Những người giấy này sức sống ngoan cường, chạm vào đều sẽ hút đi sinh mệnh khí huyết, hơn nữa còn có thể ăn du hồn dã quỷ để mạnh lên, mà hiện tại mới chỉ có 10 mấy con, trời mới biết sau này còn bao nhiêu con nữa, vậy chúng ta có thể giải quyết một lần dứt điểm căn nguyên tồn tại của người giấy không? Á Mã Đại thì không nói, hắn thực sự có chút vô tâm vô phế, lúc này cư nhiên bắt đầu ngủ gật, nhưng ba người còn lại hơi sững sờ, đều bắt đầu cười khổ. Hứa Vinh Vũ tiên phong nói lại tỷ, không phải, chị thực sự biết mình đang nói gì không? Đó là vô sinh lão mẫu đấy. Chúng ta hiện tại thực chất chính là đang tạm bợ sống qua ngày, loại đại năng cấp bậc thần Phật đó, làm sao mà đi giải quyết căn nguyên. Lâm Hắc Nhi cũng cười khổ nói tuy là tà ma tà Phật, nhưng đó nếu thực sự là vô sinh lão mẫu, phàm nhân chúng ta là tuyệt đối không thể chiến thắng, hơn nữa sau này ta đều không biết phải làm sao, anh em tỷ bội trong giáo đa số đều tín phụng, một khi bọn họ đều biến thành người giấy, e rằng đừng nói là ngươi và ta, chính là đại lục hoa hạ này đều sẽ chìm đắm thành quỷ vực. ngay cả Ngô tỷ phù cũng nói thứ đó chí ít là mộng hiểm có cơ chuẩn hiện thực từ 0.3 trở xuống, hơn nữa ta nghi ngờ đều không phải mộng hiểm cấp 1 cấp 2, chí ít đều là mộng hiểm cấp 3 trở lên, chúng ta gặp phải thực sự là xui xẻo tám đời, hiện tại hãy nghĩ cách kéo dài thời gian đi. Lời phía sau Ngô tỷ phù không nói hết, bởi vì kéo dài 5 ngày là bọn họ có thể quay về, điều này tự nhiên không thể nói ra. Từ Thi Lan lại lắc đầu, nàng ngẩng đầu ra hiệu về phía không trung nói những người giấy này không phải tự nhiên mà có à, mà là từ chỗ vô sinh lão mẫu kia rủ xuống sợi tơ biến hóa mà thành. Không biết các ngươi có phát hiện không, vô sinh lão mẫu đó không thể trực tiếp giáng lâm thế giới này, chỉ có thể rủ xuống sợi tơ, hơn nữa là thông qua một cái lỗ tròn rủ xuống. Vậy chúng ta có thể đánh vỡ cái lỗ tròn đó, cách tuyệt sự ảnh hưởng của vô sinh lão mẫu đối với thế giới này không? Ba người trong lòng đều khẽ động, Hứa Vinh Vũ không nói, Lâm Hắc Nhi trong lòng lập tức rung động, nàng thốt lên nếu là như vậy, các tỷ muội liệu có còn cứu được không? Nói xong, Lâm Hắc Nhi lại tự mình lắc đầu nói không, bọn họ đã bị chuyển hóa rồi. Nói đến đây, mắt Lâm Hắc Nhi đỏ lên, suýt chút nữa rơi lệ. Nô tỷ phù thì trầm tư hồi lâu, lúc này mới lắc đầu nói vô sinh lão mẫu có lẽ dựa vào cái lỗ tròn đó để phóng thích sức mạnh, nhưng cũng có khả năng là cái lỗ tròn đó đã hạn chế sức mạnh và việc bà ấy tiến vào thế giới này. Trước tiên không nói chúng ta có thể đánh vỡ hay không, nội nhờ đánh vỡ xong để vô sinh lão mẫu thực sự tiến vào thế giới này, vậy đừng nói là chúng ta, cả thế giới này đều biến thành đồ giấy cũng có khả năng. Từ Thi Lan lại thong thả nói vậy thế giới này sẽ không phải là cơ chuẩn hiện thực 0.9 nữa. Nô tỷ phù trong lòng khẽ động, nhưng suy nghĩ hồi lâu vẫn lắc đầu nói quá khó khăn, hơn nữa chúng ta cũng không biết dựa vào cái gì để đánh phá. Không nói thứ khác, chỉ nói về vấn đề độ cao, nhìn bằng mắt thường mà tính, sắp xỉ cao 50 mét. Ta chỉ là luyện quốc thuật, chứ không phải biến thành siêu nhân, thời đại này ngươi bảo ta nhảy lên cao 50 mét thử xem. Từ Thi Lan mỉm cười, liền dùng chân đá Á Mã Đại một cái, Á Mã Đại giật mình mở mắt, chỉ là trên mặt còn mang theo vẻ mờ mịt, hắn vừa rồi hoàn toàn không nghe mọi người thảo luận gì. Từ Thi Lan liền đem tình hình nói qua một chút. Á Mã Đại nghĩ nghĩ nói ở đây có xào tre, có dây leo, ta ngược lại có thể chế tạo một bộ máy phóng đơn giản, đưa ngươi lên độ cao 50 mét không khó, cái khó có hai điểm, một là độ chuẩn xác, hai là vấn đề ngươi hạ cánh an toàn thế nào. Nô tỷ phù liền xuề tay hướng về phía Từ Thi Lan, tỏ ý đây không phải là nguyên nhân của hắn rồi. Chẳng ngờ lúc này Lâm Hắc Nhi bỗng nhiên nói các vị đang thảo luận, làm sao để vô sinh lão mẫu không thể ảnh hưởng thế giới này, hoặc là cách để trục xuất bà ấy ra khỏi thế giới này sao? Á Mã Đại liền khinh thường ha ha cười nói chỉ là chưa cũng biết thế giới này và thế giới ngoài. Sắc mặt Lâm Hắc Nhi lộ vẻ giận dữ, tuy nhiên nàng thực ra đã quen rồi, bởi vì đây chính là bộ mặt của lũ quỷ ngoại quốc, nàng liền trầm giọng nói làm sao mà không biết. Nha Phật có vân, thế giới vô cùng, có tiểu thiên thế giới, trung thiên thế giới, đại thiên thế giới. Vốn dĩ ta còn có chút nghi ngờ, nhưng hiện tại vô sinh lão mẫu đã là tồn tại thực sự, thế giới vô cùng tự nhiên cũng là tồn tại thực sự, cái lỗ nhỏ trên không trung kia kết nối ước chừng chính là chân không gian hương. Á Mã Đại trái lại kinh ngạc hẳn lên, nô tỷ phụ liền xua xua tay với Á Mã Đại, hắn nói với Lâm Hắc Nhi nhưng vô sinh lão mẫu này chẳng phải là tín ngưỡng của ngươi sao? Lâm Hắc Nhi chính xác nói ta tín ngưỡng là lão mẫu từ bi, là lão mẫu trong nhà Phật, là đấng cứu thế cứu giúp thế nhân, chứ không phải loại tà ma tà Phật đem cơ thể người làm vật liệu để dệt thành ác mộng này. Nếu không trục xuất bà ấy, bọn ta chết là chuyện nhỏ, thế gian này chìm đắm thành quỷ vực, con em hoa hạ ta hóa thành người giấy mới là chuyện lớn. Tuy rằng đại sư ngươi cũng nói rồi, đánh vỡ xong bà ấy tiến vào thế giới này cũng có khả năng, nhưng hiện tại so với việc bà ấy tiến vào thế giới này thì có gì khác biệt? Toàn bộ Trung Quốc có hàng triệu tín đồ của bà ấy, nếu đều biến thành người giấy, hậu quả không thể tưởng tượng nổi a. Nói đến đây, Lâm Hắc Nhi đứng dậy trịnh trọng thi lễ với Ngô tỷ phù, sau đó nói mời đại sư giúp ta đánh vỡ cái lỗ tròn đó. Ngô tỷ phù liền sắc mặt không vui nói ngươi vừa rồi cũng nghe rồi đấy, độ chuẩn xác, còn có vấn đề hạ cánh thế nào là hai cái khó, ta khống chế kình lực là được. Lâm Hắc Nhi tiếp tục nói đại sư là ám kình, tự nhiên cũng biết ám kình chính là sự khống chế đối với kình lực đạt tới cảnh giới xuất thần nhập hóa, hóa kình sau này cũng tương tự như vậy. Những khí cụ như máy bắn đá tự nhiên không có độ chuẩn xác gì, nhưng nếu đại sư đích thân xuống lên, dưới sự khống chế kình lực, độ chuẩn xác này chính là tuyệt đối chính xác. Còn về vấn đề hạ cánh cũng chẳng qua là sự khống chế kình lực, ta tận mắt thấy có tông sư từ trên vách núi nhảy xuống, độ cao 70-80 mét chỉ cần vài vòng lăn vài lần mượn lực liền đem kình lực triệt tiêu đi, không làm bị thương bản thân phân hảo. Nô tỷ phù liền cười lạnh nói ngươi cũng nói là tông sư, là hóa kình, hơn nữa còn có thể lăn lộn, còn có thể mượn lực vách núi, mà ta cái này lại là cao chót vót 50 mét. Ta truyền thụ đại sư tọa liên kính. Lâm Hắc Nhi quyết đoán nói đại sư thiên phú dị bẩm, khí huyết dồi dào quả thực không giống nhân loại, mà tọa liên kính này của ta là tuyệt học không truyền ra ngoài, bí mật không truyền, có thể trong thời gian ngắn mô phỏng ra thần thông đan kình trong truyền thuyết. Nói đến đây, Lâm Hắc Nhi bỗng nhiên quỳ xuống, ngũ thể đầu địa đại bái nói mời đại sư lấy thương sinh làm trọng, nếu thành công, Lâm Hắc Nhi nguyện đem toàn bộ bộ công pháp Hoàng Liên Thánh Mẫu công dâng tặng. Hết chương, chương 25 chương 24 quỷ đả tưởng đối với quốc thuật. Không, nên nói là đối với bất kỳ hệ thống sức mạnh có tính hệ thống nào mà nói, giữ khư khư cái cũ coi là của báo mới là trạng thái bình thường. Không nói đến loại vĩ lực quy về bản thân siêu phàm hoặc cận siêu phàm này, dù là hệ thống khoa học loại cần sự tập hợp hóa sức mạnh này, giữa các quốc gia với nhau vẫn phong tỏa nghiêm ngặt như cũ. Dù hổ ma công của Ngô tỷ phủ có được một cách dễ dàng, lập ra cái nhị cấp tí hộ sở đầu tiên rút thăm ngẫu nhiên liền cho toàn bộ bộ công pháp, dưỡng luyện đánh đều có đủ, nhưng hắn cũng hiểu rõ một bộ công pháp quốc thuật hoàn chỉnh đều là bí mật không truyền của mỗi nhà, đều không phải loại thuyết pháp truyền nam không truyền nữ nữa, trực tiếp chính là có truyền cho thế hệ sau hay không còn chưa chắc, thực sự không được thì dứt khoát để nó mang xuống quan tài loại đó. Lâm Hắc Nhi lúc này ngũ thể đầu địa, nói ra việc chuyển thụ toàn bộ Hoàng Liên Thánh Mẫu công, nô tỷ phụ còn chưa nói gì, Hứa Vinh Vũ ở bên cạnh đã liên tục nuốt mấy ngụm nước bọt. Chỉ có người của thế giới này mới biết, loại bộ công pháp tệ bị hoàn chỉnh này rốt cuộc có ý nghĩa gì. Nô tỷ phụ tự nhiên cũng động tâm, không nói thứ khác, trước đó Lâm Hắc Nhi một chiêu tọa khóa đó, nếu trong đối chiến giữa đôi bên sử dụng ra, hắn cho dù không bị một quyền đánh chết, ước chừng cũng phải trọng thương. Hiện tại mới biết đây là mô phỏng ra kỹ xảo đan kình, cái này quả thực là khoa trương. Minh kình, ám kình, hóa kình, đan kình, cương kình, kiến thần bất hoại, sáu vị giai của quốc thuật giữa chung có khoảng cách khổng lồ, gần như có thể nói là khoảng cách mang tính nghiền ép. Mà ở giai đoạn ám kình liền có thể mô phỏng ngắn hạn ra đan kình, cái này không đơn thuần chỉ là chiêu thức lật ngược thế cờ khi chiến đấu, mà quan trọng hơn là thông qua loại mô phỏng này từ từ tìm tòi sự huyền diệu của đan kình, đây mới là giá trị quan trọng nhất của nó. Có thể nói chỉ dựa vào cái này, Hoàng Liên Thánh Mẫu công đã vượt qua Hổ Ma công không biết bao nhiêu. Ba đại công pháp của Hổ Ma công, dưỡng luyện đánh thực ra đều bình thường thôi, cũng chính là cường lĩnh tổng quát của nó có thể rèn luyện ra linh thức không ngủ còn có chút đáng xem mà thôi. Nô tỷ phù cũng không lập tức trả lời, hắn cân nhắc một lát mới nói ta cũng không có nắm chắc tuyệt đối, độ cao khoảng 50m, dù là khí cụ như máy bắn đá có thể đưa ta lên, có đánh trúng hay không, có đánh vỡ hay không, những thứ này đều còn chưa biết được. Sáng mai trời sáng ta có thể cùng Á Mã đại chế tạo máy phóng này, nhưng những thứ khác toàn bộ đều phải xem thiên ý rồi. Lâm Hắc Nhi lại đại hỉ, nàng một lần nữa túi lệ sâu nói vậy chuyện không nên chậm trễ, hiện tại ta liền giáo đạo đại sư khẩu quyết hành công của tọa liên kính. Lúc này hai người liền đi đến sảnh bên, Hứa Vinh Vũ nhìn mà thèm thuồng, liên tục tán thán nói đại ca ta quả thực là cơ duyên đến rồi, đây chính là Hoàng Liên Thánh Mẫu kinh a, công pháp cấp bậc bí truyền. Đáng tiếc hai người nghe hắn nói chuyện lần lượt đến từ chiến tranh thế giới thứ ba và thứ tư, hoàn toàn không hiểu hắn đang nói gì, thực sự là đàn gậy hai châu rồi. Đêm đó vô sự, sáng sớm ngày hôm sau, mọi người ra khỏi đại đường, liền thấy Ngô tỷ phụ đang hơi ngồi xổm ở bãi sân bên ngoài, hai chân hơi bắt chéo, tuy không phải hình thái tọa liên của Lâm Hắc Nhi, nhưng lại mang theo một luồng khí kình hôn nguyên nhất thể. Cái gọi là đan kình, thực chất chính là khí tụ đan điền, đem khí huyết của cơ thể vận chuyển đến vị trí đan điền hình thành hôn nguyên như một. Cái gọi là nhất lạc kim đan thôn nhập phúc, thủy chi ngã mệnh do kỷ bất do thiên, nếu trong bối cảnh quốc thuật, nói chính là đan kình rồi. Đây thực sự là khởi đầu của việc cơ thể con người mở ra cánh cửa tiến hóa một lần nữa, từ đó cơ thể con người bắt đầu dần dần bước vào cảnh giới nhục thân siêu phàm nhập thánh. Đúng là thiên phú dị bẩm a. Lâm Hắc Nhi ở bên cạnh Ngô tỷ phụ chỉ điểm, thấy hắn cuối cùng cũng tọa khóa xuống, rốt cuộc không nhịn được lẩm bẩm một câu này. Lúc này những người khác cũng đều đi ra, Á Mã Đại không nhịn được ở bên cạnh nói cái này so với tư thế quan tâm tọa liền của ngươi hôm qua không giống nhau. Lâm Hắc Nhi đỏ mặt, lập tức giận dữ nói bậy bạ gì đó. Cái đó gọi là tọa liên kính, không phải quan âm tọa. Xúy, đúng là man gì? Á Mã Đại gãi gãi đầu nói có gì khác biệt sao? Lâm Hắc Nhi tự nhiên không thèm nói thêm gì với Á Mã Đại nữa, Hứa Vinh Vũ liền ở bên cạnh kéo Á Mã Đại nói cái quan âm tọa liên này là cách nói về nam nữ, sao có thể dùng lên võ công được? Hơn nữa võ công đến mức cao thầm, vốn dĩ cần thần tự mà không phải hình tự a. Á Mã Đại vẫn không hiểu, hắn là lao binh chiến tranh thế giới thứ ba, trong đầu là một bộ kiến thức chiến tranh khoa học, hắn liền tò mò hỏi tiêu chuẩn hóa hiểu không? Sai số của mỗi một con ốc vít không được vượt quá 1 nanomet, bọn họ đến cả động tác đều không giống nhau rồi, ngươi nói cho ta đây là cùng một bộ võ công. Ta thấy chính là con nhóc này đang lừa gạt Ngô tỷ phụ đấy. Lâm Hắc Nhi tự cho mình là đại sư, lúc này tuy vừa thẹn vừa giận, nhưng cũng không nói một câu nào, mà Hứa Vinh Vũ đến võ giả Minh Kình cũng chưa đạt tới, hắn cũng chỉ nghe phụ thân hắn nói qua một chút võ lý, cũng chỉ nói ra được là cẩn thận tự mà không phải hình tự, nhưng tại sao như vậy hắn lại không biết, lúc này tự nhiên cũng nói không ra lời. Trái lại Ngô tỷ phụ vừa ngồi xổm tụ khí, tự nhiên còn dư lực lên tiếng nói bởi vì cấu trúc cơ thể của mỗi người đều có sự khác biệt tinh vi, quốc thuật lúc đầu cần dập khuôn theo sách vở, nhưng khi luyện đến mức cao thâm thì cần dựa theo cấu trúc tinh vi khác nhau của bản thân mà tiến hành điều chỉnh. Ta lại là nam nhân, tự nhiên không thể ngồi tư thế liên hoa tọa ngồi xổm sâu đó, dưới sự biến đổi, tọa liên kính của ta chính là hình thái này rồi. Nói đến cái này, Á Mã Đại liền hiểu rồi, bởi vì thời chiến tranh thế giới thứ ba cũng có công nghệ sinh học dùng cho việc phát triển sức chiến đấu của phe nhân loại, mà mỗi một người vì gen, vì chiều cao, huyết thống, tư chất khác nhau, các tham số cần thiết cho cường hóa sinh học cũng đều khác nhau. Lâm Hắc Nhi lại kinh ngạc đi quanh Ngô tỷ phụ một vòng, nàng lại một lần nữa thở dài nói đúng là thiên phú dị bẩm a, khí huyết thân này của ngươi nồng hậu đến mức không giống nhân loại, dù cho đang khí tụ đan điền, cư nhiên cũng có thể nói chuyện không chút trở ngại. Ngô tỷ phụ chỉ mỉm cười không giải thích, hắn vừa rèn luyện vừa nói với Á Mã Đại có thể bắt đầu chế tạo máy phóng rồi, chỉ có hai yêu cầu, thứ nhất là ném ta về phía hình người vặn mèo kia, thứ hai, ít nhất độ cao ném đi không được thấp hơn hình người vặn mèo, những thứ khác như độ chuẩn xác đều do ta giải quyết. Á Mã Đại cũng không sao cả, hắn liền quay người đi về phía kho hàng, mà những người khác cũng đều tự bận rộn công việc của mình. Từ Thi Lan đi làm bữa sáng, Hứa Vinh Vũ thì đi kiểm tra nước, dầu, cùng với việc tuần tra mấy tòa kiến trúc nghĩa trang. Hai người Á Mã Đại không nói, ngay cả Hứa Vinh Vũ vốn là con tin lúc này cư nhiên cũng cam tâm tình nguyện góp sức. Mặt khác, nô tỷ phụ toàn tâm toàn ý tu luyện tọa liên kính, càng tu luyện càng cảm thấy sự huyền diệu vô cùng của nó. Lấy giai đoạn ám kình thể ngộ bí mật của giai đoạn đăng kình, trong đó mọi điều huyền diệu quả thực không lời nào diễn tả hết. Quan trọng nhất là có người dẫn đường. Nô tỷ phụ tuy từ chủ não nhận được toàn bộ Hổ Ma công tam pháp, dưỡng pháp, luyện pháp, đánh pháp đều có, nhưng dù sao cũng chỉ là thông tin được nhồi nhét vào đầu, thiếu đi một số sự thấu hiểu ở những chỗ chi tiết, cái này thực ra cần sư phụ hoặc là người dẫn đường. Giống như hắn tự mình tu luyện làm bữa thế này, lại còn là vũ khí hung hiểm như vậy, không những không chết bất đắc kỳ tử, còn tu luyện tới cấp độ ám kình, cũng không biết nên nói hắn kẻ ngốc có phúc của kẻ ngốc, hay thực sự là thiên phú dị bẩm gì mới tốt rồi. Lúc này có sự dạy bảo tận tâm của Lâm Hắc Nhi, dù đều là giảng giải về tọa liên kính này, cũng để hắn đối với toàn bộ hệ thống quốc thuật có một lần trải chuốt mang tính hệ thống, đối với thành tựu tương lai của hắn có thể nói là đã lập nên một nền móng sâu sắc. Trong ngày hôm đó, những người giấy kia đều biến mất không thấy tăm hơi, nhưng tâm trạng của mỗi người đều nặng nề. Đến tối, lại có tiếng quỷ khóc thưa thớt truyền đến, chỉ là tiếng quỷ khóc này so với lúc trước đã ít đi nhiều, xem ra người giấy đã sắp thôn phệ hết sạch quỷ của nghĩa trang này rồi. Mọi người một đêm ngủ trong tâm trạng nơm nớp lo sợ. Đến ngày hôm sau, Á Mã Đại tiếp tục chế tạo máy phóng của hắn, những người khác thì việc ai nấy làm. Mãi đến lúc hoàng hôn, mọi người bỗng nhiên nghe thấy tiếng vó ngựa và tiếng gào thét thảm thiết truyền đến từ xa. Hứa Vinh Vũ vốn đang giúp Á Mã Đại kéo căng dây leo, chế tạo khí cụ tương tự như máy bắn đá, nghe thấy vậy hắn lập tức nhảy dựng lên, đồng thời lớn tiếng hét lên: "Ngô đại ca cứu ta, Ngô đại ca cứu ta!" Ngô thị phù lúc này đang dưới sự giảng giải của Lâm Hắc Nhi lật chuyển một con dao phay, quyền xuất như thương, chảo xuất như đao, trong quyền lý võ công tay không thực ra cùng với đao thương côn đồng đều có đạo lý tương đồng. Lâm Hắc Nhi vừa chỉ điểm kỹ xảo xuất đao của Ngô thị phù, vừa nói: "Tông sư ta đã gặp qua ba vị, Hổ Đầu thiếu bảo Tôn Lộc Đường tiên sinh sở học rộng nhất, võ công cao nhất, Nam Bắc đại hiệp Đỗ Tâm Ngũ tiên sinh sở học tập nhất, võ công kỳ lạ nhất, tuy tuổi tác còn nhỏ hơn ta, nhưng lại là tông sư hóa kình, vị cuối cùng là thần quyền vô nhị đả Lý Thư Văn tiên sinh, sở học tinh nhất, võ công hùng hàm nhất. Ta từng hỏi qua ba vị, nếu đánh nhau với hai vị còn lại thì kết quả thế nào? Câu trả lời của ba vị đều giống nhau, Lý Thư Văn tiên sinh bị thương, hai vị tiên sinh còn lại chết, chính là vì Lý Thư Văn tiên sinh đem quyền lý và vũ khí kết hợp làm một, một cây trường thương 10 mét vô địch. Mà môn ngươi học là hổ hình trong hình ý, nhưng lại có biến thể, chiêu thức hung ác, rất giống một loại cảm giác điên cuồng điên hổ. Trong tình huống này, tốt nhất là ngươi nên luyện cả chảo và đao, tinh trung cầu tinh, cộng thêm thiên phú dị bẩm về cơ thể của ngươi, thành tựu tương lai không thể hạ lượng." Ngay lúc này, tiếng kêu cứu của Hứa Vinh Vũ cũng truyền đến, hai người đồng thời nhìn qua, cùng lúc đó, hai người cũng nghe thấy tiếng vó ngựa, tiếng khóc thét, thỉnh thoảng còn có tiếng súng nổ truyền đến từ ngoài nghĩa trang. Hứa Vinh Vũ vừa kêu vừa lao tới, sau đó trực tiếp quỳ rạp xuống đất, lớn tiếng hét lên: "Cầu Ngô đại ca cứu phụ thân ta." Nhanh như vậy đã tới rồi. Ngô tỷ phù cũng biết chuyện khẩn cấp, hắn lập tức chạy về phía bãi sân nghĩa trang, vơ lấy hai cây đuốc liền xông ra ngoài nghĩa trang. Lâm Hắc Nhi bám sát theo sau, tiếp đó là Hứa Vinh Vũ, mà Á Mã Đại và Từ Thi Lan thì thủ nghĩa trang. Lại là tiếng vó ngựa dồn dập, lại có tiếng súng nổ. Không nghi ngờ gì nữa, đây chính là đội ngũ của phụ thân Hứa Vinh Vũ Hứa Chấn Sơn, cũng là một tổ ạ nhuộm mã phỉ bang lớn nhất ở vùng Tuyên Hóa và ngoài quân này. Hứa Vinh Vũ vừa chạy vừa đội vàng nói: "Ta lần này đến Tuyên Hóa phủ, chính là phụ mệnh phụ thân đến gặp Hồng Đăng hội đại sư tỷ. Sau khi ta xuất phát, phụ thân ta cũng sẽ dẫn đội xuất phát, vì chính là cộng hưởng tình cử, cùng đại sư tỷ nhất đồng phủ thanh diện dương. Cho nên tin tức ta bị bắt cóc truyền về, căn bản không cần quay lại sơn ao, phụ thân ta nửa đường liền có thể biết được, tính toán thời gian, nếu gấp rút lên đường thì trong vòng 3 ngày là có thể tới. Hôm nay chính là ngày thứ 3 Ngô tỷ phụ bọn họ đến mộng thế giới này, hiện tại lại là lúc hoàng hôn, vậy người tới thực sự có thể là đội ngũ của Hứa Chấn Sơn." Ba người chạy về phía trước, nhưng chạy dòng dã 7-8 phút, trước mắt chỉ có đường xá, rừng cây, cùng với phía trước mờ mịt. Ngô tỷ phụ đột ngột đứng định lại, tiếp đó ngửa mặt lên trời nổ hống, tiếng hống như sấm như hú, trong sát na trước mắt đống nhiên sáng sủa, ngay phía trước ba người chưa đầy 100 mét, hơn 100 con ngựa chạy loạn xạ khắp nơi, còn có hơn 100 người quỷ khóc sói gào, mười mấy con người giấy đang bay múa khắp nơi trong hơn 100 người này. Phàm là người tiếp xúc với chúng, hoặc là mã phỉ ngã lăn ra chết tại chỗ, hoặc là cơ thể dần dần bị giấy nhân hóa. Mà ở giữa đám mã phỉ quỷ khóc sói gào này, một trung niên tráng hán đang bị bốn con người giấy vây chặt, lần lượt dùng kéo giấy, chày gỗ giấy, cọ xoa giấy, cuốc giấy đè chặt tứ chi, sau đó từ tứ chi của lão bắt đầu bị giấy nhân hóa. Theo tiếng gầm của Ngô tỷ phù vang lên, những mã phỉ còn sót lại này dường như mới nhìn rõ tình hình xung quanh, mỗi người rít gào thảm thiết hơn, kẻ thiếu tay thiếu chân liền muốn chạy về phía ba người Ngô tỷ phù. "Phụ thân!" Hứa Vinh Vũ mắt muốn nứt ra, gầm thét liền muốn xông lên phía trước. Mà trung niên tráng hán đó chính là Hứa Chấn Sơn, lão dường như lúc này cũng mới từ trong một loại ảo cảnh nào đó bừng tỉnh, nhưng còn chưa kịp để lão làm gì, bốn con người giấy khiêng lão liền bay vào sâu trong rừng cây. Ba người định đuổi theo, nhưng giây tiếp theo, trước mắt lại hóa thành một mảnh mờ mịt. Bọn họ không còn nhìn thấy gì nữa. Hết chương, chương 26, chương 25 quyết chiến bắt đầu. Ba người thất thần quay trở lại trong nghĩa trang, Hứa Vinh Vũ cả người đều ngã quỵ xuống đất, chỉ có Lâm Hắc Nhi và Ngô tỷ phụ đem những gì nhìn thấy bên ngoài mô tả đơn giản lại. Hơn trăm mã phỉ gần như toàn quân bị diệt, ngay cả đại đương gia của Yên Sơn Hưởng Diệu Tử là Hứa Chấn Sơn cũng sinh tử chưa rõ. Không, nhìn tình hình này, Hứa Chấn Sơn chắc chắn chết rồi. Không, là chắc chắn biến thành người giấy rồi. Hứa Chấn Sơn tiên sinh tung hoành Tuyên Hóa phủ và ngoại quan hơn 20 năm, là một nhân vật cấp bậc đại sư lừng lẫy phương Bắc, không ngờ lại ngã xuống ở đây. Lâm Hắc Nhi ảm đạm nói. Nô tỷ phù cũng không biết nên an ủi Hứa Vinh Vũ thế nào, hắn nghĩ nghĩ nói: "Hứa Vinh Vũ, nén bi thương, ngươi còn có thể tiếp nhận y bát của phụ thân ngươi. A, trước đó nghe ngươi nói phụ thân ngươi dưới trướng có mấy ngàn phỉ đồ, ở đây chẳng qua mới tổn thất hơn 100 người thôi, phụ thân ngươi chắc cũng có tâm phúc gì đó chứ. Lần này quay về sau hoàn toàn có thể tiếp tục làm công việc sơn phỉ mã phỉ đầy triển vọng này." Lâm Hắc Nhi kinh ngạc nhìn về phía Ngô tỷ phụ, Hứa Vinh Vũ đang đau khổ khóc lóc khỏe miệng không ngừng co giật, ngay cả Á Mã Đại và Từ Thi Lan đều cảm thấy đỏ mặt. Á Mã Đại trực tiếp nói: "Ngô, ngươi không biết an ủi người thì đừng nói chuyện." Từ Thi Lan cũng nói: "Ở thời đại này, có thể cưỡi ngựa mà tới, lại có vũ khí súng ống, vậy chắc chắn là tâm phúc nòng cốt của Hứa Chấn Sơn. Nói là đội ngũ mấy ngàn người, có lẽ tâm phúc nòng cốt tối đa chỉ có mấy chục người, nghe các ngươi nói có hơn trăm người lúc đó ta đều rất kinh ngạc, điều này chứng minh sức kiểm soát của Hứa Chấn Sơn đối với đội ngũ của lão rất mạnh rồi, nhưng một khi mất đi những nòng cốt này, e rằng Hứa Vinh Vũ một khi quay về sẽ chết không có chỗ chôn. Nô tỷ phủ sững sờ một chút, liền vô cùng chấn kinh nói với Hứa Vinh Vũ, không phải chứ, các ngươi là mã phỉ, chứ không phải cung đình, còn chơi trò nội đấu à? Mọi người đều cạn lời nhìn Nô tỷ phủ, bọn họ lần đầu tiên phát hiện Nô tỷ phủ cư nhiên có lúc hoàn toàn không có thưởng thức như thế này. Thực ra đây cũng là vì Ngô tỷ phụ xem quá nhiều những tiểu thuyết không đáng tin cậy, cái gì mà biên cương 50 vạn thiết kỵ, sau đó hoàng đế một tờ chiếu thư xuống lập tức liền quỳ xuống giao quyền, sau đó bản thân bị oan uổng mà chết gì gì đó. Lâm Hắc Nhi liền nói với Hứa Vinh Vũ, Hứa Minh đệ nếu không chê, sau trận chiến này liền theo ta về Thiên Tân đi, bất kể là nghĩa hòa đoàn hay hồng đăng hội, mọi người đều là bằng hữu tốt, tự có nơi dừng chân cho Hứa Minh đệ. Hứa Vinh Vũ đau khổ cúi đầu, vẫn như cũ không nói lời nào. Ngô tỷ phụ lúc này liền nói, sống qua trận này rồi hay nói, không nói lời xui xẻo gì nữa, nói điểm thực tế đi. Những người giấy đó mạnh lên rồi. Mọi người đều im lặng xuống. Không nghi ngờ gì nữa, những người giấy đó thực sự mạnh lên rồi, bắt đầu sở hữu một số sức mạnh siêu nhiên, từ việc quỷ đả tường mà bọn họ chạy ra ngoài có thể nhìn ra được, khoảng cách ngắn ngủi bọn họ cư nhiên chạy dòng dã 7-8 phút, điểm mấu chốt là ngoại trừ Ngô tỷ phụ ra, những người khác cư nhiên ngay cả phát giác cũng không có, cái này vô cùng đáng sợ rồi, có lẽ rơi vào cảnh ngộ đó, bọn họ cũng không khác gì mã phỉ. Bị người giấy thôn phệ hoặc chuyển hóa, mà bản thân ngay cả phát giác cũng không biết. Lâm Hắc Nhi đương trường liền đưa ra nghi hoặc này, nàng lại nghĩ nhưng lại tự mình phản bác nói chắc là không tồn tại khả năng này, bởi vì âm dương nhãn hoặc là tuệ nhãn của đại sư để chúng ta có thể nhìn thấy người giấy. Có nhìn thấy hay không, có phát giác lần đầu tiên hay không vô cùng quan trọng, cái này trong nhà Phật gọi là giác, cũng là tâm ngộ. Sở dĩ Hứa Lao tiền bối mắc bẫy, ước chừng chính là chưa từng phát giác tất cả những điều này, nếu không với bản lĩnh đại sư của Hứa Lao tiền bối, muốn thoát thân vẫn không có vấn đề gì. Từ Thi Lan lắc đầu nói, nhưng từ mô tả của các ngươi có thể thấy được, người giấy đang mạnh lên, hơn nữa tốc độ mạnh lên còn không chậm, đây là chuyện tuyệt đối có thể khẳng định. Hiện tại chúng giết hơn trăm người, một phần trong đó biến thành tờ giấy mới, mà người giấy cũ thôn phệ du hồn dã quỷ, lại thôn phệ những người sống này, chúng sẽ mạnh đến mức nào đây? Á Mã Đại ở bên cạnh bổ sung nói, đừng quên rồi, còn có cái ông Hứa Chấn Sơn kia cũng biến thành người giấy, lão là đại sư trong miệng các người, sau khi biến thành người giấy có năng lực gì, mạnh bao nhiêu vẫn còn là ẩn số. Đây cũng là một trọng điểm lo âu của Ngô Tỷ Phụ và Lâm Hắc Nhi. Bọn họ đều là võ giả ám kình, tự nhiên biết khoảng cách giữa ám kình và người thường lớn bao nhiêu, có thể nói là nghiền ép cũng không quá lời. Mà người giấy do người thường hóa thành đều để bọn họ không dám tùy ý chạm vào, vậy người giấy do võ giả ám kình hóa thành thì sao? Từ Thi Lan lúc này lại tiếp tục nói, hơn nữa còn có một điểm kỳ lạ, các ngươi không cảm thấy mấy ngày nay quá yên tĩnh sao? Mọi người đều nhìn về phía nàng, Từ Thi Lan liền xuề tay nói, mười mấy con người giấy vây công, dù cho chúng sợ lửa, nhưng cháy chậm thế nào các ngươi lại không phải không thấy, mà chúng ta thì sao? Ngoại trừ Ngô Tỷ Phủ và Lâm Hắc Nhi hai vị, hoặc cộng thêm Á Mã Đại cũng coi như có sức chiến đấu, năm người chỉ có ba người có sức chiến đấu. Dưới sự vây công của mười mấy con người giấy, chúng ta chỉ có thể chạy về phía núi sau, vậy tại sao những người giấy này lúc đầu lại bỏ chạy, hơn nữa trong mấy ngày nay đều không tiến vào nghĩa trang? Nô tỷ phù lập tức nói, ngươi là nói những du hồn dã quỷ đó. Từ Thi Lan liền gật đầu nói, lời Hải Lương thần kỳ nói có lẽ không phải là lừa gạt, cũng không phải cố ý muốn hãm hại chúng ta, mà là thực sự tránh xa người sống, gần gũi người chết có thể để chúng ta đối kháng những người giấy này. Những người giấy này không chỉ là kẻ thù của người sống, mà còn là kẻ thù của người chết, chỉ tiếc là chúng ta phản ứng quá chậm rồi. Hiện tại đa số du hồn dã quỷ đều đã bị thôn ăn, hơn nữa chúng ta cũng thiếu phương đoạn giao tiếp hiệu quả với những du hồn dã quỷ đó, cho nên đến bây giờ chỉ còn lại chúng ta đơn thương độc mã chiến đấu. Trong lòng mọi người lại thêm một phần nặng nề, Nô tỷ phụ liền đứng dậy đi về phía sảnh bên. Mọi người đều nhìn hắn, Lâm Hắc Nhi cũng đi theo Nô tỷ phụ về phía sảnh bên. Á Mã Đại liền hỏi, làm gì đấy? Nô tỷ phụ đầu cũng không ngoảnh lại nói, cơ hội của du hồn dã quỷ đã bị chúng ta bỏ lỡ, hiện tại người giấy lại một lần nữa mạnh lên, ước chừng cuộc tổng vây công chính là hôm nay hoặc ngày mai, dù là nước đến chân mới nhảy cũng tốt. Ta phải nhanh chóng luyện thành tọa liên kính, nếu không chúng ta ngay cả một sức liều mạng cũng không có. Hứa Vinh Vũ lúc này đã ngẩng đầu ngồi dậy, hắn nghe vậy liền kinh hoàng nói, chúng ta có thể chạy về phía núi sau à? Trước đó ta và Ngô đại ca không phải đã thăm dò đường xá rồi sao? Ngô tỷ phù lúc này mới hơi quay đầu, hắn mang theo sự bất lực lắc đầu nói, đó là trước kia, những người giấy đó hành động chậm chạp, giống như người thường đi bộ vậy, chúng ta có thể trốn, có thể chạy. Hôm nay ngươi không phải cũng thấy rồi sao? Những người giấy đó đã có thể bay lượn rồi, tốc độ còn nhanh hơn người thường chạy bộ một chút. Chúng ta nếu thực sự chạy về phía núi sau, ta và Lâm Hắc Nhi có lẽ có thể kiên trì lâu hơn một chút, các ngươi thì sao? Chạy không quá ba dặm đường, các ngươi toàn bộ đều phải chết ở đó, sau đó liền đến lượt ta rồi. Nói xong, Nô tỷ phù đầu cũng không ngoảnh lại đi tới sảnh bên, mà Lâm Hắc Nhi không nói một lời đi theo hắn, sau đó tỉ mỉ quan sát giá thế hắn bày ra, tỉ mỉ chỉ ra những chỗ thiếu sót cho hắn. Đêm hôm đó, những người khác chỉ ngủ chập chờn, thỉnh thoảng liền giật mình tỉnh giấc. Mà Nô tỷ phù và Lâm Hắc Nhi cả đêm không ngủ, luôn tìm cách để lĩnh ngộ thành công tọa liên kính này. Nô tỷ phù càng nghiên cứu, càng cảm thấy tọa liên kính này diệu dụng vô cùng. Trong bộ Hổ Ma công hoàn chỉnh của hắn, liền có mô tả mơ hồ về đăng kình. Đó là sau khi đạt tới hóa kình, toàn thân trên dưới đều luyện được thông đấu, cái gọi là nhất vũ bất năng ra, giang trùng bất năng lạc, thành tựu của việc thu thúc sức mạnh vào trong bề mặt da thịt tấc lông. Đạo ngoại công của quốc thuật thực chất đã đi tới tận cùng ở hóa kình, mà muốn tiến thêm một bước, liền chỉ có thể cầu từ bên trong, mà đây chính là đan kình. Đem khí huyết bản thân vận chuyển đến một huyệt khiếu nào đó ở đan điền, từ đó hình thành cái gọi là kim đan, hoặc là đan kình. Thực chất về bản chất mà nói, chính là thành tựu của việc võ giả quốc thuật hoàn toàn kiểm soát hướng đi và sự vận hành khí huyết của bản thân. Một khi đạt tới đan kình, vậy sự kiểm soát khí huyết bản thân liền đạt tới cảnh giới không thể tin nổi, từ đó liền nảy sinh nhiều biến hóa, ví dụ như nhục thân lại một lần nữa trưởng thành, sự tẩy luyện, tinh hóa, tu phủ đối với cơ thể. Đồng thời, võ giả đan kình càng có thể trong một sát na bộc phát ra sức mạnh bộc phát gấp 10 lần trở lên so với tông sư hóa kình, hơn nữa đối với luồng sức mạnh khổng lồ này lại càng có thể nhập vi, thể hiện ra nhiều uy năng giống như thần thông vậy, ví dụ như nắm sắt thành bùn, thổi chén thành bột loại đó. Hiện tại Ngô tỷ phụ tự nhiên là vạn vạn không thể thành tựu đan kình, dù là muốn cưỡng ép ngưng khí tọa khóa, 100% cũng khí huyết nghịch lưu, trực tiếp đem chính mình ngồi chết trong quá trình ngưng đan, thậm chí là hắn còn chưa tìm ra huyệt khiếu ngưng tụ kim đan nữa là. Nhưng tọa liên kính này lại đi theo một hướng khác, không phải để ngươi thực sự ngưng đan, mà là mô phỏng ra một huyệt khiếu ngưng đan ở đan điền, trong thời gian ngắn mô phỏng ra giả đan, sau đó nhanh chóng bộc phát, dùng ra khoảng 1 đến 2 thành sức mạnh và sự khống chế của đan kình thực sự, đem luồng khí huyết đan kình ngưng tụ này tiêu hao ra ngoài. Như vậy tuy đối với bản thân tổn thương rất lớn, nhưng lại không bị thương tới căn bản, theo thời gian từ từ ôn dưỡng còn có thể phục hồi, hơn nữa khí huyết ngưng tụ ở giả đan bộc phát ra cũng không gây ra khí huyết suy kiệt nghịch lưu, đồng thời còn có thể mượn giả tu chân, phỏng đoán sự tu luyện của đan kình, dù là đối với thành tựu hóa kình cũng có lợi ích cực lớn. Một đêm vô sự, sáng sớm ngày hôm sau, Từ Thi Lan bắt đầu làm bữa sáng, nàng đem tất cả nguyên liệu còn lại làm thành thức ăn, xếp đầy một bàn, mọi người đều mất hứng trò chuyện, chỉ vây quanh bàn ăn ngấu nghiến. Sau bữa cơm, Hứa Vinh Vũ vực dậy tinh thần, bắt đầu giúp Á Mã Đại chế tạo máy phóng, Từ Thi Lan thì lặng lặng kiểm tra dầu, chế tạo đuốc, cùng với việc đặt chúng ở vị trí thích hợp, đồng thời tái tam tuần tra các điểm hỏa của toàn bộ kiến trúc nghĩa trang. Mọi người đều biết quyết chiến sắp đến, dù là Ngô tỷ phụ, Á Mã Đại, Từ Thi Lan ba người cũng không còn ý định kéo dài qua 5 ngày nữa. Người giấy không thể để bọn họ sống qua 5 ngày, hoặc là giải quyết tận gốc căn nguyên của người giấy, mọi người cùng nhau sống sót, hoặc là trong cuộc vây công tiếp theo của người giấy tất cả mọi người cùng chết, không có khả năng thứ ba. Buổi sáng, buổi trưa, hoàng hôn, cuộc vây công người giấy như dự tính đã không xảy ra, nhưng lòng mọi người càng thêm nặng nề, mãi đến khi ánh hoàng hôn lặn xuống, khoảnh khắc kia nàng cuối cùng biến mất, từ xung quanh nghĩa trang liền có tiếng khóc, tiếng gào, tiếng kêu vang lên. Đại sư tỷ, người ở đâu? Đại sư tỷ, chúng ta đều đã đăng tiên cực lạc, đi tới chân không ra hương, tại sao người không theo chúng ta cùng đi? Vĩnh Vũ, vi phụ rốt cuộc đã đắc đạo, ngươi mau mau ra đây theo ta đi tới thiên giới. Đau quá, đừng giết tôi. Tiền tài của tôi đều ở đây, tha cho vợ con tôi. Đau quá, đau quá, đau quá. Một trận sương mù nhàn nhạt bao phủ nghĩa trang, từ trong sương mù đó liền có những bóng người thoát tận thoát hiện xuất hiện. Đó không phải là người giấy, mà là từng người chết bán trong suốt, linh hồn, hình tượng đều kinh khủng, hoặc là thối giữa, hoặc là thiếu tay thiếu chân. Những u linh quỷ hồn có thể dọa chết người thường này, vào giờ phút này đang bị từng con người giấy bắt lấy, sau đó nhét cứng vào trong cái miệng đỏ lò máu của chúng. Hết chương, chương 27, chương 26 bán người giấy chẳng quỷ. Lâm Hắc Nhi một tiếng nộ hống, đem tất cả mọi người ngoại trừ Ngô tỷ phụ đều chấn tỉnh lại. Nàng đứng bên cạnh Ngô tỷ phụ lớn tiếng nói, trong đó rất nhiều đều là chẳng quỷ, đều là những du hồn dã quỷ bị những người giấy đó giết chết, hoặc là đám người mã phỉ bị hóa thành người giấy giết chết, hoặc là ảo giác, hoặc là thực lực rất yếu, mọi người đừng bị lừa gạt. Chẳng quỷ chính là con chàng quỷ trong câu thành ngữ vi hổ tác chàng, mọi người đều hơi thấy an tâm, nhưng nhìn thấy từng hình người cứng đờ kinh khủng dậy đặc xuất hiện từ trong sương mù, trong lòng mọi người vẫn lạnh lẽo. Á Mã Đại đang vùi đầu làm máy phóng, toàn bộ máy phóng dài hơn 8 mét, chia làm 4 phần. Để có thể dùng những vật liệu thô sơn này đưa Ngô tỷ phụ lên độ cao 50 mét, Á Mã Đại đã áp dụng cấu trúc đầy tổ hợp, bởi vì là tre, tính dẻo dai lớn, phối hợp với dây leo chế tạo ra hình thái cấu trúc tương tự như lò xo, 4 tổ công trình lần lượt đẩy đi, cuối cùng có thể đưa vật thể đi cực xa, độ cao cực cao, nhưng độ chuẩn xác thì thực sự không cách nào đạt được. Hơn nữa bộ thiết bị này còn có một khuyết điểm, đó là chiếm diện tích cực lớn, không đơn thuần chỉ là chiếm hơn nửa bãi sân, mà còn cần dùng dây leo kết nối đến tường của các tòa kiến trúc xung quanh, mức độ phức tạp của nó đối với người thời đại này có thể gọi là quỷ phụ thần công. Lúc này chính là khoảnh khắc then chốt của việc chế tạo bộ thiết bị này, Á Mã Đại đầu cũng không ngẩng lên hét lớn với những người còn lại, cho ta một tiếng đồng hồ, không, 50 phút cũng được, bên ta lập tức liền chế tạo xong rồi. Mọi người lại nhìn về phía Ngô tỷ phụ, hắn vẫn chỉ ngẩng đầu nhìn lên không trung một chút, vẫn không nói một lời giữ vững tư thế tọa khóa. Cơ thể đang ở mức độ mắt thường mọi người không thể nhìn thấy mà hơi điều chỉnh. Đến nước này tình hình đã rất rõ ràng rồi, Á Mã Đại và Ngô tỷ phụ đều sẽ không ra tay, chỉ có Lâm Hắc Nhi, Hứa Vinh Vũ, Từ Thi Lan ba người là chiến lược lúc này. Lâm Hắc Nhi tự nhiên không nhường ai, nàng dưới chân đạp một cái, dưới sự vận chuyển của bộ pháp liên hoa, cả người trôi chạy lướt qua nửa sân, một tay lấy một cây đuốc liền đứng trước mặt mọi người, sau đó cư nhiên là Từ Thi Lan bám sát theo sau, cũng mỗi tay một cây đuốc đứng về phía trước bãi sân. Hứa Vinh Vũ sắc mặt xanh mét, lúc này tự nhiên cũng không thể làm mất mặt, tuy tay chân đều đang không ngừng run rẩy, nhưng cũng đứng bên cạnh hai nữ. Cũng may toàn bộ bố cục của nghĩa trang có lợi cho bọn họ, kiến trúc chính có dạng kiến trúc quần hình chữ khẩu mở một lối, phía sau trái phải đều là kiến trúc, duy chỉ có phía trước một khoảng bãi sân hướng thẳng ra rừng cây, mà đây cũng chính là nguyên nhân mọi người tử thủ nghĩa trang này không rời đi. Lúc này ba người cầm 6 cây bước đứng trước lối vào kiến trúc chính nghĩa trang, đối diện là những hình người cứng đờ dày đặc đi tới. Lâm Hắc Nhi sắc mặt kiên nghị, tiên phong cầm đuốc đó lên, đối với mấy hình người đi đầu liền vung đuốc. Ánh lửa chiếu rọi xua tan sương mù, mà sương mù này một khi tan mất, hình người lập tức giống như mây khói tan biến đi. Quả nhiên là hư ảo. Lâm Hắc Nhi tinh thần chấn hưng, tiểu thanh quát. Hai người còn lại cũng đều chấn hưng, mỗi người cầm đuốc đối với hình người múa may loạn xạ. Nhất thời vô số hình người đều tan biến trước sáu cây đuốc, nhưng sương mù không dứt, hình người không dứt, những hình người này vẫn lấy tư thế kinh khủng đó lao lên lớp sau thay lớp trước, dần dần, tốc độ vung đuốc của Từ Thi Lan và Hứa Vinh Vũ bắt đầu giảm xuống, cả hai đều cảm thấy cánh tay mỏi như không còn sức lực. Ngay lúc này, Lâm Hắc Nhi bỗng nhiên sắc mặt kỳ biến, hét lớn với hai người cẩn thận. Dưới tiếng hét lớn, hai người cũng lập tức cảm nhận được một luồng khí lạnh leo phả vào mặt, ngay trong làn sương mù này bỗng nhiên lóe ra một thứ nửa người nửa giấy đông lại, đối với hai người chính là một giải, nhìn thấy hai người sắp bị giải trúng, Hứa Vinh Vũ lại đột nhiên bổ lấy Từ Thi Lan đè xuống, sau đó một cái đùi của hắn liền bị thứ này giải trúng, cả người bị treo lơ lửng trên không trung bị kéo đi. Nhìn thấy Hứa Vinh Vũ sắp bị kéo vào trong sương mù, đột nhiên ngay lúc này, một đạo nổ hống nổ vang quyết tán, như sấm như hú, mọi người đều cảm thấy hai ù đi không ngừng, trong lúc hốt hoảng dường như có một con xích hổ đầy máu đang ở trong nghĩa trang này ngửa mặt lên trời gầm hét. Theo âm thanh này quyết tán, sương mù trong nháy mắt toàn bộ biến mất không thấy đâu, cùng với hàng ngàn hình người tràn quỷ kia cũng theo đó biến mất không thấy đâu. Lâm Hắc Nhi và Từ Thi Lan lúc này mới nhìn thấy một con người giấy đang giải lấy một cái chân của Hứa Vinh Vũ định bay đi. Lâm Hắc Nhi dưới chân đạp một cái liền xông đến bên cạnh người giấy, đuốc trong hai tay luân phiên múa may, đốt con người giấy này kêu chi chi, chỉ đành bỏ lại Hứa Vinh Vũ một mình bay đi, mà một khi thoát ra ngoài ngọn đuốc của Lâm Hắc Nhi, ngọn lửa trên người nó lập tức bắt đầu chuyển hóa thành màu xanh lục, sau đó biến mất không thấy đâu. Cùng lúc đó, từ trong rừng cây liền có hàng chục giải người giấy thoát ẩn thoát hiện bay tới bay lui, càng có một thứ nửa người giấy nửa nhục thể từ trong rừng cây từng bước bước ra. Lâm Hắc Nhi nhìn rõ, thứ nửa người giấy nửa nhục thể này đang lộ ra dung mạo của Hứa Chấn Sơn. Ngay lúc này, sương mù xung quanh một lần nữa tràn tới, hàng ngàn chàng quỷ kia lại một lần nữa hiện lên, lại lao về phía ba người. Lâm Hắc Nhi liên tục vung đuốc xua tan chàng quỷ, mà Từ Thi Lan thì chạy vội đến trước mặt Hứa Vinh Vũ một tay nhấc hắn lên, cũng không màng đến hắn còn sống hay đã chết, kéo hắn chạy vào trong nghĩa trang. Ba người vừa đánh vừa rút, rất nhanh liền đi tới bãi sân nghĩa trang, bọn họ vượt qua một ranh giới cỏ khô được giải sẵn, những cỏ khô này còn được tưới một ít dầu. Lâm Hắc Nhi liền hộ vệ sau lưng Từ Thi Lan, đợi đến khi Từ Thi Lan kéo Hứa Vinh Vũ vào trong ranh giới cỏ khô, nàng lập tức đem đuốc ném về phía đống cỏ khô. Ngay lập tức, ngọn lửa hừng hực liền cháy lên trên bãi sân này, đem lối vào duy nhất ngoài quần thể kiến trúc nghĩa trang che chắn triệt để, mà những hình người chàng quỷ kia căn bản không dám vượt qua hỏa tuyến này nửa điểm, chỉ dám ở ngoài hỏa tuyến cách 4-5 mét không ngừng phát ra tiếng quỷ khóc sói gào, đồng thời còn không ngừng thay đổi hình tượng của chúng, từ hình thái nhân loại hóa thành các loại chi thể tàn huyết, hình tượng kinh khủng của người chết, hoặc hóa thành hình dạng lệ. Quỷ mặt xanh nanh vàng, toàn bộ ngoài hỏa tuyến dường như địa ngục luyện ngục vậy, vô cùng kinh khủng. Lâm Hắc Nhi cũng không thèm nhìn những cảnh tượng kinh hãi ngoài hỏa tuyến kia, nàng chạy vội vài bước đến bên cạnh Hứa Vinh Vũ, lật chính diện hắn ra, liền thấy Hứa Vinh Vũ mặt xanh mét, nhưng nhãn cầu vẫn còn động, hàm răng thì cắn chặt, hiển nhiên mạng vẫn còn giữ được. Lâm Hắc Nhi thở phào nhẹ nhõm, Từ Thi Lan lúc này cũng thở dốc đứng lên, nàng lo lắng nhìn về phía hỏa tuyến nói mấy ngày nay chỉ có thể thu thập được bấy nhiêu củi khô này, hơn nữa dầu cũng không đủ, tối đa cháy được 20 phút, sau đó ngọn lửa sẽ tắt. Hai người đồng thời nhìn về phía Á Mã Đại, Á Mã Đại đang buộc máy phóng lên tường xung quanh, nhìn cái dạng đó ước chừng còn phải một lúc nữa mới có thể chế tạo hoàn thành. Mà Ngô tỷ phụ ở bên kia vẫn là dáng vẻ toạc hóa, trông có vẻ bất động, duy chỉ có Lâm Hắc Nhi trên mặt lộ vẻ mừng rỡ, nhưng sau đó lại lo âu. Nửa thân dưới của Ngô tỷ phụ lại hạ xuống tọa khóa thêm nửa phân, cách đặt thành tọa liên kính lại gần thêm một bước, tốc độ này quả thực không thể tin nổi, nhưng dù là như vậy, hắn cũng không thể đạt thành trong vòng 20 phút. Lâm Hắc Nhi im lặng một lát, liền quyết đoán nói không được thì trực tiếp châm lửa đốt khu kiến trúc này, kéo dài thời gian cuối cùng. Tận nhân sự, an tiên mệnh. Ngay lúc Lâm Hắc Nhi và Từ Thi Lan lo lắng sốt sắng, Hứa Vinh Vũ rơi vào trạng thái bán hôn mê. Á Mã Đại chuyên tâm vào việc chế tạo điều chỉnh máy phóng cuối cùng, còn Ngô Tỷ Phụ thì dồn toàn bộ sự chú ý luyện tập tọa liên kính. Thứ có khuôn mặt Hứa Chấn Sơn, nửa tờ giấy nửa nhục thể kia đã đi tới trước hỏa tuyến. Vinh Vũ, tại sao lại nốt Vi Phụ ở bên ngoài? Vi Phụ đã đắc đạo, đây chính là tới đón ngươi cùng đi tới tiên giới. Đầu của bán người giấy là nhục thân, từ cổ đến ngực là tờ giấy, hai cánh tay lại biến thành nhục thân, sau đó nửa thân dưới lại là tờ giấy, hình tượng nói không nên lời sự quái đản kinh khủng. Từ trong miệng nó thốt ra lời nói cũng dường như mang theo ma lực nào đó, mọi người có mặt chỉ cần nghe vào tai, toàn thân nổi hết da gà. Giống như dùng sợi dây sắt sắc bén nhất cào sức bề mặt thủy tinh vậy. Hứa Vinh Vũ thảm thiết bị thai lại, từ trong thai hắn có tia máu rỉ ra, mà Từ Thi Lan tuy tình hình khá hơn một chút, cũng lộ vẻ đau đớn bị thai lại. Mọi người liền thấy bán người giấy này lại gần hỏa tuyến, nó há miệng hít khí, vũ bằng giấy mỏng manh kia cư nhiên giống như bong bóng mà phình to lên, sau đó nó vung tay đánh về phía ngọn lửa, chát một tiếng giòn giã, lòng bàn tay nó đánh lên ngọn lửa, mà ngọn lửa này lập tức với tốc độ mắt thường có thể thấy được mà hóa thành màu xanh lục. Không xong. Lâm Hắc Nhi sắc mặt đại biến, nàng lập tức lấy hồng nhuyễn thương từ sau lưng ra, dùng sức rung một cái, biến nó thành hình thái trường thương, tiếp đó đối với chỗ ngọn lửa xanh lục kia đâm thẳng lên, đồng thời ám kình bộc phát, thuận theo hồng nhuyễn thương cũng chuyển tới trong ngọn lửa đó. Quả nhiên là tương sinh tương khắc, ám kình này bộc phát, vừa gặp ngọn lửa lập tức liền kích thích ngọn lửa bùng lên, đem màu xanh lục kia trục xuất ra ngoài, khôi phục lại hình dạng ngọn lửa màu vàng cam. Bán người giấy dùng đôi mắt người chết cứng đờ nhìn về phía Lâm Hắc Nhi, sau đó bán người giấy này cư nhiên lên tiếng nói hóa ra là Hoàng Liên Thánh Mẫu đương diện, lão mẫu còn nhắc tới ngươi đấy, nói nhất định phải để ta đưa ngươi về, định có thể để ngươi trở thành tỷ nữ dưới tòa lão mẫu. Trong lòng Lâm Hắc Nhi phát lạnh, tay lại không ngừng, hồng nhuyễn thương dung một cái giữa chừng lại đâm vào trong ngọn lửa, ám kinh một lần nữa bộc phát, ngọn lửa vàng cam lập tức bùng lên, khiến chàng quỷ ở gần đều biến mất một mảng lớn, duy chỉ có bán người giấy vô ngại đứng tại chỗ. Lúc này, hàng chục người giấy khác đều bay tới trước hỏa tuyến, chúng bay lượn bốn phía, rên rỉ, kêu gọi, mà bán người giấy một lần nữa giơ cánh tay lên, trên lòng bàn tay nó dường như đang nâng một tấm bia đá rất nặng, cử trọng lực khinh giữa chừng, một trường vô về phía hồng nhuyễn thương. Cả hai ở trong ngọn lửa này đối chọi một chiều, Lâm Hắc Nhi lập tức ám kình bộc phát, hồng nhuyễn thương trong tay càng kéo dài về phía trước, nhưng từ trên hồng nhuyễn thương này phản chấn lại không phải là phản chấn lực ám kình như dự tính, mà là một luồng khí lạnh lẽo. Trong một sát na, đôi cánh tay cầm thương của nàng giống như bị băng hàn đóng băng vậy, đôi cánh tay không còn cầm nổi hồng nhuyễn thương, cả người càng là lộn ngược ra sau, lan lộn ra ít nhất 7-8 mét. Suốt dọc đường máu tươi phun tóe, còn chưa rơi xuống đất đã ngưng thành băng hàn, ngay trên đường Lâm Hắc Nhi lộn nhào, khắp nơi đều là vụn băng màu huyết sắc. Bán người giấy một kích trọng thương Lâm Hắc Nhi, nó lại một trường đoạn bi đánh về phía hỏa tuyến, một mảng lớn hỏa tuyến triệt để hóa thành màu xanh lục, tiếp đó liền tắt ngấm biến mất, mà bán người giấy này sải bước vào bãi sân, đưa tay liền định chộp lấy Lâm Hắc Nhi đang ngã lăn trên đất. Mạng ta xong rồi. Lâm Hắc Nhi lúc này toàn thân cứng đờ, luồng hàn khí kỳ lạ đó đóng băng sự vận chuyển khí huyết của nàng, nhất thời cư nhiên động đậy không được, chỉ có thể trơ mắt nhắm mắt chờ chết. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc này, lại một đạo nổ hống như sấm như hú bùng nổ, một đạo thân ảnh bước qua từ Thi Lan, Hứa Vĩnh Vũ, Lâm Hắc Nhi, trong một nhịp thở gần như liền lóe đến giữa bán người giấy và Lâm Hắc Nhi. Tọa liên kính. Thân ảnh hai chân bắt chéo tọa khóa, một trường chống thắt lưng, một trường nâng trời, chính diện đối đầu với đoạn bi thủ từ trảo biến trường của bán người giấy. Hết chương, chương 28 chương 27 hướng tử Hứa Chấn Sơn sau khi biến thành bán người giấy, mạnh hơn lúc lão còn sống không chỉ một chút rưỡi. Quốc thuật dùng là kinh lực, thực chất chính là sức mạnh của bản thân con người, chẳng qua quốc thuật đem nó biến thành uy lực mang tính bộc phát để hiện hiện. Nhưng bán người giấy này dùng là một loại thứ lạnh lẽo, sau khi đánh lên người, cư nhiên sẽ gây ra hiệu quả tương tự như cấp đông. Nói thật lòng đây đã là sức mạnh siêu tự nhiên thực sự rồi, tương tự như nội lực, hơn nữa còn không phải nội lực bình thường, mà là loại thuộc tính nội lực mạnh mẽ của hàn băng chân khí, cho nên một lần đối chọi, Lâm Hắc Nhi không kịp đề phòng mới bị một kích liền ngã. Nếu là lúc Hứa Chấn Sơn còn sống, Lâm Hắc Nhi có thể dễ dàng treo lão lên mà đánh. Mà lúc này Ngô tỷ phụ trực tiếp xuống tới, hơn nữa liền dùng tọa liên kính hắn còn chưa hoàn toàn thuần thục bộc phát đối chọi. Một kích tiếp xúc, trong lòng Ngô tỷ phụ lập tức trầm xuống, một luồng khí lạnh lẽo khó tả từ trong sự tiếp xúc của lòng bàn tay truyền xuống, gần như chỉ trong sát na liền muốn đóng băng kinh lạc huyết mạch ở lòng bàn tay hắn. Nhưng Ngô tỷ phụ lúc này đang sử dụng tọa liên kính, hoặc là tọa liên kính bán thành phẩm, tuy chưa thành mô phỏng đan kình, nhưng cũng đã ngưng tụ một nửa khí huyết cơ thể, hiệu quả ngưng tụ của nó đã xa xa vượt qua giai đoạn ám kình. Lúc này bộc phát ra, dạng luồng hàn khí đó trực tiếp xua tan, càng là thuận theo lòng bàn tay bán người giấy tiếp tục cuồng mạnh lên trên. Giữa lòng bàn tay của hai bên bộc phát ra một tiếng nổ vang, ngay sau đó bàn tay thịt của bán người giấy cư nhiên trực tiếp bị đánh nổ, hơn nữa luồng sức mạnh nửa ám kình nửa mô phỏng đan kình này càng lan tràn lên trên, đem một nửa cánh tay của bán người giấy đều đánh nổ, mãi đến phần khuỷu tay mới dừng lại, đồng thời bán người giấy càng bị đánh lui gần 10 mét, trực tiếp bị đánh đến rìa hỏa tuyến. Cùng lúc đó, bản thân Ngô tỷ phủ cũng không dễ chịu, khí huyết toàn thân trong nháy mắt ngưng tụ lại bộc phát, các nơi trên cơ thể đều hơi đau nhức. Tuy nhiên lợi ích của cơ thể và khí huyết cường hãn liền được thể hiện ra, Ngô tỷ phủ tuy toàn thân hơi đau nhức, nhưng cái này không làm tổn thương tới căn bản của hắn, qua vài nhịp thở cơ thể liền dần dần khí huyết dồi dào, cảm giác hơi đau nhức đó cũng biến mất không thấy đâu. Chỉ luận về thể chất, Ngô tỷ phủ còn mạnh hơn cả Á Mã Đại một lão binh chiến tranh thế giới thứ 3 đã qua điều chỉnh gen, ước chừng được coi là đỉnh cao của thể chất cơ thể người bình thường. Đừng nhìn hắn chiều cao cũng chỉ sấp xỉ 1m8, nhưng sức mạnh, sức bền, khí huyết, sự cường tráng, so với vận động viên hàng đầu của thế kỷ 21 còn mạnh hơn. Nếu ở trên sân bóng rổ đối kháng cơ thể, hắn thậm chí có thể húc bay Onin thời kỳ đỉnh cao. Dưới một kích, một cánh tay trực tiếp nổ tung, bán người giấy cư nhiên lộ ra vẻ chấn kinh. Đúng vậy, bán người giấy vốn dĩ nên vô tri vô thức mới đúng, trên cái đầu của Hứa Chấn Sơn kia cư nhiên lộ ra vẻ chấn kinh, nhưng thần sắc này chỉ lóe lên rồi biến mất, tiếp đó lại khôi phục lại biểu cảm khuôn mặt người chết âm trầm kinh khủng kia. Kẻ tới là ai? Đầu của Hứa Chấn Sơn dùng ngữ khí vô cùng gian nan hỏi. Trong lòng Ngô tỷ phụ kinh ngạc, nhưng vẫn từ tọa khóa đứng dậy, hắn liếc nhìn hai bên, thấy Lâm Hắc Nhi từ từ đứng dậy thì trong lòng thở phào nhẹ nhõm, tiếp đó hắn liền đối với Hứa Chấn Sơn ôm quyền nói Hổ Ma Công. Ngô tỷ phụ, đây cũng coi như là nhập gia tùy tục, nhiều lễ tiết của thời đại này Ngô tỷ phụ đều không hiểu, tuy nhiên cùng Hứa Vĩnh Vũ, cùng Lâm Hắc Nhi trò chuyện những ngày này, hắn cũng đại khái biết được một số quy tắc giao lưu trong giới võ thuật. Ví dụ như khi hai nhân viên võ hành xa lạ với nhau, lần đầu tiên giao thủ, hoặc là xưng hô môn phái của mình, ví dụ như võ đang mộ, thiếu lâm mộ, hoặc là xưng hô tên khu vực mình ở, ví dụ như Phật Sơn mộ, Quảng Đông mộ. Nếu những thứ này đều không có, hoặc là vì danh tiếng của ngươi ở khu vực ngươi ở không lớn, hoặc là môn phái của ngươi mất rồi hoặc không thể lộ ra ánh sáng, vậy thì xưng hô tên võ công của mình, ví dụ như Thái Cực mộ, Hình Ý mộ loại đó. Bán người giấy ngay vậy, nó dùng tư thế vô cùng gian nan cũng dùng một tay làm một cái bái lễ ôm quyền, sau đó tiếp tục gian nan nói đoạn bí thủ. Hứa, Chấn, Sơn. Trong não bộ Ngô tỷ phụ dòng suy nghĩ xoay chuyển cực nhanh, trong lòng hắn có một phỏng đoán không thể tin nổi. Lẽ nào, ý thức tự ngã của Hứa Chấn Sơn vẫn chưa bị triệt đi hiện diện? Hiện tại nó muốn dùng ý thức cuối cùng của lão, chiến đấu một trận với thân phận võ giả. Ngay lúc Ngô Tỷ Phù phỏng đoán nghi hoặc, hắn liền thấy bán người giấy này đống nhiên đưa tay, đối với con người giấy đang định bay qua lão dùng sức giật một cái, đem người giấy đó giật vào trong lòng bàn tay. Người giấy này điên cuồng rẽ rủa rít gào, âm thanh sắc nhọn như lâm, mà bán người giấy lại không hề bị ảnh hưởng, tự nhiên giơ người giấy này liền nhét vào trong miệng. Trông có vẻ là chất liệu giấy, nhưng rơi vào trong miệng lão lại bị cắn ra huyết nhục hải cốt. Máu tươi màu đỏ thấm quật lấy thịt nát hải cốt từ trong miệng lão phun trào ra, cái đầu của Hứa Chấn Sơn gần như biến dạng hoàn toàn, cái miệng đó xé rách đến mức đủ để một hớp nuốt chừng một quả bóng rổ, mà nguyên một con người giấy bị lão nuốt chừng gọn gẽ, một cái lưỡi dài mảnh còn cuốn qua những mảnh thịt vụn máu tươi ở hầm dưới. Trước sau vài giây thời gian, bán người giấy liền thôn vẹn một con người giấy, ngay sau đó cánh tay tàn khuyết của nó với tốc độ mắt thường có thể thấy được bắt đầu lành lại. Từng sợi tơ bằng giấy kéo dài ra từ chỗ đoạn chi, sau đó dùng phương thức đan sen quấn quanh phát họa ra cánh tay, tiếp đó cánh tay từ giấy hóa thành huyết đục, bán người giấy này lại khôi phục hoàn hảo. Tới, bán người giấy một tay cử trọng nhược khinh vươn ra đè xuống, một tay thác khinh nhược trọng hướng lên trên nâng lên, bày ra giá thế này liền sải bước đi về phía Ngô Tỷ Phù. Ngô Tỷ Phù lúc này đã đứng ra, tự nhiên cũng không định rút lui, có lẽ hắn còn chưa triệt để luyện thành tọa liên kính. Có lẽ A Mã Đại còn chưa triệt để hoàn thành mãnh phóng, nhưng tên đã trên dây không thể không bắn, con người không thể bị nước tiểu làm cho nghẹn chết, hắn lúc này cũng hướng về phía bán người giấy đó lên. Bán người giấy hai cánh tay mỗi tay sử một bộ võ công, một tay cử trọng lực hình, giống như một chiếc roi dài, mỗi một chưởng đánh tới đều có tiếng chát chát, tay kia thì cử nhẹ nhược trọng, giống như tay nâng sức mạnh ngàn cân, một chưởng đánh xuống liền có uy phá núi xẻ bách. Vừa mới giao thủ, hổ trảo của Ngô Tỷ Phù thấu ra liền bị một chưởng giống như bím tóc kia đè nén xuống, không tiến thêm được nửa phân, đồng thời một chiêu đoạn bi chưởng khác liền từ phía bên hông hắn đánh về phía lồng ngực. Trường chưa tới, phong thanh ác, Nô Tỷ Phù liền cảm thấy ngực bức bối đau nhức, đến khi trường sắp chạm vào thân, lại thấy khủ hắn lóe lên, cư nhiên cả người trên dưới lộn ngược một cái. Lại thấy Ngô Tỷ Phù hai tay chống đất, hai chân hướng lên trên, một kích phi cước liền cùng đoạn bi thủ cứng đối cứng với nhau. Tiếng nổ châm đục, một trường đoạn bi tưởng chừng ngàn cân cư nhiên cứng nhắc bị một cước này đá băng, ngay sau đó Ngô Tỷ Phù hai lòng bàn tay bước nhanh, song thân hướng lên trên, cả người gần như áp sát đến trước mặt bán người giấy, hai tay đổi chảo, một cái nhảy bộ, cứng nhắc từ trên một cánh tay của nó móc đi một mảng lớn huyết nục, đến cả xương cốt đều lộ ra ngoài. Chiêu hay. Bán người giấy gian nan hô một tiếng hay, sau đó cư nhiên lại giật lấy một con người giấy, cũng cứ thế nhai ăn tại chỗ, cánh tay một lần nữa khôi phục lại sự hoàn chỉnh. Bán người giấy mồm đầy máu, lưỡi dài mảnh liếm qua vết máu, sau đó cư nhiên không lập tức tấn công, mà dùng cái đầu của Hứa Chấn Sơn nhìn chằm chằm Ngô Tỷ Phù, tiếp đó chiêu thức của nó lại một lần nữa thay đổi, hai lòng bàn tay hợp tròn, chân đạp kỳ lạ, từng bước một khực lại đi về phía Ngô Tỷ Phù. Hồng Lô Ma bàn trưởng. Hứa Vinh Vũ suy nhược nằm bật xuống đất, lúc này là Từ Thi Lan cầm hai cây đuốc hộ vệ hắn, uy hiếp những người giấy đang bay vào. Hứa Vinh Vũ nhìn thấy chiêu này, lập tức hét lớn nhân tâm tự thiết, quan pháp như lô, thiên địa nhất ma bản. Phụ thân ta vẫn chưa luyện thành chiêu này, nghe nói chiêu này thấu thẳng đến cảnh giới tông sư hóa kình, lão thường xuyên cảm thán có được chiêu này quá mượn rồi, con quái vật này sao có thể dùng ra được. Nô Tỷ Phù vẫn như cũ không nói lời nào. Luận về chiêu thức, hổ ma công có lẽ không mấy kỳ diệu, nhưng hắn đã luyện ra một điểm linh thức không ngủ, thực sự khi thực chiến, tuy hắn đầy lòng tạp niệm ma niệm tà niệm, thực sự đến khoảnh khắc sinh tử, linh thức không ngủ tự sẽ giống như phản ứng bản năng, giống như vừa rồi hắn đối mặt với đoạn bi trường gặp đến, cư nhiên trực tiếp cơ thể tới một cái xoay tròn 180 độ, sau đó dùng chân đá về phía đoạn bi trường. Chiêu này trong hổ ma công mang tên phản thân vĩ, nhưng phản thân vĩ bình thường là cơ thể nghiêng về phía sau, ở trạng thái bằng thẳng, sau đó đơn cước đá bay, chứ không phải loại trên dưới đảo lộn song cước đá bay này. Phải biết sức mạnh phần chân của cơ thể người là gấp đôi sức mạnh cánh tay, diệu chiêu này trực tiếp để lão dễ dàng phá khai đoạn bi trường. Lúc này bán người giấy lại một lần nữa áp sát, hai lòng bàn tay hợp tròn, giống như ôm một cái cối xay hình tròn, Nô Tỷ Phù vẫn như cũ nó lên, hổ trảo gầm thét, đối với chỗ cổ bán người giấy liền sẽ đi, nhưng mới vươn ra được một nửa, hắn lập tức cảm thấy một luồng sức mạnh cuốn động từ giữa hai cánh tay bán người giấy chuyển tới. Bán người giấy một trường xoay tròn theo chiều kim đồng hồ, trường kia thì xoay tròn ngược chiều kim đồng hồ, hai trường xoay tròn giữa trường liền có một luồng kinh lực âm lãnh bộc phát, lôi kéo hổ trảo của Nô Tỷ Phù cũng đi theo xoay tròn. Chính trong một sát na này, Nô Tỷ Phù liền cảm thấy hổ trảo giống như vươn vào trong chất lỏng thủy ngân đặc quánh vô cùng, mà luồng sức kéo này còn đang nhanh chóng mở rộng, cẳng tay, khuỷu tay, trước ngực, nửa thân trên, gần như chưa đầy một giây, hắn thậm chí cảm thấy bản thân bị ngưng cố lại, đến cả cử động một ngón tay cũng không làm được. Ngay lúc này, bán người giấy hai trường hợp nhất, kình xoắn ốc đột một nổ tung, hai lòng bàn tay dễ dàng nghiền khai hổ trảo của Nô Tỷ Phù, thế không ngừng, kình tấu thể, hai lòng bàn tay trong khoảnh khắc điện quang hỏa thạch này đánh sâu vào trên lồng ngực của Nô Tỷ Phù. Một tiếng nổ vang, Nô Tỷ Phù trực tiếp bị đánh bay ra xa mười mấy mét, va vào tường ngoài của một tòa kiến trúc, lại đem tường ngoài này va vỡ, lăn lộn rơi vào bên trong kiến trúc đi rồi. Hóa kình. Lâm Hắc Nhi lúc này đã đứng dậy, nàng thậm chí không màng lau đi vụn băng máu ở khóe miệng, chỉ thất thanh kêu lên. Ha, ha ha, ha ha. Bán người giấy thượng lại một cái rồi ngửa mặt lên trời cười một tiếng, nó vẫn dùng khuôn mặt người chết đó, nói ra những lời dường như vô cùng vui sướng ta đã. Đắc đạo, mông lão mầu ân tứ, hóa, hóa. Kình tính là gì? Nô Nhi, hiện tại ta liền để ngươi nhất đồng đắc đạo. Bán người giấy này dường như chỉ cần nói ra những lời thuộc về võ giả Hứa Chấn Sơn, giọng nói của nó sẽ bị khựng lại trì trệ, nhưng nói đến đắc đạo, lão mẫu loại đó, lại lưu loát vô cùng. Mọi người đều nhìn ra được, đây dường như là bán người giấy, hoặc nói là ý chí tàn tồn của nguyên Hứa Chấn Sơn tồn tại rồi, nhưng ước chừng đã không còn lại bao nhiêu. Hứa Vinh Vũ bi thương thống khổ, đồng thời hét lớn phụ thân, nếu người còn có ý thức thì hãy chống lại sự ảnh hưởng của con quái vật đó a. Bán người giấy lại là không nói một lời, sải bước liền đi về phía Hứa Vinh Vũ, mà những người giấy đang bay lượn thì đi về phía Lâm Hắc Nhi, Từ Thi Lan cùng với Á Mã Đại đang làm nốt khâu điều chỉnh cuối cùng. Sinh tử của tất cả mọi người chính là ở trong khoảnh khắc này rồi. Đông nhiên ngay lúc này, bán người giấy đột ngột dừng bước, tất cả người giấy cũng dừng lại sự bay lượn, cùng với làn xương mỏng đều bị một luồng sức mạnh vô hình ép lui ra ngoài. Trong bức tường kiến trúc đổ nát một nửa kia, một đôi đồng tử đỏ như máu đột ngột mở trừng ra. Hết chương, chương 29 chương 28 mà Sinh Ngô tỷ phụ cảm thấy ý thức của mình dường như đang ở trong vực thẳm. Nếu nói trạng thái tinh thần của người bình thường là gió yên biển lặng, vậy khi chịu sự kinh hãi to lớn, cảm xúc vô cùng kích động, nhiệt huyết điên cuồng dâng lên não, cả người sẽ tỏ ra mơ mơ màng màng, thậm chí lúc kích động nhất ngay cả bản thân đang làm gì cũng không biết, cứ thế mà làm ra chuyện không thể cứu vãn. Lúc này tinh thần của con người thuộc về trạng thái sóng to gió lớn, ít có người có thể giữ được sự bình tĩnh và tỉnh táo lúc này. Mà Ngô tỷ phụ thì cảm thấy bản thân tiến thêm một bước, ý thức tự ngã của hắn dường như bị ngưng xúc thành một điểm linh tức như có như không, đong đưa trong bóng tối, hư vô vô tận, cùng với tạm niệm ma niệm. Trong bóng tối và hư vô vô tận, chỉ có một đốm linh quang không ngủ này lấp lánh. Ngô tỷ phụ đứng dậy từ dưới đống đổ nát, hắn biết bản thân đã bắt đầu nhập ma, cũng biết bản thân đang khống chế nhục thể, nhưng lại không thể hoàn toàn khống chế. Một khoang ý niệm trong ngực hắn đã chỉ có thể tự thủ chống lại bóng tối và hư vô, ngoài ra hắn dường như cái gì cũng không làm được. Hổ ma công, hổ là hình, thần như ma, cốt lõi trong toàn bộ công pháp chính là luyện ra một điểm linh thức không ngủ, sau đó dần dần tráng đại linh thức không ngủ này, lấy tạp niệm ma niệm tà niệm làm tư lương, đến cuối cùng, nhìn thấy bản tính bản tâm, hổ ma công coi như là đại thành rồi. Nhưng môn công pháp này tà dị, tự nhiên cũng là vạn phần khó luyện, e rằng trong trăm người ngàn người mới ra được một võ giả luyện được linh thức không ngủ, mà càng nhiều người luyện hổ ma công này ước chừng kết cục đều là nhập ma. Mà trong hổ ma công, liền có lộ tuyến vận chuyển khí huyết chuyên dụng khi nhập ma, vì chính là trong tuyệt vọng cùng kẻ thù cùng chết. Một đôi đồng tử đỏ như máu, là vì dưới màng mắt toàn là dòng máu quần quần mãnh liệt. Bán người giấy, tất cả người giấy, thậm chí là bọn người Lâm Hắc Nhi đều nhìn về phía Ngô tỷ phủ. Bán người giấy và người giấy không nói, bọn người Lâm Hắc Nhi nhìn thấy Ngô tỷ phủ cái nhìn đầu tiên, một nỗi đại khủng bố liền từ sâu trong lòng bọn họ trỗi dậy một cách khó hiểu, đến mức bọn họ chỉ có thể cứng đờ tại chỗ, giống như những con vật nhỏ nhìn thấy thiên địch vậy, một cử động cũng không dám. Một thứ gì đó vượt qua bản chất của Ngô tỷ phủ đang dần dần tỉnh lại trong thân xác máu thịt này. Chế tạo xong rồi. Ngay lúc này, một tiếng gầm lớn của Á Mã Đại truyền đến, sau đó hắn trực tiếp từ trên máy phóng trên không trung nhảy xuống, rồi một cái lăn lộn, chạy nhanh vơ lấy hai cây đuốc, ngay sau đó liền xông đến bên cạnh Từ Thi Lan. Hắn còn chưa nhìn thấy trạng thái hiện tại của Ngô tỷ phủ. Tuy nhiên tiếng gầm lớn này đã đánh thức tất cả mọi người, bọn họ cố nén nỗi sợ hãi trong lòng, cầm đuốc nhắm thẳng vào bán người giấy và người giấy. Những người giấy đó lại bắt đầu hành động, bay lượn vây quanh mọi người, nhưng bán người giấy đó lại đứng định tại chỗ không động đậy. Chỉ chết chân nhìn chằm chằm Ngô tỷ phụ đang từng bước một bước ra từ đống đổ nát, sau đó mọi người liền thấy một sợi tơ từ trên trời rơi xuống, rủ xuống trên đầu của bán người giấy này, đồng thời từ trong miệng bán người giấy này liền có một đạo âm điệu kỳ lạ vang lên. Nhưng sát na âm điệu này vang lên, cái đầu của bán người giấy liền nổ tung một nửa, miệng và cổ họng gần như bị nổ nát hoàn toàn, sợi tơ trên đỉnh đầu nó cũng trực tiếp đứt lìa ra, sau đó dây tiếp theo, trên trời rủ xuống ít nhất hàng trăm sợi tơ, dây đặc cắm ở xung quanh nghĩa trang. Một cảm giác kỳ quái bắt đầu lan tỏa. Mọi người đều không hiểu tại sao, nhưng trong lòng tự nhiên nảy sinh cảm giác sợ hãi. Bán người giấy lại giật lấy một con người giấy trực tiếp nhét vào sâu trong cổ họng, theo Ngô tỷ phụ từng bước một lại gần, cái đầu của nó cũng khôi phục hoàn hảo, liền nghe thấy bán người giấy nói thật là kỳ quái, lão mẫu muốn đích thân đối thoại với ngươi, vậy nghĩa là hiện tại ta không thể giết ngươi sao? Lúc này, Ngô tỷ phụ đã đi tới trước mặt bán người giấy 2 mét, cũng không bày bất kỳ giá thế nào, mà nửa thân trên hơi nghiêng xuống, hai chân hơi mở ra, sau đó hai tay dưới dạng chảo hướng về phía trước thăm dò. Bán người giấy cũng đưa tay ra, vẫn là hồng lô ma bản trưởng, một trưởng xoay tròn theo chiều kim đồng hồ, một trưởng xoay tròn ngược chiều kim đồng hồ. Tuy nhiên hai trưởng nhắm thẳng vào đôi cánh tay của Ngô tỷ phụ. Nhưng hai trưởng này vừa mới đưa ra, hai con hổ chảo của Ngô tỷ phụ đã rơi vào trên hổ khẩu của hai lòng bàn tay nó, tốc độ này nhanh đến mức kinh người, đừng nói là bán người giấy không kịp phản ứng, ngay cả Lâm Hắc Nhi đứng đằng xa nhìn cũng không nhìn rõ động tác của Ngô tỷ phụ, giống như hổ chảo vốn dĩ đã đặt trên hổ khẩu hai lòng bàn tay bán người giấy vậy. Nhưng bán người giấy căn bản không có bất kỳ hành động nào khác, chỉ là vẫn cứ xoay tròn lòng bàn tay về phía trước. Đây chính là điểm thần diệu của chiêu Hồng Lô Ma bản trưởng này, chỉ cần phát động, sức mạnh tích lũy của nó sẽ càng ngày càng lớn, cho đến khi đột phá từ ám kình đến cấp độ hóa kình, thậm chí là đạt tới một kích đỉnh cao của hóa kình, giữa chừng gần như không thể bị ngắt quãng. Nếu muốn cưỡng ép đưa tay phá hoại sự xoay tròn xoắn ốc của hai lòng bàn tay, kết quả liền giống như Ngô tỷ phụ vừa nãy vậy, hổ chảo lún vào, cuối cùng trung môn mở rộng bị một kích trọng thương. Bán người giấy chính là tiếp tục xoay tròn lòng bàn tay, sau đó dây tiếp theo nó sững sờ. Trên cánh tay của nó không còn lòng bàn tay nữa. Hai cái lòng bàn tay to lớn của nó đâu rồi? Mọi người liền thấy trên hai tay bán người giấy không còn lòng bàn tay nữa. Cánh tay trống rông vẫn còn đang vung đẩy, nhưng hai lòng bàn tay của nó đã bị Ngô tỷ phụ dùng trái phải hổ chảo giữ chặt trong lòng chảo. Không ai nhìn rõ Ngô tỷ phụ rốt cuộc là làm thế nào, gần như là trong chớp mắt liền gỡ xuống hai lòng bàn tay của bán người giấy. Tuy nhiên bản thân đôi tay hắn cũng tương tự hiện ra sự trọng thương, hai cái chảo vặn vẹo loạn xạ thành hình dạng xoắn quậy, căn bản xương ngón tay đều từ trong thịt lòi ra ngoài. Tẩu hỏa nhập ma rồi. Lâm Hắc Nhi sắc mặt vô cùng thận trọng lẩm bẩm nói. Trong quốc thuật cũng có tẩu hỏa nhập ma, tuy nhiên đại bộ phận người tẩu hỏa nhập ma đều chết bất đắc kỳ tử tại chỗ, bởi vì quốc thuật bản thân chính là vận chuyển khí huyết bản thân để đạt tới sự bộc phát, một khi tẩu hỏa nhập ma, khí huyết mất kiểm soát, nhẹ thì liệt giường, nặng thì chết bất đắc kỳ tử tại chỗ. Nhưng cũng có cực ít tình huống, khí huyết lúc đó xông thẳng lên não, cái này sẽ biến thành một loại tẩu hỏa nhập ma khác người. Võ giả tẩu hỏa nhập ma này sẽ điên cuồng tấn công tất cả vật sống xung quanh, bất kể thân thuộc, bất kể đối thủ. Hơn nữa sức mạnh tốc độ thể phách của nó sẽ vượt qua trên giới hạn, đạt tới cảnh giới không thể tin nổi, nhưng thương người cũng thương mình, cuối cùng hoặc là múa may điên cuồng khí huyết suy kiệt mà chết, hoặc là lúc thương người bản thân thương nặng khó cứu mà vong, gần như không có người sống sót. Mà Á Mã Đại và Từ Thi Lan tự nhiên cũng là nhìn thấy tất cả những điều này, hai người nghĩ gì nghĩ lại khoa học hơn nhiều. Hội chứng S mở án. Á Mã Đại sắc mặt khó coi nói, trạng thái phá hạn vô ý thức. Từ Thi Lan cũng nói, cả hai nói tuy khác nhau, nhưng đều chỉ cùng một chuyện, đó là một người vì nguyên nhân nào đó mà mất đi ý thức, nhưng nhục thể lại vì bản năng của nó mà vẫn đang vận động. Vậy lúc này nhục thể sẽ phất lờ giới hạn tự bảo vệ của nhục thân, từ đó làm ra vô số chuyện không thể tin nổi, ví dụ như một quyền đánh thủng tấm thép mỏng, sau đó cánh tay bản thân cũng tương tự nát thành bùn thịt loại đó, hoặc là chạy ra tốc độ khoảng 200 mét, sau đó dây chẳng cơ bắp gân cốt đều bị xé rách. Cả hai đều đã tận mắt chứng kiến chuyện này, một người là ở chiến trường chiến tranh thế giới thứ 3, một người thì là ở nhân viên hộ vệ nội bộ của công ty công nghệ 13 kỳ điểm. Mà lúc này, nô tỷ phù dưới chân động một cái, trong một tia chớp liền xuất hiện ở sau lưng bán người giấy, ngay sau đó, đôi tay đôi chân của bán người giấy đồng thời tứ phân ngũ liệt, cái đầu của nó bị trực tiếp bẻ ngược ra sau cổ, cú bằng giấy trên người cũng bặm bẹo nếp nhăn. Những người giấy xung quanh đều hú hét lao về phía nô tỷ phù, nhưng căn bản ngay cả thân ảnh của hắn cũng không chạm tới được. Trong mắt mọi người, nô tỷ phù lúc này hiện ra một loại hiện tượng đức không kỳ lạ. Chớp mắt một cái hắn liền đột nhiên đổi một vị trí, quá trình trung gian mọi người hoàn toàn không nhìn thấy. Từng con người giấy bị hắn xé nát, đôi tay hắn đã chỉ còn lại hài cốt, nhưng dù chỉ có hài cốt, tất cả người giấy ở trước mặt hắn ngay cả một giây cũng không trụ được. Duy chỉ có thú bằng giấy của bán người giấy dường như độ dai cực cao, khiến hắn không thể dễ dàng xé nát, mà bán người giấy lúc này cũng đang nhanh chóng lành lại. Trước sau chỉ vài giây thời gian, nô tỷ phù ít nhất xé nát 20 con người giấy, những mảnh vụn của những người giấy này cũng bay múa ở xung quanh, hóa thành từng miếng thịt máu khảm nạm khuôn mặt người. Từ Thi Lan đột nhiên gầm thét nô tỷ phù, còn nghe thấy lời của tôi không? Đi đánh vỡ cái lỗ tròn đó. Có thứ gì đó đang giáng lâm. Theo trên trời rủ xuống hàng trăm sợi tơ rơi ở xung quanh nghĩa trang này, tất cả mọi người đều có thể cảm thấy sợ hãi theo bản năng. Bề mặt da của bọn họ đều hiện lên da gà, mỗi người đều cảm thấy lạnh thấu xương. Nhưng đây là một loại cái lạnh siêu tự nhiên, vừa phản ứng trên nhục thể, cũng phản ứng trên tinh thần. Lúc này, bán người giấy đã lành lại xong xuôi, nó gầm thét một tiếng, xé toạc nhiều miếng thịt máu đang bay múa, một bên nhét nó vào trong miệng, một bên lao về phía Ngô tỷ phủ. Nhưng nhìn thấy bán người giấy sắp vô chúng, Ngô tỷ phù lại đột ngột biến mất tại chỗ. Lúc xuất hiện lần nữa, mọi người liền thấy Ngô tỷ phù đôi chảo nát bét nắm chặt đuốc, sau đó lần lượt bắt đầu châm lửa đốt các kiến trúc xung quanh, đồng thời lại đem những hũ dầu còn lại đổ lên người mình. Đợi đến khi làm xong tất cả những điều này, hắn lại xuất hiện ở trên máy phóng, hơn nữa đang dùng đuốc đốt tấm bán khởi động của máy phóng, một sợi dây leo đang kéo căng máy phóng. Bán người giấy lúc này đã thôn vệ không biết bao nhiêu miếng thịt máu do người giấy hóa thành, cụ của nó phình to tới độ cao gần 3 mét, hơn nữa ngoài đôi tay đôi chân ra, cụ bằng giấy của nó đều có phần bắt đầu huyết hóa. Thấy Ngô tỷ phù dẫm lên máy phóng, lại châm lửa đốt các kiến trúc xung quanh, bán người giấy gầm thét liền lao về phía các điểm nút của máy phóng khảm nạm trên các kiến trúc bốn phía, nhưng vừa mới lao ra vài bước khoảng cách, Á Mã Đại từ bên cạnh trực tiếp lao về phía eo của nó. A! Trong sát na lao vào bán người giấy, bộ phận Á Mã Đại tiếp xúc với thân khủ của nó bắt đầu đóng băng và hoại tử, nhưng hắn cũng là kẻ cứng cỏi, không những không buông tay, trái lại giơ đuốc liền châm lửa lên người mình và bán người giấy. Bán người giấy kéo theo Á Mã Đại lại chạy ra được vài mét, nó khi đang chạy một tay nhấc lên, sau đó dùng sức vung xuống đánh một cái, giống như một đạo roi vậy liền quất ở trên xương sống sau lưng Á Mã Đại, chỉ một kích liền đem cả người Á Mã Đại đánh gập ngược lại, toàn bộ cột sống gập ngược thành một đường đối tuyến. Cùng lúc đó, Từ Thi Lan không biết từ lúc nào giơ một hũ dầu lên, khi Á Mã Đại bị đánh đến gập ngược, dầu trong tay nàng liền trực tiếp ném về phía bán người giấy. Mà bán người giấy nhìn thấy dầu ném tới, nó cư nhiên giật lấy Á Mã Đại đang tê liệt yếu ớt trực tiếp văng ra, không chỉ đâm bay hũ dầu, mà còn trực tiếp đâm Á Mã Đại về phía Từ Thi Lan, đâm nàng đến vỡ xương ngực, hai người lăn lộn rơi vào góc tường, đều không rõ sống chết. Ngay lúc bán người giấy quay đầu định tiếp tục lao về phía máy phóng, khi nó quay đầu một sát na, lại nhìn thấy một nữ tử áo đỏ quần đỏ nhảy lên không trung, đưa tay đón lấy hũ dầu bị đâm bay, sau đó trong sát na nó quay đầu, tất cả dầu từ trên đầu rọi xuống, trực tiếp kích nổ mùi lửa nhỏ vừa nãy mới bị Á Mã Đại châm lên ở eo nó. Tiếng nổ vang rền, bán người giấy toàn thân đều bùng cháy ngọn lửa. Mà trên máy phóng nô tỷ phù đã đốt đứt dây leo, dây tiếp theo, hắn cư nhiên trực tiếp đem đuốc nhắm thẳng vào bản thân, cũng đem bản thân châm lửa thành người lửa. Máy phóng khởi động, chát 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 4 tiếng giòn giã. Sau đó dưới chân Ngô tỷ phù hất hụt, bị hất bay lên cao. Trong khoảnh khắc sinh tử này, linh thức không ngủ trong ý thức Ngô tỷ phù cư nhiên tỏa sáng rực rỡ, đem bóng tối, hư vô, ma niệm tạp niệm quẩn quẩn mãnh liệt đó toàn số chấn áp. Sau đó Ngô tỷ phù toàn thân bốc hỏa dường như căn bản cảm giác không thấy đau đớn, chỉ trầm tĩnh đôi cánh tay gác lên, đôi chân bắt chéo, lực trầm đan điển, khí quán nhâm đốc. Ở phía trước hắn, hình người vặn vẹo khổng lồ treo lơ lửng trên cao, hàng trăm sợi tơ từ một cái lỗ tròn rủ xuống. Hết chương. Chương 30 chương 29 phán định Ngô tỷ phù phát hiện một loại đặc tính của hồ ma công, đó là khi ở ranh giới sinh tử, linh thức không ngủ sẽ nhanh chóng trắng đại, đồng thời có thể hấp thu và trấn áp nhiều tạp niệm ma niệm hơn. Hắn đột phá hổ ma công nhập môn, lần đầu có được linh thức không ngủ chính là trong trận tử chiến với Nê Phật Dạ Xoa. Mà lúc này, sinh tử một sợi tóc, linh thức không ngủ của hắn một lần nữa to lớn hơn, trấn áp những tạp niệm tiêu cực phản vệ từ sâu trong lòng hắn, cho đến lúc này đối mặt với hình người vặn vẹo khổng lồ kia, hắn vẫn giữ được sự tỉnh táo. Tuy nhiên hổ ma công không phải là miễn dịch tiêu cực, hay là miễn dịch ảo giác, mà là khi tạp niệm ma niệm sinh ra đầy dây vẫn giữ được sự tỉnh táo của bản thân. Lúc này theo việc hắn càng thêm lại gần hình người vặn vẹo khổng lồ đó, vô số ảo giác cũng từ trong não bộ hắn nảy sinh. Thấp thoáng, nô tỷ phụ nhìn thấy một ngọn núi khổng lồ không gì sánh được, dù chỉ là hơi liếc mắt một cái, dù chỉ là ảo giác chút xíu, ngọn núi này vẫn cứ cho hắn một khái niệm to to to, dường như chữ to chính là đặt ra cho ngọn núi này, dù là ngước nhìn bầu trời sao cũng không cho hắn cảm giác to lớn bằng việc nhìn thẳng ngọn núi này. Liền thấy ngọn núi này chia làm 4 tầng, trên đỉnh cao còn có cấu tạo, nhưng hắn lại nhìn không chân thực. Trên núi này có vô cùng sinh linh, vô số sinh mệnh trí tuệ hàng hà sa số, mỗi người đều an nhiên cư ngụ. Đột nhiên có thứ gì đó giáng lâm, nô tỷ phụ liền nhìn thấy vô cùng sinh linh đó bắt đầu dị hóa, có thứ hóa thành đồ vật giống như đất bùn, có thứ mọc ra vô số cơ quả cửa biến, có thứ toàn thân huyết đục bị rút ra thành sợi, có thứ thì cùng nhau dung hợp thành một đoàn. Ngay lúc này, một vị nữ thần hóa thành 5 đóa hoa sen, lần lượt là thanh, kim, hồng, hắc, hoàng, sắp xếp đến 5 phương vị, ép lấy một góc của ngọn núi khổng lồ thoát ly ra ngoài, đột vào trong hư vô xung quanh biến mất không thấy đâu. Trong biển ý thức nô tỷ phụ điểm linh quang không ngủ đó tỏa sáng rực rỡ, khoảnh khắc tiếp theo, trước mắt nô tỷ phụ liền khôi phục lại hiện thực, hắn cách cái lỗ tròn dưới hình người bặm bẹo chỉ có khoảng cách 2-3 mét. Trong khoảnh khắc này, sự chú ý của Ngô Tỷ Phụ vô cùng tập trung, dù trong não có vô số tạp niệm nảy sinh, ví dụ như một chỗ nào đó trên cơ thể đột nhiên rất ngứa, ví dụ như hôm qua đã ăn cái gì, ví dụ như lòng bàn tay rất đau, ví dụ như trời rất tối gì đó, khoảnh khắc này đều bị linh thức không ngủ thống nhất trấn áp. Trong mắt hắn, thậm chí đến cả hình người bặm bẹo đó đều biến mất không thấy đâu, trời đất chỉ có hắn và cái lỗ tròn đó tồn tại. Mọi thứ xung quanh đều trở nên yên tĩnh, thời gian trôi qua dường như ở khoảnh khắc này đều dừng lại, duy chỉ có linh thức không ngủ của Ngô Tỷ Phụ vẫn đang lưu chuyển, cơ thể hắn cũng đang hơi điều chỉnh. Vô số thông tin ở khoảnh khắc này chạy qua sâu trong ý thức của hắn. Tọa liên kính là ảo đan kính. Kinh nghiệm của ta là quan tưởng, tại đan điền quan tưởng một đóa hoa sen. Từng chút thử dò xét, từng chút hội tụ, đem sức mạnh khí huyết hội tụ tại đóa hoa sen quan tưởng. Trong khoảnh khắc trời đất đều tĩnh lặng này, trong não Ngô Tỷ Phụ vang vọng những điểm mấu chốt của tọa liên kính mà Lâm Hắc Nhi đã giảng giải cho hắn, cùng với những điểm mấu chốt của đan kính mô phỏng ra. Sau đó dưới sự xối xả của vô số tạp niệm ma niệm, dưới sự soi rọi của một điểm linh quang của linh thức không ngủ, hắn đột nhiên niệm ra một chữ: không. Không phải quan tưởng hoa sen, mà là không. Nô tỷ phù cách lỗ tròn chỉ có khoảng 1 mét, xung quanh vô số sợi tơ đều hướng về phía hắn kẹp lấy. Trong một sát na này, hắn cư nhiên từ bỏ việc hai chân bắt chéo tọa khóa, mà nửa thân dưới hơi ngồi xuống, biên độ không lớn, nhưng ở khoảnh khắc này, khí huyết toàn thân quần quận rơi xuống, hội tụ tại một vị trí giữa có và không ở đan điền. Sau đó khoảnh khắc tiếp theo, nô tỷ phù song trưởng tung ra, mang theo ngọn lửa bùng cháy trên toàn thân tất cả anh ở trên cái lỗ tròn này. Hơn nữa còn không chỉ là như thế, linh thức không ngủ đó dường như cũng thuận theo đòn tấn công liều mạng toàn bộ sức mạnh khí huyết trên dưới toàn thân này, nhất đồng anh ở trên lỗ tròn. Thật chư lưu kết, tâm đắc tự tại. Giai ư an nậu đà là tam miệu tam bồ đề bất thoái chuyển, giai đắc đà lan nghi. Một trận âm điệu có tiết tấu vang lên trong thai Ngô Tỷ Phụ, những âm điệu này mỗi một cái đều không phải do âm tiết cấu thành, mà là do vô số tiếng gào thét thảm thiết, tiếng chửi bới, tiếng khóc thảm, cùng với một số âm thanh lạ lùng hoàn toàn không thể mô tả cấu thành. Nghe có vẻ là từng chữ, nhưng ở trong ý thức của Ngô Tỷ Phụ lại hoàn toàn nổ tung, mỗi một âm tiết dường như đều biến thành sinh mệnh đang sống, từ hư hóa thực kết hợp với nhục thân của hắn, ở cấp độ không thể nhìn thấy bắt đầu thay đổi gen của hắn. Đồng nhiên ngay lúc này, trong cánh tay trước đó hắn đã dung hợp Phật nghe trào ra một ít bùn lầy này bơi lội khắp toàn thân hắn, sự biến hóa do âm thanh quái đản đó gây ra liền theo đó dập tắt xuống. Cùng lúc đó, cái lỗ tròn đó từng tấc một vỡ vụn, mà hình người khổng lồ vặn vẹo cũng trong âm thanh lạ lùng dần dần tiêu tán, cùng với hàng trăm sợi tơ rủ xuống cũng nhất đồng không thấy đâu. Sát na, trời đất thanh minh, bầu không khí kinh khủng trước đó đột nhiên biến mất, mà Ngô Tỷ Phụ cũng cảm thấy toàn thân tinh thần sảng khoái, dù thực tế hắn thụ thương rất nặng, không chỉ đôi bàn tay của hai cánh tay gần như toàn phế, kinh mạch kinh lạc trên dưới toàn thân cũng là một đoàn hỗn độn, nội tạng cũng tổn thương nghiêm trọng, lúc này hắn so với người bình thường bị xe tải lớn đâm bay còn nghiêm trọng hơn. Tuy nhiên may mắn hắn là đại sư quốc thuật, hơn nữa lúc này trong sự không thể tin nổi đã ngộ được nửa bước của không, so với mô phỏng đàn kính của tọa liên kính còn tiến thêm một bước, khí kình toàn thân thông thấu, tại điểm giữa có và không ở đan điền hội tụ tất cả, chính tại lúc này đây, sự khống chế của hắn đối với kinh lực khí huyết thậm chí còn tốt hơn cả tông sư hóa kình, xưng một câu nửa bước kim đan cũng không quá lời. Liền thấy hắn ở trên không trung lặng lẽ bay cao, tiếp đó liền bắt đầu hạ xuống nhanh chóng. Độ cao hàng chục mét rơi xuống, cơ thể hắn lại là tự nhiên mà vậy, toàn thân thư giãn thả lỏng, tuy nhiên nếu thị giác đủ mạnh, có thể nhìn thấy các bộ phận trên cơ thể hắn đều đang không ngừng rung động, thuận theo hướng gió rơi xuống mà thay đổi, sau đó trong sát na tiếp xúc mặt đất, hai chân hắn mũi chân đứng lên, rơi chéo xuống mặt đất, tiếp đó hai lòng bàn chân giống như mảng của vịt hoặc ngỗng vậy dùng sức gạt về phía trước. Nô tỷ phù cả người liền từ rơi thẳng xuống dưới, hóa thành trượt chéo xuống dưới, mà trên mặt đất đó có hai cái hố nhỏ do mũi chân hắn đánh ra, cả người trực tiếp trượt ra ngoài hơn 20 mét, từ lúc đầu lăng không trượt xuống, hóa thành hai chân chạm đất chạy bộ, cuối cùng là chạy chậm, đợi đến khi dừng lại, từ trên người hắn liền bốc lên một luồng sương mù màu đỏ nhạt nồng nặc không gì sánh được, bề mặt ra lại càng là từng hạt huyết châu dị ra, cả người trông có vẻ hãi hùng vô cùng, nhưng đôi mắt của hắn lại tinh thần đến mức giống như đang phát sáng vậy. Lâm Hắc Nhi nhìn thấy Ngô Tỷ Phụ từ trên không rơi xuống, cả người bình an vô sự, tim nàng gần như muốn nhảy ra ngoài mới dần dần bình ổn lại. Đợi đến khi Ngô Tỷ Phụ quay đầu nhìn về phía nàng và bán người giấy, tim nàng đột nhiên kinh hãi, gần như là thất thanh kêu lên hư thất sinh điện. Truyền thuyết tông sư quốc thuật tiến thêm một bước, từ ngoại công chuyển sang nội công, tọa khóa kim đan, sinh mệnh của nó liền từ phàm thoát biến. Nếu ở trong căn phòng không có ánh sáng, thậm chí có thể nhìn thấy đôi mắt nó phát sáng, hiệu xưng hư thất sinh điện. Tuy nhiên đây chỉ là truyền thuyết, Lâm Hắc Nhi chưa từng được thấy, thậm chí là ba vị tông sư nàng gặp, sư phụ nàng, cùng với ghi chép của sư môn đều chưa từng có người tận mắt thấy, mà lúc này nàng lại dường như nhìn thấy dị tượng thần thoại này. Nô tỷ phụ không có bất kỳ câu trả lời nào, hắn cũng chỉ nhìn Lâm Hắc Nhi và bán người giấy đang cháy dần dần tắt đi một cái, sau đó cư nhiên trực tiếp đương trường bày ra giá thế, một quyền, một cước, một trường, một chảo, bắt đầu chậm rãi diễn luyện. Nhìn thấy cảnh này, Lâm Hắc Nhi làm sao không biết Ngô Tỷ Phụ là được đại cơ duyên gì, tương tự như đốn ngộ, trong lòng thực sự là hâm mộ vô cùng, nhưng nàng vẫn lập tức giơ đuốc, cố nén cơn đau dữ dội trên toàn thân chắn ở giữa bán người giấy và Ngô Tỷ Phụ. Theo dị tượng trên trời biến mất, những miếng thịt đang bay múa, mảnh vụn người giấy, sương mù, cùng với chàng quỷ toàn bộ đều biến mất sạch sẽ, duy chỉ có bán người giấy đó cư nhiên lưu tồn lại, hơn nữa sự bùng cháy trên cơ thể nó dần dần ngừng lại, lúc này lại là đối tượng Lâm Hắc Nhi toàn lực đề phòng. Nhưng vượt ra ngoài dự tính của nàng, bán người giấy cư nhiên không có chút động tác nào, chỉ ngây ngốc nhìn giá thế diễn luyện của Ngô Tỷ Phụ, từng chiêu từng thức đều đang nhìn kỹ, mà Lâm Hắc Nhi cũng biết cơ duyên khó có được, nàng cũng là dành đại bộ phận tâm thần đều tập trung vào người Ngô Tỷ Phụ, nhưng người xem hắn diễn võ. Cứ thế múa may khoảng 2-3 phút, Ngô Tỷ Phụ liền dừng động tác, đứng định tại chỗ, tiếp đó thở dài một tiếng thật sâu nói tích lũy quá mỏng, đến đây là kết thúc rồi. Cơ duyên tốt như vậy, thực sự là bị ta lãng phí. Dù là như thế, Ngô Tỷ Phụ cũng cảm thấy cứ diễn võ 2-3 phút như vậy, thu hoạch của hắn không thua kém gì khổ luyện võ công 3-5 năm. Cảm giác sống sượng vừa mới vào ám kình đã toàn bộ biến mất, thậm chí còn tiến thêm một bước, ẩn ẩn chạm tới lĩnh ngộ đem khí huyết kình lực hóa khắp toàn thân. Mãi đến lúc này, Nô Tỷ Phù mới đem sự chú ý nhìn về phía Lâm Hắc Nhi, nhìn về phía Lâm Hắc Nhi xong, bán người giấy cách xa mười mấy mét, cùng với Hứa Vinh Vũ nằm vật phía xa, cùng với Á Mã Đại và Từ Thi Lan không rõ sống chết. Nô Tỷ Phù liền đi về phía bán người giấy, lúc này hình tượng bán người giấy cũng thảm hại, phần nhục thể của nó đều đã cháy sạm, mà phần người giấy đó cũng bắt đầu mờ nhạt dần biến mất, trông có vẻ đã sắp giải thể. Ngay lúc này, bán người giấy không có triển khai bất kỳ cuộc tấn công nào, nó ngẩng đầu nhìn bầu trời một chút, sau đó lại nhìn Hứa Vinh Vũ một cái như có như không, lúc này mới đối với Ngô Tỷ Phù ôm quyền nói đoạn bí thủ, Hứa Chấn Sơn. Đã thấy qua. Ngô Tỷ Phù sững sờ, hắn nhìn trạng thái của bán người giấy, cũng trịnh trọng ôm quyền nói Hồ Ma Công, Ngô Tỷ Phù, cũng đã thấy qua. Bán người giấy ha ha cười một tiếng, ngay trong tiếng cười thì khủ tiêu tán, tứ chi và đầu lâu rơi xuống đất, hóa thành thi hải. Đợi đến khi bán người giấy triệt để chết đi, Ngô Tỷ Phù lúc này mới một ngụm máu tươi từ chỗ xương sườn gãy nát dâng lên cổ họng, sau đó phun thẳng ra ngoài. Một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt Ngô Tỷ Phù hóa thành trắng bệnh, mà Lâm Hắc Nhi muốn tiến lên nâng đỡ, lại cũng vô lực ngã quỵ xuống đất. Lúc này Ngô Tỷ Phù cũng không có bất kỳ sự dừng lại nào, vài bước chạy nhanh tới chỗ Á Mã Đại và Từ Thi Lan rơi xuống, tỉ mỉ sờ sờ mạch đập của hai người, xem xét trạng thái của hai người, sắc mặt liền trầm xuống. Cuộc sống của Á Mã Đại gặp ngược, lúc này hơi thở vô cùng yếu ớt, sinh tử chính là ở trong sớm tối, tuy nhiên hắn cư nhiên tinh thần vẫn còn tỉnh táo, chỉ nở một nụ cười còn khó coi hơn khóc với Ngô Tỷ Phù. Còn về Từ Thi Lan thì lồng ngực lõm xuống, cổ họng lệch vị trí, đến cả hơi thở cũng không còn, nhưng mới chết khoảnh khắc. Hoặc giả là chỉ là tim ngừng đập vài phút mà thôi. Ngô Tỷ Phù liền lập tức đứng lên nói với Hứa Vinh Vũ, "Hứa Vinh Vũ, nghĩa trang này thuộc về ai? Ta muốn mua lại nó." Hứa Vinh Vũ lúc này đang ôm một cái đùi gào khóc, lại nhìn thấy cha ruột mình chết, càng là gào khóc thảm thiết, nghe vậy sững sờ, nhưng vẫn kiếp sợ uy thế của Ngô Tỷ Phù lập tức nói ý địa ra đã chết sạch, nơi này coi như vô chủ, nhưng còn cần quan phủ phê duyệt, lấy một ít bạc là được, cha ta ở Tuyên Hóa phủ có quan hệ, cha ta. "Được." Ngô Tỷ Phù lập tức lớn tiếng nói ta muốn mua lại nghĩa trang này. Đây thực chất không chỉ là nói cho Hứa Vinh Vũ nghe, mà là nói cho chủ nó nghe, Nô Tỷ Phù cũng không biết có được hay không, chỉ có thể coi ngựa chết thành ngựa sống mà chữa. Hắn phải trong thời gian ngắn nhất quay về gái ạ, đem Á Mã Đại và Từ Thi Lan ngủ đồng đóng băng, sau đó đợi đến khi đơn vị nạ nổ gốc cá con đủ thì cứu sống bọn họ. Còn về việc lưu danh lịch sử, hay là thành lập thế lực loại đó thì không màng tới rồi, hắn chỉ có thể lựa chọn cách mua kiến trúc nhanh nhất đơn giản nhất. Chính tại lúc lời này rơi xuống, giọng nói của chủ não vang lên trong não bộ Nô Tỷ Phù, giống như thiên loại. Mua kiến trúc đạt thành, thế lực tổ kiến tiêu chuẩn đạt thành, sự kiện tiêu chuẩn đạt thành, phán định chung. Phán định hoàn tất. Đặc thù tính tí hộ sở xác nhận thành lập, thưởng tiêu chuẩn thăng cách, hết chương, chương 31 chương 30 hòa bình phản điểm Ngô Tỷ Phụ có chút ngây người. Đây là tình huống chưa từng có tiền lệ. Mua kiến trúc đạt thành, thế lực tổ kiến tiêu chuẩn đạt thành, sự kiện tiêu chuẩn đạt thành. Đặc thù tính tí hộ sở xác nhận thành lập, thưởng tiêu chuẩn thăng cách. Ngô Tỷ Phụ lẩm bẩm, hắn quay sang hỏi trong nào chủ não, là loại đặc thù tính tí hộ sở nào? Thưởng tiêu chuẩn thăng cách lại là thế nào? Nhưng không có bất kỳ sự hồi đáp nào của chủ não. Ngô Tỷ Phù lúc này mới nhớ ra hắn tí hộ sở đều còn chưa triệt để lập ra, đây chẳng qua là chủ não tiến hành một lần phán định đối với việc thành lập tí hộ sở, trừ phi là thực sự lập ra tí hộ sở, nếu không hắn còn chưa thể trò chuyện chi tiết với chủ não. Lúc này Ngô Tỷ Phù bắt đầu suy nghĩ về mấy đoạn lời này. mua kiến trúc đạt thành, thế lực tổ kiến tiêu chuẩn đạt thành, sự kiện tiêu chuẩn đạt thành. Tiêu chuẩn đạt thành. Nô tỷ phu lập tức nhớ tới sự kiện lịch sử hắn đạt thành ở thế giới cơ chuẩn hiện thực 0.7, chủ não sẽ đem thông tin triều đại nơi sự kiện lịch sử đó diễn ra lặp lại một lần, mà hắn không nghe thấy lặp lại, cho nên là chưa đạt thành, chỉ là có tiêu chuẩn này. Thế lực tổ kiến ước chừng cũng là như vậy. Chính là không biết chủ não có gợi ý gì không, dù sao hắn và tiền bối đều chưa từng tổ kiến thế lực gì, cũng đều là các tiền bối nghe các tiền bối lưu truyền lại mà thôi. Lúc này chuyện không nên chậm trễ, nếu không Tử Thi Lan sẽ thực sự chết mất. Nô tỷ phu lập tức nói với Hứa Vinh Vũ, "Hứa Vinh Vũ, ngươi có nguyện gia nhập dưới chúng ta?" Hứa Vinh Vũ lại bắt đầu gào khóc, nghe vậy sững sờ, tiếp đó cùng hỉ nói nguyện ý nguyện ý, sau này ta liền đi theo đại ca làm thôi. Nô tỷ phu vốn định một lần nữa hỏi về phía Lâm Hắc Nhi, tuy nhiên lúc này chủ nào đã một lần nữa lên tiếng. Mua kiến trúc đạt thành, thế lực tổ kiến đạt thành, sự kiện tiêu chuẩn đạt thành. Tốt. Trong lòng nô tỷ phu vui vẻ, nhưng lại có chút khó xử, nhất thời không biết nên kích phát sự kiện thế nào, tuy nhiên hắn tỉ mỉ hồi tưởng lại việc đạt thành sự kiện lịch sử lúc trước, dường như nhấn mạnh nhắc tới bốn người sống sót bị lột ra. Dường như là phải đem tin tức truyền đi, tốt nhất là để quan phủ biết được mới được, hơn nữa phải đủ lớn, đủ kỳ, đủ quái, hoặc là đủ truyền kỳ, không như thế không thể hình thành sự kiện lịch sử. Nô tỷ phu liền nói với Lâm Hắc Nhi đại sư tỷ, ta có việc muốn nhờ ngươi một chút. Lâm Hắc Nhi lập tức trịnh trọng ôm quyền nói Ngô đại sư có việc cứ việc dặn dò, vì thường sinh thiên hạ này, Ngô đại sư và đồng bạn của ngài đã hy sinh đủ nhiều, vị nhân nguyện ý vì Ngô đại sư sông pha khói lửa, không chối từ. Không cần nghiêm trọng như vậy. Nô tỷ phu vừa nghĩ vừa nói ta cần đại sư tỷ đem tin tức ở đây truyền bá ra ngoài, để càng nhiều người biết càng tốt. Tốt nhất là để người của quan phủ đều biết chuyện này. Lâm Hắc Nhi liền khó xử nói tuyên truyền sự tích anh hùng của đại sư thì không sao, nhưng trong đó có liên quan tới vô sinh lão mẫu của tệ giáo, tuy ta có lòng cấm tuyệt tín ngưỡng tà ma này, nhưng cũng không phải trong thời gian ngắn có thể đạt thành, cái này đối với tệ giáo thực sự là. Nô tỷ phù cũng là khó xử hẳn lên, hắn liền trầm tư một lát, đống nhiên linh quang lóe lên, lập tức chạy tới chỗ bốn dĩ chất đống nguyên liệu thực phẩm, từ bên trong móc ra một cái hải lượng, tiếp đó một lần nữa cô nén vẻ thẹn thùng nói hải lượng thần kỳ, ta phải tuyên truyền chuyện ở đây một cách hợp lý như thế nào, để đạt tới mức truyền kỳ nhất. Để quan phủ cũng sẽ ghi chép vào lịch sử, nhưng lại không liên quan tới vô sinh lão mẫu chứ. Hải lương thần kỳ run rẩy một chút, lúc này Ngô tỷ phụ liền lạnh giọng nói ngươi dám nói lời vô nghĩa với ta, ta lập tức bóp nát ngươi. Hiện tại tính mạng hai người chiến hữu của ta đang ở trong sớm tối, ta không đùa với ngươi đâu. Hải lương thần kỳ dường như lại hơi run rẩy một chút, vẫn là giọng nữ xen lẫn tiếng sóng biển, liền nói ra bốn chữ: Hòa bình phản điếm. Ngô tỷ phụ sững sờ, ký ức trong não bộ hắn lưu chuyển cực nhanh, rất nhanh, hắn liền khóa định một bộ phim cũ hắn từng xem, bộ phim rất cũ, lúc xem ở thế kỷ 21. Tuổi thọ bộ phim này thậm chí còn lớn hơn hắn, lúc đó hắn cũng là nghe người khác giới thiệu mới xem. Đúng. Hòa bình phản điếm. Trong lòng Nô tỷ phụ vô cùng hưng phấn, bởi vì hắn vốn dĩ đã ẩn ẩn có ý định muốn làm một tin tức lớn ở thế giới này, nếu mượn danh nghĩa hòa bình phản điếm. Vậy trong vài tháng sau, khi Bắc Quốc liên quân tiến vào kinh thành, Từ Hy từ kinh thành chạy trốn ra ngoài, nhu đồ hắn đã thiết tưởng trước đó chưa chắc không thể thực hiện. Nô tỷ phụ liền lập tức nói với Lâm Hắc Nhi nhờ đại sư tỷ, xin hãy tuyên truyền ra bên ngoài như thế này, một võ giả. Không, một đạo khách, cùng vợ và em vợ của hắn đi tới nơi này. Sao ta lại thành em vợ rồi? Giọng nói khàn đặc vô cùng của Á Mã Đại vẫn đang vang lên. Cơ mồm. Lập tức đưa ngươi về. Nô tỷ phù mắng một câu, sau đó lại nói chẳng ngờ ở đây gặp phải sự vây công lén lút của tập đồ A nhường mã lớn nhất ngoài quan, một lúc sơ suất, khiến vợ và em vợ của Đao Khách đều bỏ mạng tại đây. Đao Khách đại nộ, trong một đêm đem tập đồ A nhường mã lớn nhất ngoài quan này nổ tận gốc, giết người vô số. Hứa Vinh Vũ liền yếu ớt nói, nhưng Nô đại ca, thế lực của cha ta phần lớn không tới a, tới chỉ là tinh nhuệ mà thôi. Cơ mồm. Nô tỷ phù lại mắng một câu. Sau đó tiếp tục nói với Lâm Hắc Nhi, nhưng giết đến cuối cùng, đột nhiên dạng đông nhẹ ra, hắn nhìn thấy một đàn bồ câu bay qua, trong lòng Phật tính trỗi dậy, sát tính dập tắt, thế là hắn tha thứ cho người sống sót cuối cùng của tập đồ A nhường mã này. Hứa Vinh Vũ ngây ngốc chỉ vào chính mình, vẻ mặt nhẹ ra. Nô tỷ phù lại tiếp tục nói sau đó, hắn cảm thấy thế nhân sát lục quá mức quá thậm, càng có kẻ hung ác nhất định phải giết sạch cả nhà người ta, thế là hắn vẽ đất làm danh giới, cắm đao làm dấu, tại nghĩa trang nhà y địa vốn dĩ này mở ra một tiệm cơm, tên là Hòa Bình Phản Điếm. Từ đó về sau, bất kể là kẻ hung hãn đến đâu, bất kể là kẻ phạm tội tày trời nào, bất kể là chọc giận tới bất kỳ tập đoàn thế lực nào, chỉ cần bước vào Hòa Bình Phản Điếm này, vậy hắn sẽ lực bảo tính mạng đối phương vô ưu, nhưng một khi rời khỏi ranh giới này, sinh tử tù án liền không liên quan tới hắn. Nói đến đây, Nô tỷ phụ liền nói với Lâm Hắc Nhi đang trợn mắt há mồm đại sư tỷ cứ dựa theo kịch bản này mà tuyên truyền, nhất định phải tuyên truyền ra sự mạnh mẽ của Đao Khách, sự thần kỳ của quy tắc Hòa Bình Phản Điếm, cùng với tính truyền kỳ của sự kiện này. Lâm Hắc Nhi do dự nói tuyên truyền cái này thì không vấn đề gì, nhưng Hứa thiếu chủ, cái này Hứa Vinh Vũ lại là hào sảng vùng tay một cái nói không sao, cha ta thực sự đã chết ở đây, hơn nữa lao làm mã phỉ cả đời, vốn dĩ chính là kẻ trên tay dính đầy máu tươi, bị người ta giết cũng là đáng đời. Người chết như đèn tắt, chết ở trên tay một vị đao khách như vậy cũng không oan uổng rồi, tổng tốt hơn. Tốt hơn bị biến thành quái vật. Lâm Hắc Nhi lúc này mới trịnh trọng đối với Ngô tỷ phù ôm quyền nói Hắc Nhi nhất định sẽ làm được. Lời vừa dứt, trong não Ngô tỷ phù quả nhiên liền có giọng nói của chủ nào truyền đến. Sự kiện đã thành, Hòa Bình Phản Điếm. Năm 1900 công nguyên, năm quang tự thứ 26 triều thành, ngoài thành Tuyên Hóa phủ, tại nghĩa trang nhà y thì xuất hiện một chuyện thần kỳ. một vị đao khách vô danh mang theo vợ và em vợ đi ngang qua nơi này, lại bị thế lực trưởng mã lớn nhất ngoài quan thèm muốn rình rập, tại nghĩa trang lập ra cả bẫy, cuối cùng vợ và em vợ của đao khách vô danh đều bỏ mạng tại đây. Đao khách vô danh đại nộ, trong một đêm giết sạch tinh nhuệ nòng cốt của thế lực trưởng mã đó, càng là đem võ học đại sư hành ngoài quan mấy chục năm, đoạn bi thủ Hứa Chấn Sơn chạm sát tại chỗ. Đến khi giết chóc tới người cuối cùng, đột nhiên trời tỏa ánh sáng, bùa câu bay qua, khiến sát ý của đao khách vô danh dần tan biến, Phật tính dần sinh ra, thế là hắn tha thứ cho người cuối cùng của thế lực trưởng mã đó, con trai của Hứa Chấn Sơn là Hứa Bình Vũ. Sau đó đao khách vô danh vẽ đất làm ranh giới, cắm đao làm dấu, tại nghĩa trang nhà Y Lệ cũ đã thành lập hòa bình phạt điếm, nói rằng có người tiến vào hòa bình phạt điếm đều sẽ được hắn che chở, bất kể tội lớn tội nhỏ, chỉ cần không ra khỏi tiệm cơm này, không còn dính dáng tới hồng trần, bảo vệ tính mạng nó vô ưu, nhưng nếu rời khỏi tiệm cơm, sinh tử nhân quả đều không liên quan tới hắn. Nô tỷ phù nghe giọng nói này, quả thực là như nghe thiệt loại, khi đoạn giọng nói này nghe xong, giọng nói của chủ não lại một lần nữa vang lên. Mua kiến trúc đạt thành, thế lực tổ kiến đạt thành, sự kiện đạt thành. Ngươi đã lập ra nhị cấp tí hộ sở đặc thủ. Tí hộ sở này lấy hòa bình phạm điếm làm cốt lõi, mỗi 30 ngày nhất định phải trấn thủ tại đây 7 ngày, trong thời gian đó có thể rời khỏi phạm vi hòa bình phạm điếm, nhưng không thể rời khỏi phạm vi thế giới này. Ngươi có thể ở bất kỳ nơi nào trong thế giới này quay về gã ạ, khi một lần nữa từ gã tiến vào sẽ trực tiếp xuất hiện tại trong hòa bình phạm điếm. Có thể mang theo sinh mệnh, phi nhân loại, phi mộng hiểm, vãng lai giữa tí hộ sở đó và thế giới hiện thực. Ngươi nhận được một lần thưởng rút thăm ngẫu nhiên toàn bộ, nhất cấp tí hộ sở. Ngươi nhận được một lần thưởng nâng cao thuộc tính cá nhân một cấp, phi phá hạn. Ngươi cần đạt thành A mới có thể nâng cấp tí hộ sở này lên cấp 3, thưởng cấp 3 là giao diện dữ liệu hóa thông tin cá nhân. Do phán định tí hộ sở đạt thủ, thưởng tiêu chuẩn thăng cách. Phán định chung, ngươi có thể giữ lại một hạng thưởng của nhị cấp tí hộ sở, đồng thời nhận trước thưởng của tam cấp tí hộ sở. Đợi đến khi tí hộ sở này nâng cấp lên cấp 3, có thể nhận trước thưởng của tứ cấp tí hộ sở, sau đó lần lượt suy ra. Có hay không từ bỏ thưởng tiêu chuẩn thăng cách, duy trì thưởng nhị cấp tí hộ sở ban đầu. Nô tỷ phù suy nghĩ về hàng loạt thông tin này của chủ não. Ý nghĩa rất đơn giản, bởi vì là tí hộ sở đặc thù, cho nên hắn có thể nhận trước giao diện dữ liệu hóa thông tin cá nhân, không chỉ là giao diện dữ liệu hóa thông tin cá nhân của thế giới này trường tồn, còn có thể chỉ định một thế giới nhận được giao diện dữ liệu hóa thông tin cá nhân. Nhưng toàn bộ phần thưởng của nhị cấp tí hộ sở, hắn chỉ có thể lựa chọn một hạng để nhận. Nhưng sau đó, khi nâng cấp tí hộ sở cấp 3, có thể nhận trước phần thưởng cấp 4, cấp 4 thì nhận cấp 5. Chỉ là ngoại trừ những thuộc tính tất yếu phải có, ví dụ như có thể mang theo sinh mệnh, phi nhân loại, phi mộng hiểm, vãng lai giữa tí hộ sở đó và thế giới hiện thực loại này, tương tự như rút thăm ngẫu nhiên, nâng cao thuộc tính, còn có thức tỉnh tân nhân những cái này, thì chỉ có thể lựa chọn một hạng rồi. Vậy chắc chắn chọn rồi. Lựa chọn nhận thưởng tiêu chuẩn thăng cách. Ta lựa chọn giữ lại một lần thưởng nâng cao thuộc tính cá nhân một cấp. Nô tỷ phù liền trả lời. Lựa chọn xác nhận. Xác nhận hoàn tất. Nô tỷ phù cũng không màng tới việc kiểm tra giao diện dữ liệu hóa thông tin cá nhân, cùng với phần thưởng nâng cao thuộc tính, mà vội vàng nói với Lâm Hắc Nhi và Hứa Vinh Vũ, thực ra ta có một số chuyện giấu giếm hai vị, ba người chúng ta đến từ giới ngoại, chuyện cụ thể đợi sau này tới đàm luận chi tiết với hai vị, hiện tại ta phải đưa họ về điều trị, đợi ta. Ba ngày sau ta nhất định sẽ quay lại, nếu ta không quay lại, đó chính là chết rồi, hai vị cứ việc rời đi. Lâm Hắc Nhi và Hứa Vinh Vũ nhìn nhau, đều thấy được sự khó hiểu từ trong mắt đối phương, bọn họ liền thấy Ngô tỷ phù một tay xách giá mã đại lên, tiếp đó cẩn thận bế tử thi lan lên, đồng thời dùng chân móc lấy một túi màn đầu. Lâm Hắc Nhi vốn định tiến lên hỗ trợ, nhưng giây tiếp theo, Ngô tỷ phù, Á Mã Đại, Tử Thi Lan ba người, cộng thêm một con chim nhỏ đột nhiên bay lên vai Ngô tỷ phù, bọn họ liền biến mất không thấy đâu nữa. Mẹ kiếp, thăng tiên rồi. Hứa Vinh Vũ lớn tiếng kinh hô. Lâm Hắc Nhi thì trợn tròn đôi mắt, hồi lâu sau mới lẩm bẩm nói lẽ nào là thiên nhân chăng? Vậy thế giới của chúng ta là tiểu thiên thế giới, hay là trung thiên thế giới, đại thiên thế giới đây? Trong sân một mảnh tĩnh lặng, ngoại trừ kiến trúc còn đang cháy phát ra tiếng lách cách, lại là không có ai tới trả lời nghi vấn của Lâm Hắc Nhi rồi. Hết chương, chương 32 chương 31 trị liệu, thăng cấp, thông tin cá nhân hóa Ngô tỷ phụ chớp mắt một cái đã trở lại bên trong tàu gái ạ, cho dù bản thân hắn cũng đang trọng thương, nhưng vẫn cắn răng chịu đựng cơn đau kịch liệt khắp toàn thân, lôi kéo hai người, một sách một bế, đến chỗ khoang ngủ đông. Ở đây có 3 máy ngủ đông, những khoang ngủ đông khác đều đã bị chủ nào thu hồi, chỉ khi số lượng nhân viên hoạt động là bao nhiêu thì mới giữ lại bấy nhiêu khoang ngủ đông. Ngay lập tức, Ngô tỷ phụ đặt giá mã đại vào một khoang ngủ đông. Hắn nói yên tâm, ta sẽ nhanh chóng mở ra một lối đi. Trước đó ta đã xem bản đồ, có một lối đi dẫn thẳng tới một trạm y tế nhỏ. Dù chỉ là trạm y tế nhỏ, nhưng có vài nghìn đơn vị nạ nổ gốc cá con chắc chắn không thành vấn đề, lúc đó nhất định sẽ chữa khỏi cho ngươi. Đừng, đừng quá vội vàng. Nửa thân dưới của Á Mã Đại đã hoàn toàn tê liệt, nửa thân trên cũng co giật từng hồi đau đớn, cả người đã suy yếu đến cực điểm, nhưng tinh thần vẫn còn tỉnh táo, đã nói với Ngô tỷ phù gấp gáp sẽ loạn, loạn sẽ làm sai chuyện. Ngươi hãy cứ bảo vệ tính mạng của mình trước, đợi đến khi ngươi đủ mạnh, hoặc đồng đội đủ đông rồi hãy tính. Dù sao cũng đã đóng băng lâu như vậy rồi, không thiếu một chút thời gian này. Nô tỷ phù gật đầu, định đóng nắp khoang lại. Á Mã Đại đống nhiên hỏi khi ta đang ngủ đông, liệu ta có nhìn thấy chân tướng vào lúc tuần mạt không? Nô tỷ phù lắc đầu đáp không được, khi vô chi giác thì không thể nhìn thấy chân tướng, cũng không bị tuần mạt làm hại. Chỉ là hiện tại quy tắc của chủ não đã thay đổi, không thể tự chủ ngủ đông ngắn hạn, bắt buộc phải có người đánh thức. Có lẽ vì rất nhiều sinh mệnh trong trạng thái ngủ đông đã bị cờ biến, kỳ biến, cho nên chủ não mới có quy tắc này. Vì vậy ngươi cứ an tâm ngủ đông đi. Theo nắp khoang hạ xuống, Á Mã Đại trong khoang ngủ đông từ từ nhắm hai mắt lại. Sau đó, Ngô tỷ phụ lại bế Từ Thi Lan cũng đi tới khoang ngủ đông. Lúc này tim của Từ Thi Lan đã ngừng đập, theo tiêu chuẩn y tế của thế kỷ 21 thì đã chết, nhưng đại não của nàng vẫn còn hoạt động, cho nên thực chất chưa tính là tử vong thật sự. Chỉ cần có đủ đơn vị nạ nổ gốc carbon, thật ra có thể cứu sống nàng lại. Ngô tỷ phụ cũng đóng băng ngủ đông nàng theo cách tương tự. Làm xong tất cả những việc này, Ngô tỷ phụ đã suy kiệt đến cực hạn, hai mắt mũi miệng đều đang trào máu, ngay cả khả năng khống chế khí huyết hiện tại của hắn cũng không ngăn nổi. Mỗi bước đi hắn đều cảm thấy toàn thân đau đớn thấu xương, đặc biệt là nội tạng kéo theo tâm mạch, khiến trước mắt hắn từng trận tối sầm. May mắn là cơ thể hắn không bị thiếu hụt quá nhiều bộ phận. Việc sửa chữa của đơn vị nạ nổ gốc cá con là dựa trên khối lượng thiếu hụt của cơ thể để định ra mức tiêu hao. Khối lượng của một cánh tay so với việc mất đi một nửa não tủy, thì mất một cánh tay tiêu hao đơn vị nạ nổ gốc cá con trái lại còn nhiều hơn. Hiện tại còn dư lại 1.3 đơn vị nạ nổ gốc carbon, đủ để hắn sửa chữa toàn bộ thương thế trên người. Nhưng đây có lẽ cũng là lần sửa chữa cuối cùng, sau này nếu hắn lại chịu trọng thương như thế này một lần nữa, thì cơ bản chỉ có thể nhắm mắt chờ chết, chỉ có thể đi bước nào hay bước nấy thôi. May mắn là thương thế trong tuần mặt đều không mang ra ngoài được, trừ phi là thực sự chết hẳn. Long Ngô tỷ phù nặng trĩu, đi mất vài phút mới tới được khoang sửa chữa. Hắn liếc nhìn Khiếu Khiếu một cái, Khiếu Khiếu quả thực linh tính 10 phần, tự động bay ra chỗ khác, đứng trên giá sách đằng xa nhìn Ngô tỷ phù. Ngô tỷ phù bước vào trong khoang sửa chữa, nhìn từng hạng mục kiểm tra, sau đó hắn trực tiếp bỏ qua tất cả để nhìn vào mức tiêu hao cuối cùng. Đơn vị nã nổ gốc cá con tiêu hao 1:1. Ngô tỷ phù lập tức trợn to mắt nói nhiều như vậy sao? Phải biết rằng ngoài việc ngón tay mất đi một ít, da rẻ bị thiêu cháy bong chóc một ít, cơ bắp mất đi vài giải, xương cốt gãy mấy chục cái, nội tạng và thần kinh cũng ước chừng bị trọng thương, xương sườn đâm vào phổi, tim có lẽ cũng chịu tổn thương, chấn động não cũng có một chút. Những thứ khác vẫn ổn mà. Mặc dù sau khi tiêu hao chỉ còn lại 0.2 đơn vị nạ nổ gốc carbon, lần sau ước chừng chỉ có thể sửa chữa vết thương nhẹ, nô tỷ phù cũng chỉ có thể nghiến răng chấp nhận, sau khi nhấn xác nhận liền bắt đầu trị liệu. Theo khoang sửa chữa khởi động trị liệu, thương thế của nô tỷ phù bắt đầu lành lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được, làn da tái tạo, da thịt sinh trưởng, xương cốt kiến thiết lại. Trước sau chỉ trong chốc lát, hắn đã hoàn toàn khôi phục nguyên vẹn, bao gồm cả thần kinh và nội tạng đều hoàn toàn lành lặn. Thủ đoạn này trong mắt các nền văn minh khoa học kỹ thuật thấp kém chẳng khác nào kỳ tích. Nô tỷ phú bước ra khỏi khoang sửa chữa, hắn đứng tại chỗ đánh một bộ quyền thuật cơ bản, chỉ cảm thấy toàn thân không nơi nào không thông suốt. Khi ám kinh bộc phát thì tự nhiên như nhiên, chỉ trong một ý niệm gần như có thể bộc phát từ bất kỳ nơi nào trên toàn thân. Khoảng cách tới cảnh giới nhất vũ bất năng ra, giang trùng bất năng lạc, một sợi lông vũ không thể thêm vào, rồi mỗi không thể đậu lên, của bậc tông sư hóa kình dường như chỉ trong gang tấc. Tuy nhiên Ngô tỷ phụ cũng biết, nhìn thì như gang tấc, thực chất là thiết tiệm. Không biết bao nhiêu võ giả quốc thuật khi tới bước này lại không tìm được đường vào, đành phải lãng phí cả đời. Nếu không, tại sao trong thế giới Hồng Đăng hội trước đó, đại sư có rất nhiều, chỉ vài ngày đã gặp được những đại sư như Hứa Chấn Sơn và Lâm Hắc Nhi, nhưng tông sư theo lời Lâm Hắc Nhi nói thì nàng mới chỉ gặp qua 3 người. Nhưng Ngô tỷ phụ cũng biết, so với võ giả quốc thuật trong thế giới đó, hắn chẳng khác nào ngồi tên lửa để vượt qua bọn họ. Bất kể là đại sư hay tông sư, hắn đều có thể dễ dàng vượt qua. Thứ nhất là có phần thưởng cộng điểm của chủ nào trong tí hộ sở, hiện tại hắn chỉ cần thêm một phần thưởng thăng cấp vào thuộc tính ám kình, lập tức có thể hóa thành tông sư hóa kình. Thứ hai chính là khoang sửa chữa này. Đây mới thực sự là vũ khí sắc bén nhất. Quốc thuật là kỹ năng giết người, mà kẻ giết người thì luôn bị người giết. Chỉ cần hai võ giả tỉ thí, cho dù là điểm tới là dừng, phần lớn cũng sẽ xuất hiện thương vong. Chết thì hết chuyện không nói, nhưng bị thương sẽ để lại ám thương. Nếu là thương thế không thể vãn hồi, ví dụ như tổn thương thần kinh nội tạng, thì ngươi còn muốn tiến giai sao? Mơ đi. Cho nên mới có luyện pháp nuôi dưỡng trong quốc thuật, mục đích là để sửa chữa ám thương. Nhưng đó là luyện pháp, không phải tiên pháp, không thể chữa lành mọi vết thương. Nhưng quốc thuật nếu không tranh đấu với người khác thì gần như không thể tiến bộ. Cái kiểu Bùi Đầu tự luyện mấy chục năm, ra khỏi cửa là đánh khắp thiên hạ không đối thủ căn bản không thể xảy ra. Cho nên muốn nâng cao, muốn tiến bộ, muốn tiến đến giai, bắt buộc phải chiến đấu trải nghiệm thật nhiều. Nhưng hễ chiến đấu là có thương thế tích lũy, đến cuối cùng không những không thể tiến bộ, mà kẻ chết sớm ở tuổi trung niên nhiều như lông bò. Điều này dẫn đến tông sư ít đến thảm thương, chứ đừng nói đến việc từ ngoại chuyển nội đạt tới đăng kình, cương khí, tiến thân bất hoại. Vì vậy, nô tỷ phụ so với các võ giả quốc thuật khác, thực sự đã hưởng cái phúc lớn mà bọn họ không thể tưởng tượng nổi, có thể liều mạng đi chiến đấu, chỉ cần không chết, trở về tàu gã lại là một hảo hán. Nô tỷ phụ đánh quyền xong cảm thấy tinh thần sảng khoái, hắn cũng không vội sử dụng phần thưởng, cũng như xem giao diện dữ liệu hóa thông tin cá nhân truyền thuyết kia, mà quay đầu nhìn về phía Khiếu Khiếu. Lúc nãy khi trở về, hắn đã cảm thấy mặt của Khiếu Khiếu dường như béo lên, lúc này nhìn kỹ lại, quả nhiên phát hiện mặt nó dường như tròn trịa hơn một chút. Nô tỷ phủ vây tay với Khiếu Khiếu, Khiếu Khiếu lập tức bay tới lòng bàn tay hắn, nghiêng đầu nhìn hắn. Ngươi có phải ăn quá nhiều rồi không? Nô tỷ phủ hỏi. Khiếu Khiếu phẫn nộ lao vào mặt hắn, mồ loạn xạ lên trán hắn một trận. Nô tỷ phủ bất lực lắc đầu nói cũng không biết ngươi là trống hay mái, trống thì không sao, mái mà ăn quá nhiều, béo lên sẽ tự ghét bỏ bản thân, cẩn thận bị trầm cảm đấy. Nhãn cầu của Khiếu Khiếu lộ rõ ánh mắt tương tự như khinh bỉ hoặc nhìn kẻ đần độn, sau đó nhảy trở lại lòng bàn tay hắn, tiếp đó nhả ra một khối tinh thể màu vàng trong suốt lấp lánh. Nô tỷ phù đầu tiên là sửng sốt, sau đó lập tức ném mạnh khối tinh thể màu vàng này đi, ôm lấy Khiếu Khiếu lùi lại phía sau hơn 10 mét. Ngươi ngậm từ đâu về thế? Ngươi không biết. Đợi đã. Nô tỷ phù nhìn kỹ Khiếu Khiếu, phát hiện nó không có bất kỳ dấu hiệu bị giấy hóa nào, lúc này hắn mới đi tìm theo hướng ném khối tinh thể màu vàng. Khối tinh thể này rất nhỏ, Ngô tỷ phụ dù có cảm quan nhạy bén của ám bình đại thành, cũng phải tìm mất mười mấy phút mới thấy. Sau đó hắn nhặt khối tinh thể này lên nói chủ não, hiển thị thông tin. Mảnh vỡ hoàng liên. Sau khi âm tự thoát khỏi, thân hóa ngũ liên, mô phỏng ra năm cấu trúc tầng đáy gồm tiên đạo, phật giới, tội ngục, hư vô, nhân gian, cuối cùng thành chân không gian hương. Trong đó hoàng liên là trung khu khống chế của nhân gian giới, có đại năng hình chiếu thế giới sinh linh. Cạo khải khải, mở giao diện dữ liệu hóa thông tin cá nhân của thế giới này không? Có thể xem chức năng chi tiết của mảnh vỡ hoàng liên. Nô tỷ phụ tạm thời không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm vào mảnh vỡ nhỏ này, trong lòng thầm mắng chửi không thôi. Thứ này quá lợi hại, từ mô tả của chủ não mà xem, đây chẳng khác nào những thánh khí khai thiên như dịu bản cổ, trung đông hoàng. Tuy chỉ là một mảnh vỡ nhỏ, nhưng đã trực tiếp vượt qua quốc thuật, võ hiệp, tiên hiệp, đi thẳng tới cấp độ thần ma hồng hoàng, trái tim nhỏ bé của hắn thực sự không chịu nổi kích thích này. Hồi lâu sau, nô tỷ phụ mới nói chủ não, mở giao diện dữ liệu hóa thông tin cá nhân của thế giới này. Xác nhận mở. Đã mở xong. Nô tỷ phụ nói hiển thị giao diện dữ liệu hóa thông tin cá nhân của ta. Nô tỷ phụ, nhân loại, thuần huyết, nhân viên bảo trì cấp 1, phẩm cấp tiêu hao. Nhục thân nhị giai, có thể triển khai, linh hồn nhất giai, có thể triển khai, linh cảm nhị giai, có thể triển khai. Quốc thuật, ám kình đại thành, thanh tiến độ có thể triển khai, hổ ma công, xuất thần nhập hóa, thanh tiến độ có thể triển khai. Nhân cách ảo, có thể hấp thu mảnh vỡ bản ngã để ngưng thực thành thật, tỷ lệ phản phệ tiêu cực của biển ý thức 3, tổng lượng tiêu cực của biển ý thức. Lạc ấn, tỷ lệ thu hút Phật giới 3, đến từ Phật nghề, tỷ lệ thu hút chân không gian 5, đến từ sự chú thị của vô sinh lắm mẫu. Nô tỷ phù xem từng hạng mục một số dưới, những phần có thể triển khai hắn không xem kỹ, mà xem hết các hạng mục lớn trước. Khi nhìn thấy nhân cách ảo, lòng hắn trùng xuống. Xem ra đúng như Á Mã Đại và Từ Thi Lan đã nói, nô tỷ phù nguyên bản đã sớm tiêu vong trong hư vô hàng trăm năm, còn hắn chẳng qua là một sinh mệnh mới được tái tổ chức sau khi nhân cách, ký ức, bản ngã của nô tỷ phù bị mảnh vỡ hóa. Tuy nhiên hắn cũng tính là nô tỷ phù, chỉ là không phải nhân cách nguyên bản kia nữa. Còn về tỷ lệ phản vệ tiêu cực của biển ý thức, tổng lượng tiêu cực của biển ý thức phía sau, nghe tên hiểu nghĩa, hắn cũng đại khái hiểu là ý gì. Một khi tỷ lệ phản vệ tiêu cực đạt tới 100, không, thậm chí không cần tới 100, ước chừng chính là lúc hắn phát điên mà chết. Còn về tổng lượng tiêu cực đối với hắn hiện tại tạm thời không có ý nghĩa. Sau đó hắn lại nhìn thấy hạng mục cuối cùng, lúc này đầu óc đầy dấu hỏi. Chủ não, lạc ấn có nghĩa là gì? Nô tỷ phu hỏi. Một loại liên hệ nhân quả mà khoa học không thể giải thích, theo thời gian trôi qua, mức độ lạc ấn sẽ sâu thêm, mỗi 20 là một giai đoạn, sẽ kéo ngươi vào thế giới quan gần với Phật giới và chân không gia hương. Khi đạt tới 100, ngươi sẽ bị kéo vào trong Phật giới, chân không gia hương. Sơ bộ phán định. Phán định hoàn thành, Phật giới là thế giới cơ chuẩn hiện thực 0.1, chân không gia hương là thế giới cơ chuẩn hiện thực 0.2, hết chương này, chương 33 chương 32 giấc mộng vũ trụ. Nô tỷ phù cả người tê dại. Cái gì mà cơ chuẩn hiện thực 0.1, cơ chuẩn hiện thực 0.2, đối với hắn mà nói chẳng khác nào chuyện nghìn lẻ một đêm, nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Chưa nói đến chuyện khác, cơ chuẩn hiện thực từ 0.8 trở đi đã sở hữu sức mạnh siêu nhiên, càng xuống dưới, mức độ sai lệch hiện thực càng lớn, cũng càng thêm khủng bố. Hắn thậm chí không dám dễ dàng đặt chân vào thế giới cơ chuẩn hiện thực 0.7 nơi đã lập ra lịch sử sự kiện tí hộ sở, bởi vì nơi đó tất nhiên chứa đựng đủ loại thứ tương tự như lời nguyền, ngày đồng tự thụ, vũ cổ, hoặc là yêu quái chi loại. Đây không phải là cuộc chiến giữa các quốc thuật nhân loại, mà là loại chuyện không may một cái, giây tiếp theo ngươi đã thối giữa toàn thân mà chết trong thế giới khủng bố. Những thế giới tương tự cơ chuẩn hiện thực 0.7, như dù hòn, xa đạ cổ gì đó đều chỉ là những thứ khủng bố bình thường của thế giới đó mà thôi. Đây mới chỉ là cơ chuẩn hiện thực 0.7. Hắn không dám tưởng tượng cơ chuẩn hiện thực 0.1 và 0.2 rốt cuộc là loại đại khủng bố như thế nào. Chủ não, tốc độ tăng trưởng của lạc ấn là bao nhiêu? Nô tỷ phù trầm giọng hỏi. Chủ não im lặng vài giây rồi đáp hiện tại chưa rõ, cần trải qua ít nhất 3 thế giới mộng cảnh mới có thể đưa ra giá trị trung bình tăng trưởng của lạc ấn. Sắc mặt Ngô tỷ phù thay đổi thất thường hồi lâu, lúc này mới thở hắt ra một hơi dài, tạm thời gác lại chuyện lạc ấn này qua một bên. Đúng là nợ nhiều không lo, hiện tại hắn đủ loại chuyện rối như tơ vò. Ngoài việc lạc ấn sẽ kéo hắn vào thế giới cơ chuẩn hiện thực 0.1 và 0.2, bản thông tin cá nhân của hắn còn hiển thị dòng chữ nhân cách ảo, còn có phản phệ tiêu cực, thời gian cũng chỉ còn hơn 100 ngày, không quá 170 ngày. Còn về mối đe dọa của lạc ấn đều xếp sau không biết bao nhiêu vị trí rồi. Mối đe dọa cấp bách hiện nay chính là tuần mạng. Cứ mỗi 66 ngày 6 giờ 6 phút 6 giây là một luân, thời gian tới nơi sẽ bắt đầu tuần mạng. Ngô tỷ phù thu xếp lại tâm trạng nói chủ não, còn bao lâu nữa thì tới tuần mạng. Một màn hình ảo xuất hiện trước mặt Ngô tỷ phù, trên đó chính là đồng hồ đếm ngược của tuần mạng. 21 giờ 16 phút 51 giây. Nhìn đồng hồ đếm ngược này, lòng Ngô tỷ phụ càng thêm nặng nề, thời gian còn lại đã chưa đầy một ngày. Chủ não, nhắc lại một lần nữa thông tin hiện tại về tuần mạng. Ngô tỷ phụ nói. Trích xuất thông tin. Trích xuất hoàn tất, tuần mạng. Nguồn gốc kỳ biến của mạng lưới mộng cảnh, điểm bắt đầu trạng thái phong tỏa của tàu gái ạ. Không thể mô tả, chỉ có thể quy nạp bằng phương thức tổng kết. 1. Sẽ không tử vong, bất kỳ tổn thương và tử vong nào trong tuần mạng sẽ được phục nguyên sau khi tuần mạng kết thúc. 2. Mê thất. Cái chết trong tuần mạt sẽ tích lũy mê thất, một khi mê thất vượt quá giới hạn nhất định, quên mất bản thân ngươi là ai, ngươi sẽ biến mất trong tuần mạt, không bao giờ có thể trở về. 3. Hủ thực, trong tuần mạt sẽ vì trực diện một số sự, vật, sinh mệnh, phi sinh mệnh siêu hạn mà tích lũy hủ thực đạt tới mức độ nhất định sẽ nảy sinh kỳ biến không thể đảo ngược, một khi hóa thành phi nhân phi sinh mệnh, ngươi sẽ biến mất trong tuần mạt, không bao giờ có thể trở về. 4. Một số tình huống đặc thù không được ghi chép sẽ dẫn đến biến mất trong tuần mạng, không bao giờ có thể trở về. 5. Trong tuần mạng có thể thu được một số vật kỳ quỷ, mang chúng trở về sẽ cụ hiện thành vật phẩm hữu dụng. Nô tỷ phù lặng lặng nghe những thông tin này, đối chiếu với hai lần tuần mạng mà hắn đã trải qua, sau đó mới thở phào một hơi. Hai lần tuần mạng đều là suýt chút nữa không về được, mà trong số những tiền bối ban đầu, có 4 người đã biến mất trong hai lần tuần mạng này, còn hắn có thể sống sót qua hai lần tuần mạng là nhờ may mắn, những tiền bối sống sót cũng tương tự là nhờ may mắn. Nhưng hiện tại thực lực của ta đã mạnh hơn trước ít nhất 10 lần trở lên, mạnh hơn nhiều so với những tiền bối trước đó. Vị tiền bối mạnh nhất cũng chỉ học được chút gia lông của thần đà, giờ nghĩ lại, ước chừng cũng chỉ tương đương với sơ nhập ám kình, cho nên tỷ lệ sống sót của ta chắc chắn phải cao hơn một chút mới đúng. Nô tỷ phù lặng lặng nghĩ những điều này, sau đó hắn lấy mảnh vỡ hoàng liên ra nói chủ não, hiển thị thông tin mảnh vỡ này. Mảnh vỡ hoàng liên. Sau khi âm tự thoát khỏi, thân hóa ngũ liên, mô phỏng ra năm cấu trúc tầng đáy gồm tiên đạo, phật giới, tội ngục, hư vô, nhân gian, cuối cùng thành chân không gian hương. Trong đó hoàng liên là trung khu khống chế của nhân gian giới, có đại năng hình chiếu thế giới sinh linh. Người sở hữu sẽ đơn phương nhìn thấu hư ảo ở giới hạn cơ chuẩn hiện thực 0.8 trở lên, vô hiệu đối với hư ảo dưới giới hạn 0.8, khi sở hữu số lượng nhiều, hiệu quả sẽ tăng cường. Nô tỷ phù sửng sốt một chút, bắt đầu cân nhắc từng chữ trong thông tin của chủ não. Đơn phương nhìn thấu, ý là sẽ không gây ra tình trạng tương tự như ta nhìn thấy cái gì, cái đó cũng nhìn thấy ta sao? Nô tỷ phù hỏi. Chính xác. Sau khi nhận được câu trả lời, nô tỷ phù vô cùng mãn nguyện, lập tức đi tìm một sợi tơ đem mảnh vỡ hoàng liên giống như pha lê vàng trong suốt này quấn buộc lại, sau đó đeo lên cổ. Ở một khía cạnh nào đó, đây chẳng khác nào thần khí, cho dù chỉ có thể sử dụng trong thế giới cơ chuẩn hiện thực 0.9 và 0.8, đây cũng tuyệt đối là đồ tốt. Làm xong tất cả, nô tỷ phù mới nhìn vào giao diện cá nhân của mình, sau đó nhấn vào các hạng mục có thể triển khai của nhục thân nhị giai, linh hồn nhất giai, linh cảm nhị giai. Hạng mục triển khai của nhục thân nhị giai tổng cộng có 5 dữ liệu lớn, lần lượt là cường độ cơ bắp, cường độ gen, tốc độ phản ứng thần kinh, chức năng tạo máu miễn dịch, khả năng tự chữa lành 5 hạng mục, mà 5 hạng mục này lại có thể tiếp tục triển khai, ví dụ cường độ cơ bắp chia thành độ dẻo dai, lực bộc phát, tỷ lệ loại hình cơ bắp, độ bền, v.v. 5 thuộc tính, cường độ cơ bắp là 1.4, cường độ gen 1.0, tốc độ phản ứng thần kinh 1.6, chức năng tạo máu miễn dịch 1.8, khả năng tự chữa lành 1.2, mà tiêu chuẩn đánh giá là 1.0 là mức độ người bình thường, cứ mỗi 0.2 sẽ biểu hiện cường độ tăng lên gấp đôi. Nói cách khác, cường độ cơ bắp của hắn mạnh hơn người bình thường 4 lần, tốc độ phản ứng thần kinh mạnh hơn 8 lần, chức năng tạo máu miễn dịch mạnh hơn 16 lần, tự chữa lành mạnh hơn 2 lần, đánh giá tổng hợp là mức độ nhục thân nhị giai. Tuy nhiên cũng chỉ là cường độ biểu hiện, chứ không phải cường độ dữ liệu, ví dụ như độ dẻo dai cơ bắp, sức đề kháng của hắn không thể nào đạt tới 4 lần người bình thường. Đối với cường độ nhục thân nhị giai, nô tỷ phù còn tạm hài lòng, nhưng khi nhìn thấy hạng mục triển khai của linh hồn nhất giai, hắn liền mặt người, bởi vì bên trong toàn là hạng mục. Chủ não, cái này có nghĩa là gì? Nô tỷ phù nghi hoặc hỏi. Đang phán định. Phán định hoàn tất, ngươi chưa từng mở ra các hạng mục dữ liệu linh hồn, cho nên không hiển thị. Nô tỷ phù nhất thời xấu hổ, hắn cứ ngỡ mình đã rất mạnh, không ngờ ngay cả việc mở ra các dữ liệu của linh hồn cũng chưa đạt tới. Sau đó hắn lại triển khai hạng mục linh cảm, mà bên trong cũng là những đoạn dài dấu hỏi, chỉ có hai hạng mục có dữ liệu hiển thị. Cảm chi kỳ quỷ 2.2, cảm chi phá chướng 1.4. Những thứ này trái lại giống với cảm nhận của bản thân Ngô tỷ phù, còn các lựa chọn khác đều là dấu hỏi, chắc hẳn cũng là do hắn chưa mở ra được chúng. Sau đó màn kịch thực sự mới bắt đầu. Quốc thuật, ám kình đại thành, độ tu luyện 42.6, thông tin chi tiết có thể triển khai. Hồ ma công, xuất thần nhập hóa, độ tu luyện 93.1, thông tin chi tiết có thể triển khai. Đây mới là công dụng lớn nhất của danh giới dữ liệu hóa thông tin cá nhân, chính là nhắm vào hệ thống tu luyện, công pháp chi loại để tiến hành dữ liệu hóa chi tiết, đặc biệt là nhìn thấy độ hoàn thành tu luyện trong đó. Như vậy, mỗi lần hắn vận chuyển khí huyết, cảm nhận ám kình, thể ngộ nhục thân, luyện tập hổ ma công chi loại, đều có thể dựa theo sự thăng tiến của độ tu luyện để tiến hành điều chỉnh vi mô, chỉ riêng điểm này hắn coi như đã đắc được đại cơ duyên rồi. Nô tỷ phù lặng lặng kiểm tra tiến độ tu luyện của quốc thuật và hổ ma công, hắn vốn tưởng rằng mình cách hóa kình chỉ còn một bước, không ngờ ám kình đại thành của hắn cũng mới tu luyện tới 42.6, còn hơn một nửa tu luyện chưa đạt thành. Trái lại là hổ ma công, quả nhiên là cần phải đột phá mạnh mẽ giữa sinh tử, hắn cách việc đột phá tới đăng phong tạo cực chỉ cần chưa đầy 7. Sau khi xem xét xong tất cả, nô tỷ phù rơi vào trầm tư. Hắn hiện tại còn một phần thưởng chưa sử dụng, đó chính là thăng cấp bất kỳ một hạng thuộc tính nào lên một giai, bao gồm cả địa vị của hắn tại chủ não, nhân viên bảo trì cấp 1, đánh giá là phẩm cấp tiêu hao. Nếu thăng một giai thành nhân viên bảo trì cấp 2, vậy thì một mình hắn có thể ra lệnh cho chủ não mở ra một số bức tường hợp kim cách ly không quan trọng, cũng bao gồm cả 3 hạng thuộc tính cơ bản nhục thân, linh hồn, linh cảm. Tất nhiên, ám kình có thể trực tiếp thăng cấp thành hóa kình, hổ ma công thì có thể trực tiếp thăng cấp thành đăng phong tạo cực. Nô tỷ phù lại đang do dự. Dự định ban đầu của hắn đương nhiên là thăng cấp hổ ma công, vì điều này liên quan đến cái mạng nhỏ của hắn, nhanh chóng nâng cao hổ ma công tới cực hạn, từ đó dùng nó để chấn áp phản phệ tiêu cực có thể bộc phát bất cứ lúc nào, đây mới là đạo bảo mạng. Nhưng hiện tại hổ ma công của hắn cách đăng phong tạo cực còn chưa tới 7 tiến độ tu luyện, nếu lúc này thăng cấp một giai thì thực sự là lãng phí. Đồng thời, còn có một tình huống cực kỳ quan trọng, đó chính là đơn vị nạ nổ gốc carbon không còn nữa. Chỉ còn lại 0.2 đơn vị nạ nổ gốc carbon, cũng chính là trị liệu một vết thương nhẹ, mà trong thế giới mộng cảnh đủ loại nguy hiểm đến không xuể, hắn không thể không liều mạng, lấy thương đổi thương, lấy mạng đổi mạng, thứ này mới là khẩn yếu nhất. Hơn nữa Á Mã Đại và Từ Thi Lan cũng đang rất cần thứ này để cứu mạng sống lại. Nhưng muốn mở ra một bức tường cách ly, ít nhất đều bắt buộc phải có 10 nhân viên bảo trì cấp 1, cho nên trừ phi hắn thăng cấp địa vị của mình. Nô tỷ phù suy nghĩ kỹ hồi lâu, cũng chưa quyết định được, lúc này hắn liền tạm gác chuyện này lại, luyện một bộ quyền, điều chỉnh một lát, lại luyện vài giờ, khiến tiến độ ám kình đại thành tăng lên tới 42.8, tăng thêm 0.2, hổ ma công thì tăng lên tới 93.2, tăng thêm 0.1. Sau đó Nô tỷ phù ăn một bữa màn đầu, lăn ra ngủ. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, cho đến khi cách tuần mặt còn lại 1 giờ, Nô tỷ phù tỉnh lại, sau đó hắn không chút do dự đem thuộc tính thăng cấp vào địa vị, hiện tại hắn đã trở thành nhân viên bảo trì cấp 2, chủ nào đánh giá là nhân viên cấp thấp, rốt cuộc không còn là phẩm cấp tiêu hao gì đó nữa. Đợi sau tuần mạng, ta sẽ đi mở tường cách ly, đánh thông con đường đi tới trạm y tế đó. Nô tỷ phù ăn xong màn đầu, uống nước lã, lại giải quyết xong 3 cái khẩn cấp, thuận tiện còn tắm một cái. Tiếp đó hắn khoanh chân ngồi ở giữa khoang ngủ đông, nhắm mắt lặng lặng ngưng thần tĩnh tâm. Cuối cùng, đồng hồ đếm ngược trên màn hình ảo đạt tới 0 ngày 0 giờ 0 giây. Trong khoảnh khắc này, ánh đèn của toàn bộ khoang ngủ đông biến thành màu đỏ tươi. Cảnh báo, phát hiện chưa? Cảnh. Tiếng vang của chủ não dần dần nhạt đi, mọi thứ xung quanh đều bắt đầu biến mất, mặt đất kim loại biến mất, tường kim loại biến mất, trần nhà kim loại biến mất, ngay cả nhục thân của Ngô tỷ phủ cũng biến mất không thấy đâu, chỉ có cảm quan của hắn có thể nhìn rõ mọi thứ xung quanh. Tuy hắn không nhìn thấy nhục thân của mình, nhưng lại có thể nhìn thấy không gian vũ trụ đen kịt xung quanh. Một mảnh đen kịt vô biên vô tận, nhưng có thể nhìn thấy trong bóng tối đó vô số tinh tú lấp lánh, còn có một ngôi sao cách đó không xa đang tỏa sáng, sau đó tầm mắt tiếp tục kéo giãn, nhìn về phía sau ngôi sao đó. Một con mắt khổng lồ vô bì, gần như chiếm giữ 1/2 khu vực vũ trụ có thể nhìn thấy đang tồn tại trong vũ trụ. Đồng tử của nó chuyển động, đang nhìn về phía khu vực tàu gạ tọa lạc. Mà 66 ngày 6 giờ 6 phút 6 giây, chính là tốc độ tự quay của tàu gạ vì nguyên nhân nào đó mà dẫn tới. Mặt mà Ngô tỷ phù đang đứng, bắt đầu bị con mắt vũ trụ chú thị. Giây tiếp theo, Ngô tỷ phù hoàn toàn biến mất không thấy đâu nữa. Hết chương này, chương 34 chương 33 tuần mặt bắt đầu. Ngô tỷ phù mở mắt ra, không lập tức lật người đứng dậy ngay, mà lặng lặng quan sát xung quanh, lắng nghe âm thanh, cảm nhận tình hình. Hai lần tuần mặt trước, hắn đều vì đột ngột ngồi dậy mà bị giết chết, cái chết ở đây đến mà không có bất kỳ điểm báo nào, bất kỳ hành động đột ngột nào cũng có thể mang lại cái chết. Lúc này mở mắt nhìn trộm, liền thấy xung quanh một mảnh tối đen, hồi lâu sau mới dần dần nhìn rõ một số thứ. Nơi này dường như là công xưởng, phân xưởng, hoặc là nơi tương tự. Nhìn thấy nơi này, Nô tỷ phù liền hơi thở phào một hơi. Hai lần tuần mặt trước của hắn, một lần là trực tiếp giáng lâm trong một đống mộ phần, trên bầu trời là một vầng trăng tròn to lớn đến khoa trương, sau đó hài cốt trong đống mộ phần cùng với u linh bay đầy trời. Hắn cực kỳ may mắn sau khi chết hai lần thì trọng sinh trong một chiếc quan tài trống, sau đó đợi đến khi thời gian tuần mạt kết thúc mới sống sót được. Lần tuần mạt thứ hai thì đưa hắn tới một tiểu trấn. Sở dĩ đánh dấu ký hiệu đặc biệt vào tiểu trấn này là vì tiểu trấn này một chút cũng không nhỏ, không những không nhỏ mà còn lớn đến mức không thể tưởng tượng nổi. Nô tỷ phù khi đó đã luyện được hổ ma công, tuy có lẽ mới chỉ chạm tới biên giới của Minh Kình, nhưng thể lực và khả năng hành động cũng vượt qua người bình thường rồi. Hắn ở trong tiểu trấn đó leo lên một tòa nhà cao tầng nhìn xuống, nơi mắt có thể nhìn tới toàn là những tòa nhà, ngõ hẻm dày đặc đến không xuể. Đó là một trấn nhỏ không ngừng tăng sinh, không ngừng biến hóa, một trấn nhỏ đang sống, một mê cung khổng lồ vô bì. Hơn nữa không chỉ bản thân trấn nhỏ là mê cung, tất cả các tòa kiến trúc chỉ cần lớn một chút cũng đều biến thành mê cung. Nô tỷ phù sau khi xác nhận tình hình của trấn nhỏ, ban đầu hắn còn gan lớn muốn rời khỏi trấn, nhưng rất nhanh hắn đã hối hận, bởi vì chỉ cần thoát khỏi trung tâm trấn, tiến vào bất kỳ con ngõ nào, tối đa 10 phút là không bao giờ tìm thấy đường về nữa. Thứ hắn phải đối mặt chính là mê cung biến ảo vô cùng vô tận, hơn nữa càng vào sâu, các loại khủng bố càng nhiều. Trong lần tuần mạt thứ hai, hắn không chỉ tử vong 3 lần, mà còn bị hủ thực, 1/3 cơ thể này sinh biến dị, đồng thời rất nhiều ký ức trong quá khứ cũng biến mất không thấy đâu. Hắn có thể sống sót qua lần tuần mạt thứ hai, thực sự hoàn toàn là do may mắn, bởi vì chỉ cần ở lại trung tâm trấn nhỏ, thì tỷ lệ sống sót sẽ tăng mạnh, sự biến hóa của mê cung và sự khủng bố ở đó là ít nhất, mặc dù cũng giống như đánh cược mạng sống vậy. Mà đây là lần tuần mạt thứ ba mà hắn phải trải qua, xem chừng dường như là ở trong một khu vực khép kín, vậy thì theo kinh nghiệm, chỉ cần trốn ở một góc nào đó yên lặng không động đậy, hắn sẽ có tỷ lệ cực lớn vượt qua lần tuần mạt này. Cho nên Ngô tỷ phụ từ từ chống người dậy từ mặt đất, cố gắng hết sức giảm bớt biên độ động tác cơ thể. Lúc này hắn mới nhìn rõ mọi thứ xung quanh một chút. Đây dường như là một xưởng chế biến thực phẩm, hắn nhìn thấy một số nhân viên đang sàng lọc những miếng thịt trên dây chuyền sản xuất, phía xa thì có một dây chuyền sản xuất khác đang chế biến thịt thành đồ hộp. Trông có vẻ rất bình thường. Nếu loại bỏ đi một bức tranh khác đang phơi bày trong mắt hắn, toàn bộ công xưởng lập tức từ sạch sẽ ngăn nắp trở nên ô uế hỗn loạn, thậm chí ngay cả hình tượng cũng thay đổi, trông không còn là công xưởng dây chuyền hiện đại hóa gì nữa, mà gần giống như thời cổ đại, hoặc là lò mổ ở vùng nông thôn hiện đại, hơn nữa còn là loại cũ kỹ, giống như cảnh tượng trong phim kinh dị vậy. Tất cả nhân viên đều biến thành những quái vật như nhu đầu nhân, chư đầu nhân, dương đầu nhân, điều đầu nhân, thân hình cao to và bỡ, thấp bé nhất cũng cao ít nhất 2m5 trở lên. Còn những miếng thịt đang được chúng xử lý lựa chọn, thì toàn bộ đều có thể thấy rõ ràng đặc trưng cơ quan của nhân loại, tay, chân, thậm chí là nửa thân người mang theo cả đầu. Nhưng đây vẫn chưa phải là chân tướng thực sự. Nô tỷ phù cưỡng ép kiềm chế ý định rình mò của mình, bởi vì đằng sau bức tranh khủng bố này, hắn còn có thể lờ mờ nhìn thấy những hình ảnh đang bị mờ hóa rất mông lung. Hàng chục bộ máy móc kỳ hình quái trạng được chồng chất từ dây điện, kim loại, linh kiện hỗn loạn, 1/1 thịt máu, đang cầm cơ điện, búa, cùng với đủ loại dụng cụ hỗn tạp đang cắt gọn các loại sinh mệnh, có của nhân loại, có các loại mà Ngô tỷ phủ chưa từng thấy qua. Tất cả sinh mệnh đều đang bị nó cắt gọn, đập nát, phân giải, sau đó ném vào một cái thùng chứa khổng lồ trông có vẻ vô cùng cao cấp. Nhưng mà, đây đều vẫn chưa phải là chân tướng ở tầng sâu nhất, Ngô tỷ phủ có một loại trực giác, đằng sau bức tranh mở nhạt nhất này, còn ẩn giấu thứ gì đó thực sự, chỉ tiếc là hắn căn bản không nhìn rõ được. Ngay lúc này, mảnh vỡ hoàng liên beo trên cổ Ngô tỷ phủ có một chút dao động nhẹ, sau đó trong nháy mắt, tất cả những nhân viên mà hắn có thể nhìn thấy đều đồng loạt quay đầu nhìn về phía hắn. Nếu là trước đây, thì hiện tại Ngô tỷ phủ đã chuẩn bị bắt đầu chạy trốn rồi, nhưng chính vì có mảnh vỡ hoàng liên, cho nên hắn cố nén ý định chạy trốn hoặc tiên phát chế nhân tấn công, chỉ tỏ ra như không có chuyện gì mà đứng dậy. Quy tắc cốt lõi của linh cảm, khi ngươi cảm chi được chân thực hoặc quái đản, thì chân thực và quái đản cũng sẽ đồng bộ cảm chi được ngươi. Hiện tại hai hạng mục dữ liệu linh cảm của hắn đã được thắp sáng, lần lượt là cảm chi kỳ quỷ 2.2, cảm chi phá chướng 1.4, tương đương với cường độ cảm chi kỳ quỷ của hắn gấp 64 lần người bình thường. Cảm chi phá trướng thì gấp 4 lần, điều này đã đủ để hắn nhìn thấy vô số chân thực mà người bình thường căn bản không thể nhìn thấy. Nhưng điều này thực ra không hoàn toàn là chuyện tốt, bởi vì khi ngươi nhìn thấy chân thực cũng sẽ nhìn thấy ngươi. Ví dụ như thế giới mộng cảnh trước đó, sở dĩ hắn bị vô sinh lão mẫu chú thị sau đó khắc xuống ngạc ấn, 8 phần khả năng đều là vì hắn đã nhìn thấy vô sinh lão mẫu, từ đó dẫn phát việc bị vô sinh lão mẫu chú thị. Theo cấp độ linh cảm của hắn, có lẽ khi những nhân viên này nhìn về phía hắn, thứ hắn phải đối mặt đều không phải là sự tấn công của những quái vật đầu thú kia, mà là thứ khủng bố hơn. Sự tấn công của những cô máy được cấu thành từ vô số dây thép linh kiện thịt máu. Tuy nhiên tất cả những điều này không xuất hiện, những nhân viên này nhìn hắn 3-4 giây sau, lại đều quay đầu tiếp tục công việc trên tay mình, duy chỉ có một nhân viên trông có vẻ mập mạp trung bình đi về phía Ngô tỷ phủ, đồng thời vừa đi vừa nói người mới, đi khu giết mổ, không biết bên đó làm cái quái gì, tốc độ ra hàng ngày càng chậm, chúng ta chỉ còn lại 23 tiếng thôi, người nhận hàng sắp tới rồi. Trong lúc nói chuyện, tên nhân viên mập mạp nghi là quản sự này còn tận tình chỉ hướng. Ngô tỷ phủ không nói một lời, cúi đầu đi về hướng khu giết mổ. Tất cả sự bình lặng này, thực chất toàn bộ đều dựa vào công hiệu thần kỳ của mảnh vỡ hoàng liên, thậm chí có thể gọi là hiệu quả giống như kỳ tích. Trực tiếp phớt lờ một quy tắc cốt lõi nhất của linh cảm, có thể đơn phương cảm chi được chân thực ở mức độ nhất định, nhưng lại không bị chân thực phản khuy phát giác, đây trong bất kỳ tình huống nào cũng đều là thần kỹ. Điều này khiến thuộc tính linh cảm vốn là thanh kiếm hai lưỡi, đống chốc trở thành thần kỹ chỉ có lợi nhuận chính diện. Ví dụ như hiện tại, nô tỷ phù cảm thấy mình có thể trà trộn vượt qua lần tuần mặt này, chỉ cần hắn không để lộ ra sơ hở gì, hoàn toàn có thể giả vờ như không biết chân tướng mà che giấu qua chuyện. Theo kinh nghiệm của hai lần tuần mặt trước đó, theo thời gian trôi qua, môi trường xung quanh và vật sống sẽ trở nên ngày càng quái đản và khủng bố, nhưng điều này ít nhất có thể để hắn kéo dài hơn một nửa thời gian. Tuần mặt kéo dài 24 tiếng. Hiện tại ước chừng còn lại hơn 23 tiếng, cũng chính là thời điểm người nhận hàng trong miệng tên quản sự mập mạp kia tới nơi ước chừng sẽ kết thúc. Nô tỷ phù túi đầu đi về khu giết mổ, hắn cố gắng hết sức không nhìn vào những nhân viên và những tảng thịt kia. Mặc dù mảnh vỡ hoàng liên công hiệu nghịch tiên, nhưng cũng có hạn chế, đó chính là chỉ có thể che chắn chân tướng ở mức độ cơ chuẩn hiện thực 0.9 và cơ chuẩn hiện thực 0.8, mà linh cảm của hắn cực mạnh, không biết mảnh vỡ hoàng liên liệu có gánh nổi không, cho nên hắn đi suốt chặng đường vừa không dám nhìn loạn, cũng luôn khắc chế ý định muốn rình mò chân thực của mình. Cứ như vậy, hắn cố gắng dùng bước chân trông có vẻ bình thường, nhưng thực chất hơi chậm đi tới lối vào khu giết mổ. Còn chưa mở cửa, đã có một mùi máu tanh nồng nặc xộc vào mũi hắn. "Xin lỗi, ta cũng chỉ là một người bình thường đang rãy rủa cầu sinh, có lẽ đã có một chút thực lực, nhưng so với những thứ quái đản khủng bố này, ta cũng chỉ là con kiến hôi, xin lỗi, xin lỗi." Nô tỷ phù đứng trước cửa khu giết mổ thở hắt ra một hơi, lúc này mới đẩy cửa ra, mà sau cánh cửa lại là một chuỗi các dây chuyền sản xuất, nhưng ở đây là dây chuyền giết mổ. Dây chuyền giết mổ bò, dây chuyền giết mổ lợn, dây chuyền giết mổ cừu, cùng kết nối ở đầu ngoài cùng nối với bên ngoài xưởng, từ bên ngoài không ngừng có tam sinh lợn bò cừu bị băng truyền đẩy vào. Nhưng những dây chuyền này không phải điều khiển hoàn toàn thông minh, cũng không có chuyện đẩy vào trước tiên dùng điện giật chết gì đó, mà là trước tiên dùng nước áp lực cao xối rửa, sau đó tiếp tục đi tới, liền do nhân viên ở ngoài băng truyền dùng các loại dụng cụ đâm chết, phân xác, tiếp đó lại đem những khối xác này vừa đặt trên băng truyền dùng nước xối rửa, vừa truyền tống ra ngoài khu giết mổ. Một bộ dây chuyền như vậy, trong mắt Ngô tỷ phù, bò toàn bộ đều là những nhân loại cường tráng hoặc rất béo mập, còn lợn là nam giới, cừu là nữ giới, bọn họ đều có thần sắc đờ đẫn, giống như con rối, trần truồng từ bên ngoài xưởng truyền tống vào. Lúc này hắn cũng không làm được gì, chỉ có thể cúi đầu cố gắng không nhìn. Lúc này, trong số nhân viên có một nam tử cao to vạm vỡ nói người mới đến, đi khu cừu rút một tay. Ngô tỷ phù lặng lặng gật đầu, hắn liền tùy ý đi tới bên cạnh một dây chuyền giết mổ cừu, nhìn những nhân loại tê dại lướt qua phía dưới, trong lòng vừa bi ai vừa sợ hãi, liền cúi đầu ở đó giả vờ giả vị. Đột nhiên lúc này, hắn bỗng nhiên nhìn thấy ở đầu một băng truyền dường như có chút ồn ào, chỉ là những nhân viên này toàn bộ đều phớt lờ, hắn liền từ từ đi tới, lại nhìn thấy một cô bé, khoảng 13-14 tuổi, một mái tóc màu xanh lục bảo, đang ở đầu băng truyền đó mưu toan bỏ ra ngoài xưởng. Nhìn thấy dáng vẻ cô bé này, lòng Ngô tỷ phủ khẽ động, tuy nhiên hắn cũng không làm gì thêm, chỉ túi người xuống băng truyền, cố gắng ghé sát đầu xuống vị trí cô bé phía dưới, đồng thời thấp giọng nói cầu đàn. Cơ thể cô bé cứng đờ, đột nhiên xoay người nhảy dựng lên, liền húc một cái vào trán Ngô tỷ phủ, đồng thời còn muốn nhảy lên cắn hắn. Cảnh tượng này tự nhiên làm kinh động một số nhân viên, hai nhân viên liền đi về phía vị trí này, mà Ngô tỷ phủ liền ôm chán nói thiếu khiếu, sao ngươi cũng vào đây? Hơn nữa sao ngươi cũng ở đây? Ngô tỷ phủ tự nhiên biết đây là ai rồi. Con chim mang linh tính khiếu khiếu kia, chỉ là không ngờ tại sao nó cũng đi theo vào, đồng thời biến thành dáng vẻ một con người. Khiếu khiếu lệ nhòa nhìn Ngô Tỷ Phụ, sau đó kinh hãi nhìn những nhân viên đang tiến lại gần, rồi nó làm một việc. Không dãy rủa nữa, liền theo những nhân loại đờ đẫn kia cùng đi về phía quy trình tiếp theo của băng chuyển, giống như nó hoàn toàn không quen biết Ngô Tỷ Phụ vậy. Ngô Tỷ Phụ lắc đầu, hắn đi tới trước mặt một trong hai nhân viên đang đi tới, nhìn thanh đâm thép trên tay nó, vươn tay móc một cái, đem cổ họng cùng với cuộc sống của nó móc đứt, sau đó trước khi tên nhân viên còn lại kịp phản ứng, dưới chân giẫm một cái đã tới trước mặt nó, đồng thời mỉm cười với nó. Nghĩ gì thế? Cậu đàn. Không phải, khiếu khiếu, hết chương này, chương 35 chương 34 quét sạch và nhập ma có thể kiểm soát Ngô Tỷ Phụ không còn lựa chọn nào khác. Hắn không thể trơ mắt nhìn khiếu khiếu đi vào chỗ chết. Trong tuần mạng, bất kỳ cái chết nào cũng sẽ dẫn đến hiệu ứng mê thất, sẽ khiến ngươi quên mất ký ức, quên mất quá khứ, thậm chí quên mất nơi này là tuần mạng, vờ vờ. Một khi vượt qua một ngưỡng giới hạn nào đó, vậy thì ngươi sẽ triệt để mê thất trong tuần mạng, không bao giờ có thể phục quy thế giới hiện thực nữa. Hơn nữa cái sự mê thất này là tùy người mà khác nhau. Tinh thần ý chí càng kiên định, người có ký ức trải nghiệm càng phong phú, thì số lần có thể chết càng nhiều. Còn kẻ tâm tư đơn thuần nhu nhược, ký ức trải nghiệm càng ít thì số lần có thể chết càng ít, càng dễ bị mê thất. Khiếu khiếu dù có linh tính, có lẽ còn tính là yêu tinh trí loại, nhưng tuổi tác nó không lớn, ký ức trải nghiệm cũng không nhiều, hơn nữa mới thử gọi một câu tên cậu đàn của nó, đã khiến nó bạo nộ, tâm tư ước chừng cũng không phải hạng kiên cường gì. Nô tỷ phụ không dám đánh cược khiếu khiếu có thể phục hoạt mấy lần, cũng như môi trường nơi nó phục hoạt sau đó liệu có tồi tệ hơn không. Thứ hắn có thể làm chỉ có một việc. Vung quyền. Chiến đấu. Nếu không thì còn trở nên mạnh mẽ để làm gì? Nếu không thì còn luyện tập quốc thuật này để làm gì? Hai chiêu giết chết hai tên nhân viên, Ngô Tỷ Phụ đại khái biết tình hình của lần tuần mạt này rồi. Những nhân viên này sẽ biến thân. Khi Ngô Tỷ Phụ giết con thứ hai, cơ bắp của nó bắt đầu vượt qua độ dẻo dai cơ bắp của nhân loại bình thường rồi, nhưng vẫn chưa đến mức quá ly phổ. Mà hàng chục tên nhân viên cùng khu vực xung quanh, diện mạo của chúng bắt đầu xuất hiện sự vặn vẹo nhẹ, thân hình cũng to ra một chút, tuy nhiên về cơ bản vẫn là hình người. Cho nên, giết càng nhiều, hoặc gây ra động tĩnh càng lớn, thì chân thực của nó cũng càng lộ rõ sao. Ngô Tỷ Phụ lặng lặng nhìn hàng chục tên nhân viên đang vây lấy hắn. Hắn nhanh chóng xác nhận được lẽ ra là giết chóc càng nhiều, chân thực hiển thị càng nhiều. Giống như những người bình thường khác nếu tới đây, vậy thì dù có trốn tránh khép nép, chỉ cần giết chết nhân loại trên băng truyền, cũng sẽ vì giết chóc quá nhiều mà dần dần nhìn rõ chân thực, từ đó dẫn phát những nhân viên này biến hóa. Ngay khi các nhân viên bay lên, Nô Tỷ Phụ không những quan sát chúng, mà cũng đang quan sát khu vực phân xưởng này. Bốn phía đều là bố cục tiểu khép kín, từ khu giết mổ muốn đi tới các khu vực khác đều cần đi qua một cánh cửa kim loại lớn, hơn nữa cánh cửa kim loại này là có thể dùng chốt cài để đóng phong tỏa lại. Đồng thời, trong khu xưởng vì có băng truyền truyền tống nên tiếng ồn rất lớn, chỉ cần không phải toàn bộ khu vực đều nổ tung ra, cơ bản không thể làm kinh động các khu vực khác. Trừ phi những quái vật này có phương thức liên lạc siêu nhiên, nếu không hắn giết sạch quái vật khu vực này, trong thời gian ngắn cũng sẽ không dẫn phát quái vật toàn bộ khu xưởng bạo động. Nhìn thấu những điều này, Nô Tỷ Phù móc chân một cái, con dao lọc xương mà một tên nhân viên bị giết trước đó cầm đã bị hắn trộn vào tay, đồng thời dưới chân lại đá một cái, thanh đâm thép kia liền rơi vào trong băng truyền cứu lúc này, một tên nhân viên đã cách Nô Tỷ Phù chỉ còn hơn 3 mét, nó hừ lạnh một tiếng, nhấc kẹp thép trên tay lao thẳng về phía Nô Tỷ Phù. Nô Tỷ Phù đối mặt với kẹp thép và sự va chạm của tên nhân viên này, hắn hơi nghiêng người, trong gang tấc né tránh được kẹp thép và cú va chạm, con dao lọc xương trên tay hơi hướng lên trên kéo nhẹ một cái, trong lúc lướt qua tên nhân viên này, ngay cả đầu cũng không thèm ngẩng lại, trực tiếp đón đánh tên nhân viên tiếp theo. Mà tên nhân viên này lại tiến tới vài bước, còn muốn cử động, nhưng nửa thân trên lại xéo xéo rơi xuống mặt đất, nội tạng thịt máu vương vãi đầy đất. Cùng lúc đó, Nô Tỷ Phù đối mặt với tên nhân viên thứ hai, lục thân của tên nhân viên này đang nhanh chóng thay đổi, cơ thể lại có một chút chưa rộng, chiều cao cũng có sự tăng trưởng khoảng 1 đến 2 cm, biên độ không lớn, nhưng nhìn kỹ vẫn có thể nhận ra được. Tuy nhiên đã ra tay rồi, Nô Tỷ Phù cũng tuyệt đối không do dự, con dao lọc xương trên tay biến chém thành đâm, ngay khoảnh khắc công cụ trong tay tên nhân viên này vừa nhấc lên, hắn nhảy nhẹ sang bên cạnh, mũi dao lọc xương đâm vào từ vai trái của nó theo hướng xéo xuống dưới, sau đó cổ tay Nô Tỷ Phù xoay một cái, khi lại đáp xuống đất, tên nhân viên này cũng theo đó mềm nhũn ngã xuống đất. Ám kình đại thành giai, đổi sang chiến trường vạn người thời cổ đại, đều có thể xưng tụng là võ tướng nhị lưu địch trăm người rồi. Nếu là trong loại hôn chiến quy mô nhỏ vài chục người thế này, thậm chí có thể sánh ngang với võ tướng nhất lưu. Võ tướng ở đây không phải kiểu sử sách, mà là kiểu đi nạ si hồ gì yếu. Theo việc Ngô Tỷ Phù lại giết liên tiếp hai người, tổng cộng giết được 4 tên nhân viên, những nhân viên còn lại rõ ràng trở nên bạo táo, bước chân của chúng nhanh hơn, bất chấp tất cả lao tới, thậm chí ngay cả ý thức né tránh dao lọc xương cũng không có, mà Ngô Tỷ Phù cũng khẽ gầm một tiếng, toàn thân rung lên, khí huyết liền tràn đầy đan điền, sức mạnh, tốc độ, phản ứng đều tăng vọt. Trong lúc vung tay chính là lực đạo gần 1000 kg, sức mạnh này dù không dùng vũ khí sắc bén, chỉ cần đập chúng chạm chúng là đủ để gây ra phá hoại cực lớn đối với nhục thân. Chúng chi trên tay hắn còn cầm một con dao lọc xương nhọn hoắt. Trong nhất thời gió tanh mưa máu, tất cả nhân viên trước mặt Ngô Tỷ Phụ đều không kiên trì nổi một giây. Một tên nhân viên đi đầu lao thẳng tới, Ngô Tỷ Phụ một đao đâm ra, sau đó nhìn cũng không nhìn liền lùi về phía sau, trong một bước đã ra ngoài 3-4 mét, mà vị trí đứng ban đầu đã bị vài tên nhân viên điên cuồng ập tới để ép. Hắn nếu lùi chậm nửa giây, lập tức sẽ bị ùa lên băm thành thịt nát. Đây lại không phải phim võ thuật gì, kẻ địch sao có thể từng đứa xông lên, giống như anh em hồ lô cứu ông nội để bị người đánh ngã từng đứa một. Chắc chắn là ùa lên một lượng, đặc biệt là loại quái vật này, liều chết không sợ, ngay cả lưỡi đao cũng không thèm né tránh, đó trực tiếp chính là nhục thân nghiền ép chen chúc gặp tới, chỉ cần hơi do dự nửa điểm, vậy thì lập tức là sinh tử phân chia. Trong tình huống này, đừng nói là ám kình đại thành, ngay cả tông sư hóa kình nếu dám chính diện cường công, đó cũng tuyệt đối là một chữ chết, ước chừng chỉ có đạt tới đan kình, nhục thân đều bắt đầu thoát thai hoán cốt mới có thể chính diện đối kháng. Nô tỷ phù đối với điều này tâm chi thâm minh, hắn liền cầm dao lọc xương, chạy loạn khắp nơi giữa những dây chuyển sản xuất, công cụ, khí cụ này. Kẻ địch tuy liều chết không sợ, số lượng cũng có hàng chục tên, nhưng số lượng hệ đông trái lại tỏ ra chen chúc, tự làm vấp ngã nhau, tự cản trở nhau. Còn nô tỷ phù chỉ cần đảm bảo không bị chặn ở góc tường, hoặc bị quá 5 tên nhân viên đồng thời ngăn cản, vậy thì trong tình huống đối mặt 2-3 tên nhân viên, hắn hoàn toàn có thể nháy mắt buộc phát tấn công, đâm chết cắt đứt 1-2 tên, tiếp đó lại luồn lách chạy thoát. Tốc độ gần gấp đôi những quái vật này, sức mạnh thì ít nhất có khoảng gấp 3 lần, đồng thời tốc độ phản ứng lại càng gấp 4-5 lần trở lên, trong tình huống này, số lượng quái vật trái lại không thành vấn đề. Trừ phi những nhân viên này tiếp tục biến hóa, hiện lộ nguyên hình, trở nên mạnh hơn. Nô tỷ phù nhảy lên một cái giá hàng, phía sau hắn liền có 2 tên nhân viên đã bắt đầu hiện ra ngoại hình thể hình phi nhân lao tới va chạm, giá hàng kim loại này trực tiếp bị tông cong, mà Ngô tỷ phù thì ở trên đỉnh giá hàng lộn người nhảy xuống dưới, dao lọc xương trên tay đâm liên tiếp 2 cái, lần lượt đâm trúng đầu của 2 con quái vật này, nhưng hắn mới vừa đáp đất, bên sườn liền có một chiếc búa nghiền xương đập tới, tốc độ cực nhanh, khi tiếng gió rít vang lên thì búa nghiền xương đã tới bên sườn. Ngô tỷ phù tránh không thể tránh, ngay khoảnh khắc búa nghiền xương chạm vào người, hắn dựng đứng con dao lọc xương trên tay lên, thì vào bên sườn cánh tay, đồng thời một cánh tay co lại, khí huyết bộc phát ra, dùng cánh tay chết tỉ về phía búa nghiền xương. Bùm một tiếng động trầm đục, nô tỷ phụ bị đập văng ra ngoài 3-4 mét, cánh tay bầm tím một mảng, xương cốt càng thêm đau đớn, tuy nhiên hắn hơi cảm ứng một chút, lòng vẫn thở phào nhẹ nhõm, ngoài việc cơ bắp bị thương, xương cốt không bị gãy. Hắn liền quay đầu nhìn về hướng búa nghiền xương ném tới, 3 con quái vật đứng sừng sững ở đó, một chư đầu nhân, một cầu đầu nhân, một oa đầu nhân, đầu hết, toàn bộ đều có chiều cao trên 2m5, chư đầu nhân thậm chí cao khoảng 2m7, thân hình rộng và dày ít nhất bằng 2 người trưởng thành cộng lại. Chiếc búa nghiền xương vừa nãy chính là con oa đầu nhân kia ném tới. Toàn bộ khu giết mổ chỉ còn lại 3 tên nhân viên này, mà chúng cũng cuối cùng triệt để hóa thành nguyên hình. Nô tỷ phù lặng lặng đứng tại chỗ vận chuyển khí huyết, nhìn 3 con quái vật này lần lượt từ chính diện và 2 bên trái phải áp sát, trong lòng hắn lặng lặng tính toán khoảng cách của nhau. Khi con chư đầu nhân trước mặt cách hắn còn 5 mét, hắn đột nhiên dùng chân đá chiếc búa nghiền xương dưới chân bay về phía chư đầu nhân, mà mượn lực phản tác dụng của cú đá bay này, chân kia điểm xuống mặt đất một cái, liền lao về phía con oa đầu nhân yếu nhất trong 3 con quái vật. Chư đầu nhân một tay đưa ra phía trước, nắm chặt lấy búa nghiền xương, mà chính trong lúc chỉ hoàn đó, Nô tỷ phù đã xông tới trước mặt oa đầu nhân. Khi oa đầu nhân đưa 2 tay định chộp lấy hắn, hắn một tay cầm dao lọc xương, một tay vươn ra thành chảo, một chiêu hổ ma chảo in lên hổ khẩu của bàn tay to gấp đôi người bình thường của oa đầu nhân, đơn chảo dùng lực nắm chặt, ngón tay đâm sâu vào trong thịt máu hổ khẩu của oa đầu nhân, sau đó túm lấy gân cốt hổ khẩu của nó dùng lực kéo mạnh xuống dưới, kéo nửa thân trên của oa đầu nhân xuống ngang bằng với hắn. Giây tiếp theo, dao lọc xương trên tay Nô tỷ phù đâm ngang một cái, trực tiếp đâm vào từ bên cạnh cái đầu hết khổng lồ của oa đầu nhân, đâm xuyên qua cổ sống của nó, sau đó hắn chỉ kịp rút dao lọc xương ra. Cả người lập tức xoay người 2 tay ôm đầu hơi co lại. Mà ở phía sau hắn, cầu đầu nhân đã nhào tới trước mặt, cái miệng đỏ lòm như chậu máu liền ngoạm về phía đầu hắn, rắc một tiếng, liền cắn vào bắp tay cánh tay hắn. Nô tỷ phù lông mày cũng không nhướng lấy một cái, cánh tay bị cắn bung lỏng, dao lọc xương trên lòng bàn tay rơi xuống, cánh tay còn lại hoàn hảo vươn ra đó lấy, sau đó một đao đâm nhọn, từ hàm dưới của cầu đầu nhân đâm thẳng vào, mũi dao đâm sâu vào trong não tủy của nó, cổ tay xoay một cái, đợi đến khi cầu đầu nhân mới lòng cú cắn, hắn thậm chí không kịp thu hồi dao lọc xương, chỉ ngửa đầu lộn ra sau. Lúc này mới suýt soát né được chiếc búa nghiền xương đập ngang tới, mà con cẩu đầu nhân trước mặt hắn, nửa thân trên đều bị chiếc búa nghiền xương này đập cho nát bấy. Đợi đến khi Ngô tỷ phụ lộn người đứng dậy, ngay chính diện cách hắn 3 mét, một con dã chư nhân cao ít nhất 3 mét, toàn thân đen kịt, đầu lợn rừng, nanh khổng lồ, lông gáy dựng cao vút đang thở hổng hộc về phía hắn. Đồ ngốc, đây là dã chư yêu rồi, ít nhất 50 năm đạo hạnh, mau chạy đi. Thiếu khiếu tóc xanh lục bảo nửa nằm ở mép băng truyền phía xa, vẻ mặt kinh hãi hét lớn. Ngô tỷ phụ lại không nói lời nào, chỉ vận chuyển khí huyết bản thân. Tuy nhiên lộ trình vận chuyển khí huyết lại hoàn toàn khác với trước đây, không đi qua đan điền, mà từ cổ sống đi thẳng lên trên tới linh đài. Nếu lúc này có giao diện dữ liệu hóa thông tin cá nhân của chủ não hiển thị, vậy thì có thể thấy rất rõ ràng tỷ lệ phản vệ tiêu cực của biển ý thức của Ngô tỷ phù bắt đầu tăng vọt điên cuồng. 4, 5, 6. Khi tỷ lệ phản vệ tiêu cực của biển ý thức đạt tới 10, Ngô tỷ phù nhắm mắt, ngửa đầu, gầm thét một tiếng, khi mở mắt ra lần nữa, đôi mắt hắn đã là một mảnh bọ ngầu. Hết chương này, chương 36 chương 35 tiên tài địa bảo Ngô tỷ phù có năm chắc chiến thắng con được gọi là dã chư yêu này. Nhưng tuyệt đối sẽ trọng thương, thậm chí có khả năng là cùng chết với nó. Sự chênh lệch về tố chất cơ thể giữa đôi bên là quá lớn, con dã chư yêu này mỗi cử động ít nhất đều có sức mạnh gần 4-5 tấn. So với nó, Nô tỷ phù dù có bộ phát ám kình, cũng chỉ có sức mạnh khoảng 1 tấn đến 1 tấn rơi trong phạm vi tốc vùng, so với con dã chư yêu này tự nhiên là thua xa rồi. Dù có tốc độ nhanh hơn, phản ứng nhanh hơn, cùng với sự gia trì về phương diện chiêu thức võ công, chiến lực của đôi bên cũng ở mức khoảng 3 so với 7, Nô tỷ phù là bên 3. Cao 3 mét à, đối với người bình thường mà nói thực sự đã là khổng lồ rồi. Phải biết rằng voi châu Á được cũng chỉ cao khoảng 3 mét, mà con dã chư yêu này đã tương đương với kích thước của voi châu Á rồi. Lúc này Ngô tỷ phù lại nhập ma, mà con dã chư yêu kia miệng gầm gừ thấp, hơi thở hổn hển, cũng không thèm lý đến động tác của Ngô tỷ phù, sải bước lớn lao về phía Ngô tỷ phù ba chạm tới. Mỗi bước đi dường như toàn bộ mặt đất đều đang run rẩy, thể hình này, sức mạnh này, phối hợp với tốc độ rõ ràng dị thường so với thể hình, đây chẳng khác nào một chiếc xe tải bùn đang chạy với tốc độ 200 km/h, nhưng Ngô Tỷ Phụ lại đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, hơn nữa thân hình toàn thân hoàn toàn thả lỏng. Tuy đôi mắt đỏ ngầu, dáng vẻ hung thần ác sát, nhưng về động tác lại hoàn toàn khác biệt với lần nhập ma trước đó. Khiếu Khiếu ở phía xa há hốc mồm, dựa theo biểu hiện khi nhập ma ở thế giới mộng cảnh trước đó, nó thậm chí có thể tưởng tượng ra cảnh tượng tiếp theo, đó chắc chắn là Ngô Tỷ Phụ phá vỡ cái gọi là giới hạn, sau đó liều mạng máu thịt bè bét với con dã chư yêu này, cho đến khi một bên ngã xuống mới thôi. Nhưng cảnh tượng này không đến, ngay khoảnh khắc dã chư yêu đâm trúng Ngô Tỷ Phụ, ngay khoảnh khắc cặp nanh dài sắp đâm thủng lồng ngực và đầu hắn, hai tay Ngô Tỷ Phụ nắm lấy cặp nanh khổng lồ của dã chư yêu, sau đó không phải là đọ sức, mà trực tiếp mượn lực nắm một cái nhảy bật lên, cả người lại ngồi xổm trên cái đầu khổng lồ của dã chư yêu. Trạng thái nhập ma có thể kiểm soát. Lúc trận chiến cuối cùng ở thế giới mộng cảnh trước đó, Ngô Tỷ Phụ bất đắc dĩ đã sử dụng lộ trình vận chuyển khí huyết chủ động nhập ma của Hồ Ma Công, thực sự là bất đắc dĩ, bởi vì tình hình lúc đó đã là sinh tử cận kề, không liều là chết, liều thì còn một tia cơ hội sống sót. Mà cái tia cơ hội sống sót này chính là linh thức bất mị của hắn. Theo nhận thức của Ngô Tỷ Phụ, nhập ma cũng chia thành nhiều tầng thứ, giống hệt như sự tiêu cực tâm linh bị đóng băng ngủ đông hàng trăm năm mà hắn gánh vác vậy, chỉ cần không phải bộc phát một lượt toàn bộ, vậy thì hắn còn lại khoảng 170 ngày có thể sống tạm. Hắn chỉ cần mức độ nhập ma không quá sâu, dựa vào linh thức bất mị của mình vẫn có khả năng nhất định khôi phục lại được. Và hắn đã cứ thắng, hắn thực sự đã dựa vào linh thức bất mị trụ vững được vào khoảnh khắc cuối cùng. Cho đến sau khi có được giao diện dữ liệu hóa thông tin cá nhân, hắn mới có được sự nắm bắt dữ liệu hóa đối với mức độ nhập ma, mức độ phản phệ tâm linh. Hiện tại phản phệ tâm linh tiêu cực của hắn là 3, vậy thì chỉ cần từng chút tăng nhẹ tỷ lệ phản phệ, cũng chính là khống chế mức độ nhập ma trong phạm vi có thể kiểm soát, vậy thì hắn có thể thử tận dụng sức mạnh cường đại của việc nhập ma. Cái ngưỡng ở giữa này vô cùng khó nắm bắt, nhưng Ngô Tỷ Phụ có một loại trực giác, hắn có thể làm được. Và hiện tại, hắn thực sự đã làm được, một loại trạng thái vừa nhập ma, lại vừa vận dưới sự kiểm soát của linh thức bất mị. Ngô Tỷ Phụ lúc này mới thực sự cảm nhận được trạng thái nhập ma mạnh mẽ đến nhường nào, đó không chỉ đơn thuần là sức mạnh tốc độ có được sau khi phá vỡ giới hạn tự bảo vệ của cơ thể người, mà còn bao gồm cả cảm chi, tốc độ phản ứng bán tĩnh lặng tương tự như Bụ Lệ Anh, khả năng ước tính, cùng với sự kiểm soát đối với sức mạnh bản thân, vừa được nâng cao toàn diện. Ngay khoảnh khắc dã chư yêu lao tới, Ngô Tỷ Phụ thậm chí có thể bản năng tính toán độ lớn của lực va chạm, góc va chạm, tổn thương của bản thân sau khi bị nó va chạm, vừa. Và hắn trong thời gian cực ngắn đã mô phỏng ra ít nhất 10 bộ kế hoạch né tránh, 10 bộ kế hoạch phản kích, 10 bộ kế hoạch chạm sát ở trong não, sau đó hàng chục bộ né tránh phòng ngự phản kích này bắt đầu mô phỏng trong não, và tất cả những điều này diễn ra trong vòng không mấy giây. Tiếp đó hắn vươn tay kéo lấy nhanh lợn rừng, một cú lộn người đã tới trên đầu dã chư yêu. Lúc này dã chư yêu vẫn đang lao mạnh về phía trước, mà Ngô Tỷ Phụ thì hai chân đạp lên cái móng nô ra của dã chư yêu, hai tay kéo nhanh lợn rừng dùng lực bẻ ngược lên trên. Theo một tiếng gầm thét của dã chư yêu, hai chiếc nhanh khổng lồ bị Ngô Tỷ Phụ bẻ gãy sống, sau đó hắn cũng không dừng lại, giơ hai chiếc nanh lợn rừng xoay người một cái, đâm thẳng vào trong đôi mắt của dã chư yêu, hai chiếc nanh lợn rừng đâm vào ít nhất 1/3 chiều dài. Làm xong tất cả, Ngô Tỷ Phụ hai chân dùng lực, cả người tung người lộn vòng trên không, đồng thời khi hắn đáp đất, dã chư yêu cũng theo quán tính trực tiếp đâm sầm vào bức tường kim loại dày cột của xưởng, đâm cho bức tường đó lõm vào trong, đồng thời hai chiếc nanh lợn rừng cũng xuyên thấu ra từ sau gáy nó. Dã chư yêu bị khảm trong bức tường kim loại co giật mười mấy giây, cuối cùng im bặt không động đậy nữa. Mà linh thức bất mị trong não Ngô Tỷ Phụ đại phóng quang minh, bắt đầu trấn áp, hấp thu sự tiêu cực tâm linh phản vệ ra ngoài. Đột nhiên dường như đạt tới một ngưỡng giới hạn nào đó, linh thức bất mị bỗng nhiên mở rộng gấp 10 lần, khiến sự tiêu cực tâm linh vốn còn có chút miễn cưỡng mới chấn áp được lập tức rút đi như thủy triều, khiến Ngô Tỷ Phụ trong thời gian chưa đầy 10 giây, cuối cùng triệt để thoát khỏi ảnh hưởng của trạng thái nhập ma. Nhưng đây là sự tiêu tán nhập ma ở tầng diện tâm linh ý thức, phương diện nhục thân lại vẫn còn đang ảnh hưởng tới hắn. Cơn đau kịch liệt của cơ bắp toàn thân, sự choáng váng do đại não quá nhiệt hóa, tổn thương nội tạng do chức năng tâm phổi quá khích mang lại, cùng với sự thất chân của cảm quan do sự tiết hormone quá mức trong thời gian ngắn dẫn đến. Theo động tác và sự vận hành đại não của Ngô Tỷ Phụ vừa rồi, lẽ ra là sự vận hành nhục thân và vận hành tư duy đại não ít nhất trong một tháng, thậm chí vài tháng, cùng với sự tiết hormone, toàn bộ bị hắn tập trung vào trong vài giây này. Nếu không phải nhục thân nhị giai của hắn, cộng thêm sự nâng cao tố chất cơ thể do ám kình đại thành mang lại, khả năng kiểm soát khí huyết nhục thân, đổi thành một người bình thường thì trực tiếp đột tử cũng là chuyện có thể. Ngô Tỷ Phụ đau đớn ngồi xổm tại chỗ, trước mắt từng trận tối sầm, tuy nhiên đại não của hắn vẫn đang so sánh sự khác biệt giữa lần nhập ma có thể kiểm soát này với lần nhập ma bị động trong thế giới mộng cảnh trước đó. Không nghi ngờ gì nữa, nhập ma có thể kiểm soát mạnh mẽ hơn, tuy rằng biểu hiện chiến lược do nhập ma mất kiểm soát mang lại khoa trương hơn, nhưng sự va chạm cứng đối cứng không có bất kỳ quy luật nào, điều này tương đương với việc hoàn toàn mất đi sự sử dụng đối với cơ quan mạnh nhất của nhân loại. Đại não. Khi nhập ma có thể kiểm soát, đại não của hắn có thể phát huy ra hiệu suất sử dụng vượt xa gấp trăm lần trạng thái bình thường, mà nếu chỉ là cứng đối cứng, thắng bại của hắn với con dã chư yêu này vẫn còn là hai lời. Đáng tiếc ở đây không thể cụ hiện ra giao diện dữ liệu hóa thông tin cá nhân, nếu không ta có thể biết được con số nhập ma cụ thể, con số tỷ lệ phản vệ tâm linh tiêu cực, như vậy ta có thể nắm bắt tốt hơn việc sử dụng và khai phá nhập ma có thể kiểm soát này. Ngô Tỷ Phụ vừa chịu đựng đau đớn, vừa lặng lặng suy nghĩ. Lúc này Khiếu Khiếu nhanh chân chạy tới bên cạnh hắn, sau đó lo lắng nói gì đó, nhưng lại không dám chạm vào hắn, vẻ mặt đầy vô trợ. Ngô Tỷ Phụ ngồi xổm ít nhất 2-3 phút, lúc này mới từ từ đứng dậy. toàn thân hắn đều có hơi nước màu trắng hồng bốc lên, bề mặt da càng có những hạt máu rỉ ra, hình tượng trông vô cùng hãi hùng. Tuy nhiên bản thân hắn lại biết, thương thế trong vòng chiến đấu này của hắn thực ra không nghiêm trọng, mà sự phản kháng tiêu cực của nhập ma cũng cơ bản gánh vác được, không ảnh hưởng tới cuộc chiến tiếp theo của hắn, như vậy là rất tốt rồi. Đồ ngốc, vẫn ổn chứ? Khiếu Khiếu Lưu lo nháo nhào hỏi. Nô tỷ phù lúc này mới nghe thấy lời này, sự hỗn loạn cảm quan do quá nhiều hormone trong cơ thể gây ra dần dần bình phục, hắn liền lắc đầu nói không ngại gì. Nhưng sao ngươi lại biến thành người rồi? Khiếu Khiếu lại đi quanh Ngô tỷ phù hai vòng, xem xét kỹ lưỡng trạng thái và thương thế của hắn, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó nó liền đáp ý, dùng giọng điệu trong trẻo, giống như tự mang bờ gờ mở liễu lo nháo nhào kia nói bởi vì ta có huyết mạch yêu tinh nha, tổ 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 phụ của ta là Bách Linh Điệu yêu, tuy đạo hạnh của ta rất tiền bạc, nhưng cũng không phải phàm điệu, là sinh vật có trí tuệ giống như nhân loại các ngươi vậy. Ngô tỷ phù nghĩ một lát, liền mang theo sự nghi hoặc và nghiêm túc hỏi vậy ngươi cũng nên biến thành điệu nhân mới đúng chứ, sao lại biến thành nhân loại? Khiếu Khiếu đại nộ, nhảy dựng lên húc một cái vào mũi Ngô tỷ phù, đồng thời còn há miệng cắn vào cơ bắp cánh tay hắn, cả người đều treo trên đó. Nô tỷ phú bất lực. Hắn không biết tại sao Khiếu Khiếu luôn dễ dàng kích động như vậy, lúc trước đặt tên cũng thế, hiện tại cũng thế, chẳng lẽ yêu tinh yêu quái gì đó đều rất dễ bị phá phòng phẫn nộ sao? Tuy nhiên ngay lúc này, khóe mắt Ngô tỷ phú có ánh sáng nhạt xuất hiện, hắn lập tức quay đầu, liền nhìn về phía sát chết dã chư yêu, ánh sáng đó chính là phát ra từ sát chết dã chư yêu. Tới rồi. Thu hoạch tuần mạt. Tuần mạt khác với thế giới mộng cảnh, nơi này mới càng giống như mộng cảnh nào, còn thế giới mộng cảnh trái lại là dị giới loại. Bởi vì trong tuần mạt tử vong sẽ không thực sự chết đi, mà sẽ kích hoạt mệt hết. Đồng thời, mặc cho ngươi chịu thương tổn nghiêm trọng đến đâu trong tuần mạt, một khi tuần mạt qua đi mà trở về hiện thực, tất cả thương tổn, hủ thực, biến dị, mê thất toàn bộ đều sẽ biến mất, chỉ cần ngươi chưa bước qua ngưỡng giới hạn, nhưng có thể thu được vật phẩm từ trong tuần mạt. Chủ não sẽ đánh dấu ánh sáng vào những vật có giá trị cao tồn tại ở xung quanh ngươi, vật phẩm càng có giá trị, độ sáng của ánh sáng càng lớn. Một khi thu được, khi tuần mạt kết thúc tiếp xúc với nhục thân của ngươi, vậy thì có thể mang trở về hiện thực. Hơn nữa theo lời các tiền bối nói, những vật phẩm thu được trong tuần mạt này thường vô cùng mạnh mẽ, hoặc là mang theo hiệu ứng đặc biệt, hoặc là tương tự như thiên tài địa bảo. Đồng thời, địa vị của ngươi tại chủ não càng cao, sự đánh dấu càng nhạy bén, thậm chí theo lời các tiền bối nói, trong đội ngũ nhân viên bảo trì ở các khu vực khác, có người thăng cấp tới nhân viên bảo trì cấp 3, vậy thì khi ở trong tuần mạt thậm chí tự mang bản đồ nhỏ, có thể nảy sinh hiệu quả phân chia địa hình và nguy hiểm tương tự như radar. Đây cũng là lý do tại sao Ngô tỷ phụ lại sử dụng phần thưởng thăng cấp trước khi tuần mạt bắt đầu, nâng cao địa vị của mình lên nhân viên bảo trì cấp 2 rồi. Ngô tỷ phụ liền một tay treo Khiếu Khiếu, đồng thời đi về phía xác dã chư yêu. Hắn lôi nó ra khỏi tường, ngay vị trí ánh sáng nồng đậm nhất ở trán móc một cái, một viên tinh thạch to bằng đầu ngón tay út xuất hiện trên tay. Yêu hạch. Khiếu Khiếu kinh hô, đồng thời vừa há miệng nó liền rơi xuống mặt đất. Tuy nhiên nó cũng không màng mông đau, lại là một cú nhảy mạnh muốn đi lấy viên tinh thể này. Ngô tỷ phụ giơ lòng bàn tay lên cao, né tránh cú bổ của Khiếu Khiếu, lúc này mới hỏi có tác dụng gì. Đôi mắt Khiếu Khiếu đều đang tỏa sáng, nó vội vàng nói cho ta, thứ này chỉ yêu quái mới có thể dùng, có thể hấp thu yêu khí bên trong, nâng cao đạo hạnh của ta. Người không dùng được nha, nếu không sẽ bị ô nhiễm, tuy có khả năng nhất định biến thành bán yêu, nhưng khả năng lớn hơn là biến thành quái vật mất kiểm soát. Ngô tỷ phù nghĩ một lát nói cho ngươi cũng được, nhưng phải sau khi trở về mới cho ngươi, sau khi chủ nào xác nhận không có nguy hiểm mới được. Khiếu Khiếu nhất thời bĩu môi, tuy nhiên nó vẫn không tiếp tục cướp đoạt nữa. Ngô tỷ phù lúc này mới lại nhìn về phía dã chư yêu, tuy đã lấy ra yêu hạch, nhưng trên người dã chư yêu vẫn còn ánh sáng, rất nhạt, hơn nữa là toàn thân chỗ nào cũng có ánh sáng. Thịt máu sao? Ngô tỷ phù hơi trầm tư, lại hỏi Khiếu Khiếu con dã chư yêu này có ăn được không? Khiếu Khiếu liền liễu lo nháo nhào nói tất nhiên là ăn được, đây là đại yêu có ít nhất 50 năm đạo hạnh nha, người ăn cũng là đại bổ, yêu ăn cũng có thể tăng trưởng một lượng nhỏ yêu khí đạo hạnh. Vậy đây cũng tính là vật phẩm tuần mặt rồi. Ngô tỷ phù gật đầu, liền nhìn xác dã chư yêu quan sát từ trên xuống dưới, tìm kiếm xem cắt xuống phần nào mang đi mới tốt. Lại chẳng ngờ ngay lúc này, từ nơi cực xa vang lên một tiếng nổ lớn ầm ầm, giống như thiên băng địa liệt vậy, Ngô tỷ phù và Khiếu Khiếu đều đồng thời ngã nhào xuống đất, toàn bộ xưởng đều đang rung chuyển kịch liệt. Hai người còn chưa kịp phản ứng, từ cửa sổ trên cao ở rìa xưởng liền có ánh sáng rực rỡ lóe lên, càng có tiếng nổ liên miên không dứt vang lên. Nhân viên bảo trì cấp cao của khu vực hát, tiền bối thâm niên, hay là nói người nhận hàng tới rồi. Nô tỷ phù nhìn ánh sáng rực rỡ hắt vào từ cửa sổ, sắc mặt hắn dần dần trầm xuống. Hết chương này, chương 37 chương 36 tính giá trị. Không vào được đâu, nhỏ quá, thực sự không vào được. Nhanh lên, ta không muốn, ngươi bắt nạt ta. Hu hu hu. Nô tỷ phù mặt đầy bạch đen cỡ trách ngươi rốt cuộc đang nói cái gì thế, không vào cái cống ngầm này nữa, chúng ta sẽ chết sạch ở đây mất. Khu giết mổ tự nhiên cũng có cống ngầm, những chất ô uế sau khi xối rửa đều theo cống ngầm mà đi, hơn nữa vì lượng xối rửa rất lớn, đây tự nhiên không thể là lỗ nhỏ dùng trong gia đình, mà là đường ống cống ngầm lớn có thể dung nạp người tế bào. Lúc này hai người Ngô tỷ phụ và Khiếu Khiếu, Ngô tỷ phụ dùng vòi nước của dây chuyển sản xuất tẩy rửa cơ thể một chút, lại thay một bộ quần áo công tác, còn Khiếu Khiếu cũng mặc một bộ quần áo công tác. Đáng tiếc vì thể hình nó quá nhỏ, bộ quần áo công tác này mặc trên người nó chẳng khác nào đắp một lớp chăn bông vậy, mà nó rụt rè rúc vào trong bộ quần áo công tác này, rụt đầu rụt cổ thực sự giống như một con điểu yêu. Còn Ngô tỷ phụ thì dùng những bộ quần áo công tác còn lại buộc thành một cái bọc lớn, bên trong là những khối thịt hắn cắt từ trên người dã chư yêu xuống. Để thuận tiện mang theo, tất cả xương cốt, tất cả nội tạng đều không lấy, ngoài một số khối thịt, liền lấy hai cái móng giò, bởi vì dã chư yêu chỉ có chi dưới là móng giỏ, chi trên vẫn là tay người, cho nên cũng chỉ có hai cái. Dù đã chọn tới chọn lui, cuối cùng cũng cắt xuống được gần 200 cân một bọc thịt lớn, được Ngô tỷ phủ đeo ở sau lưng. Lúc này, mấy cánh cửa kim loại lớn dẫn tới các khu vực khác của khu giết mổ bị va chạm không ngừng, ngoài mấy cánh cửa kim loại đó đều có những nhân viên đã bán yêu hóa. Ngô tỷ phủ và Khiếu Khiếu coi như bị vây chết trong khu giết mổ này, hơn nữa nhìn trạng thái này, tối đa 1-2 phút sau sẽ bị hàng trăm yêu vật khủng bố vây công đến chết. Cho nên hai người đứng ở cửa ống cống ngầm. Toàn bộ khuôn mặt Khiếu Khiếu nhăn nhó lại, nó đã nôn mửa hai lần đối với cái cống ngầm này, nhưng vẫn không thể hạ chân xuống được, bởi vì bên trong thực sự quá ô uế, thịt máu tối giữa, còn có một số hài cốt, thậm chí có giòi bò có thể nhìn thấy bằng mắt thường bò lổm nổm khắp nơi. Chim chóc phần lớn yêu sạch sẽ, Khiếu Khiếu tự nhiên cũng không ngoại lệ, lúc này phải chui vào nơi ô uế như thế này, nó muốn chết quách đi cho xong. Tuy nhiên lúc này cũng không còn cách nào khác, nó nhắm mắt ở cửa ống cống ngầm liên tục thực hiện nhiều động tác định bước tới, nhưng tiếp đó mông nó hơi đau một chút, liền bị Ngô tỷ phụ trực tiếp đá xuống dưới. A a a. Khiếu Khiếu líu lo nháo nhào nhảy loạn kêu loạn, đợi đến khi Ngô tỷ phụ cũng nhảy xuống, nó lập tức một miệng cắn vào cánh tay Ngô tỷ phụ, liền cứ thế treo lơ lửng mặc cho Ngô tỷ phụ dắt nó đi về phía trước. Toàn bộ cống ngầm tuy ô uế cuối cùng, nhưng hiện tại mà xem thì an toàn hơn bên trên nhiều. Những nhân viên kia đã là từng đứa nhanh ác mặt xanh, hóa thành hình tượng yêu ma. Tuy tạm thời vẫn chưa xuất hiện yêu quái loại như dã chư yêu, nhưng nhìn hình tượng đó thì có thể tiếp tục biến hóa đột phá bất cứ lúc nào, hơn nữa chỉ riêng trong xưởng này đã có hàng trăm nhân viên như vậy, số lượng này, mặc cho Ngô tỷ phụ mở trạng thái nhập ma có thể kiểm soát cũng là chết chắc. Theo việc hai người tiến vào cống ngầm, từ phía sau có tiếng nổ lớn chuyển tới, sau đó là một loạt tiếng gầm thét vang lên, dường như là mở phía sau có chấn động gì đó chuyển tới, Khiếu Khiếu liền khẽ run rẩy, hàm răng cắn cánh tay Ngô tỷ phụ dường như cũng đang nới lỏng. Không sao, cứ tiếp tục cắn đi. Ngô tỷ phụ đầu cũng không ngoảnh lại tiếp tục đi về phía trước. Hắn trầm giọng nói dưới đất rất bẩn, ta đi là được. Yên tâm, chúng không vào được, thể hình quá lớn, không vào được cái cống ngầm này đâu. Khiếu Khiếu cơ thể khẽ run rẩy, liền tiếp tục im lặng cắn trên cánh tay Ngô tỷ phụ. Hai người tiếp tục tiến về phía trước trong cái cống ngầm tối tăm ố huế này, cống ngầm đi theo hướng xéo xuống dưới, đi mãi, phía trước dần dần rộng mở, hơn nữa cũng có những ngọn đèn đường mở nhạt trong cống ngầm, nhưng nhìn thấy cảnh này Ngô tỷ phụ lại nhíu mày lại. Hắn liền tìm một nơi hơi sạch sẽ một chút ở khu vực này, sau đó hơi co đùi lại, đặt Khiếu Khiếu lên đùi hắn, đứng bằng tư thế kim kê độc lập. Lúc này mới nói với Khiếu Khiếu chúng ta không tiến lên nữa, tìm một chỗ hẹp gần đây trốn đi. Khiếu Khiếu trợn to mắt, nó nuối lỏng hàm răng trên miệng nói tại sao? Nơi này ô uế bẩn thỉu như vậy, ta một giây cũng không muốn ở lại đâu. Sống sót quan trọng hơn. Nô tỷ phụ trầm giọng nói tuần mạt kéo dài chỉ có 24 tiếng, ở đây càng lâu, khả năng gặp phải nguy hiểm càng lớn. Cái cống ngầm này rộng mở ra, vậy thì bên dưới chắc chắn sẽ có những nguy hiểm khác tồn tại, hoặc là bước vào khu vực nguy hiểm khác, rất nguy hiểm. Khiếu Khiếu nửa hiểu nửa không gật đầu. Nó chớp mắt nói, nhưng chẳng phải lúc nãy ngươi nói có khả năng có nhân viên bảo trì ở khu vực khác sao? Không đi xem thử một chút sao? Nô tỷ phù nhìn quanh, sau đó mắt hắn sáng lên, vác Khiếu Khiếu lên vai, tiếp đó cẩn thận đi tới phía trước hơn 10 mét, liền thấy một căn phòng chứa đồ trong cống ngầm. Hắn áp hai vào cửa nghe ngóng một lát, tiếp đó liền dùng lực kéo nhẹ ổ khóa, ám kinh một phát, ổ khóa trực tiếp bị giật đứt. Phòng chứa đồ vừa được mở ra, từ bên trong lập tức tràn ra một mùi nấm mốc nồng nặc, khiến Khiếu Khiếu ho liên tục. Tuy nhiên Ngô tỷ phù lại đại hỉ, dẫn Khiếu Khiếu đi vào trong đó, hơn nữa hễ vào là lập tức đóng cửa lại. Cái mùi này nồng quá. Khiếu Khiếu bất mãn nói. Nô tỷ phù lại mặc kệ, hắn thông qua ánh sáng mờ nhạt chuyển vào từ khe cửa phòng chứa đồ để quan sát phòng chứa đồ này, nhìn rõ sau đó mới đặt Khiếu Khiếu xuống mặt đất. Phòng chứa đồ chỉ rộng 4-5 mét vuông, bày đầy các loại đồ đạc công cụ hỗn tạp, tuy bụi bặm rất nhiều, nhưng sạch sẽ hơn cái cống ngầm ngoài phòng chứa đồ nhiều. Đồng thời vì phòng chứa đồ nhỏ, cũng không có góc khuất che chắn gì, cũng không tồn tại ẩn hỏa an toàn gì. Đợi đến lúc này, nô tỷ phù mới coi như cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Khiếu Khiếu sau khi rơi xuống mặt đất cũng nhìn ngó xung quanh, sau đó nó tiếp tục hỏi người đấy. Lúc nãy ngươi chẳng phải nói có khả năng có nhân viên bảo trì ở khu vực khác sao? Sao ngươi không định đi xem thử? Nô tỷ phù ngồi bậy xuống mặt đất, hắn liền lắc đầu nói xem thì có ích gì? Nơi này không phải thế giới mộng cảnh, không thể thiết lập tí hộ sở ở đây. Mỗi lần tuần mạt vào một địa điểm đều khác nhau, quái vật gặp phải cũng đều khác nhau. Nếu chỉ vì để xác nhận đối phương có phải nhân viên bảo trì hay không mà đi mạo hiểm, cái tính giá trị này quá thấp rồi. Khiếu Khiếu liền tiếp tục chớp mắt nói nhưng đó chẳng phải đồng đội của ngươi sao? Biết đâu còn là bạn đồng hành tương lai nữa. Nô tỷ phù lắc đầu, hắn nhìn quanh một chút, lại đứng dậy. Đi tới trước một đống đồ đạc bày biện gì đó, đồng thời nói ngoài Á Mã Đại và Từ Thi Lan, đúng rồi, còn có ngươi, hiện tại ta không có đồng đội khác, cũng không tồn tại bạn đồng hành tương lai gì cả. Ta không có lý tưởng xa vời như vậy, chỉ muốn sống tiếp mà thôi, tất nhiên nếu có thể sống thoải mái hơn, an toàn hơn, vậy ta sẽ không ngại mạo hiểm một chút, vẫn là câu nói đó, tính giá trị quá kém. Khiếu Khiếu nhìn Ngô tỷ phù bày biện gì đó, nó lại một lần nữa không nhịn được liễu lo nháo nhào nói vậy tại sao lúc nay ngươi lại đi giết những quái vật đó. Lúc trước ta cũng nhìn thấy thứ mà cái gì chủ não hiển thị ra. Chết ở đây một hai lần cũng không lập tức mê thất chứ. Nô tỷ phù im lặng không nói, chỉ có động tác trên tay không ngừng. Rất nhanh, hắn dùng một sợi dây thép móc lấy một miếng kim loại, sau đó đặt nó ở khe cửa của cánh cửa phòng chứa đồ, như vậy là có thể miễn cưỡng nhìn thấy hình ảnh ngoài phòng chứa đồ. Sau đó hắn lại tìm được mấy cái bu lông và gậy sắt kim loại, miễn cưỡng ra cố chốt cải khóa cửa này một phen. Làm xong tất cả những việc này, nô tỷ phù lúc này mới yên tĩnh lại. Khiếu Khiếu lặng lặng nhìn hắn làm xong tất cả, tiếp đó lại líu lo nháo nhào hỏi ngươi lời này, ngươi vẫn chưa trả lời. Nô tỷ phù im lặng một lát, lúc này mới khàn giọng nói không có gì tại sao cả, chuyện đã ra tay rồi thì còn gì để bàn luận nữa. Khiếu Khiếu đông nhiên hi hi cười rộ lên, nó dịch chuyển vị trí một chút, ngồi xuống cạnh Ngô tỷ phù nói ngươi và những thư sinh trong sách nào ý tỷ hiện nhiên, triệt nhiên, khác nhau nha, đều nói thư sinh bạc tình bạc nghĩa. Trong lúc nói chuyện, Khiếu Khiếu liền khẽ hát khúc nhạc gì đó, Ngô tỷ phù cũng không ngăn cản, hắn chỉ nhắm mắt giả vờ ngủ, nghe khúc nhạc này, hắn có chút muốn buồn ngủ. Lúc này, tiếng nổ từ bên ngoài vẫn còn tiếp tục, hơn nữa phương vị không ngừng thay đổi, cũng không biết là nhân vật như thế nào đang làm những gì. Theo số lần và cường độ của vụ nổ này, nhân vật hạng này mạnh mẽ đến đáng sợ, nếu không phải những quái vật cấp bột của tuần mạt nội chiến, mà thực sự là nhân viên bảo trì đang chiến đấu, vậy thì ít nhất đều là nhân vật che chở, cường giả cực đạo đã đạt được cơ chuẩn hiện thực 0.7, thậm chí 0.6, cái thân hình nhỏ bé này của hắn e rằng ngay cả tư cách xem chiến cũng không có. Vụ nổ gây ra động đất vẫn còn tiếp tục, toàn bộ phòng chứa đồ cũng rung lên từng hồi, thỉnh thoảng có bụi bặm rơi xuống. Tuy nhiên Ngô tỷ phù và Khiếu Khiếu trốn ở góc này, lại cũng an lòng, chỉ cần không đi quấy phá mù quáng, tính nguy hiểm của tuần mạt thực ra cũng không lớn như tưởng tượng. Ngay lúc này, Ngô tỷ phù hỏi lúc trước ngươi nhắc tới yêu. Trong thế giới của ngươi, yêu nhiều không? Khiếu Khiếu tựa vào người Ngô tỷ phù, hai bàn chân nhỏ đung đưa, nó nói không nhiều, nhưng cũng không ít. Trong khu rừng núi nơi ta ở có hơn 10 sinh mệnh có huyết mạch yêu tinh, nhưng đều không thành khí hậu, ngay cả yêu tinh có đạo hạnh 20 năm cũng không có nhà. Ngô tỷ phù lặng lặng đánh giá thế giới cơ chuẩn hiện thực 0.7 năm tuyên hóa thứ 6 Bắc Tông đó. Vì lịch sử sự kiện đã thành, cho nên hắn đã lập được nhị cấp tí hộ sở ở thế giới đó, điều này có nghĩa là trong vòng 30 ngày hắn bắt buộc phải tới thế giới đó ở lại 7 ngày. Đây là không trốn tránh được, nếu không 30 ngày qua đi, liền có khả năng bất cứ lúc nào có mộng hiểm nhị cấp xuyên thấu tới. Dựa theo sự tồn tại của Khiếu Khiếu, thế giới đó lại có yêu loại sinh mệnh này, vậy cái này ít nhất đều liên quan tới một chút lĩnh vực thần ma rồi, mặc dù Khiếu Khiếu nói yêu tinh không nhiều, trong lòng hắn cũng có chút tê dại. Nô tỷ phù lại hỏi vậy đạo hạnh của các ngươi tính như thế nào? Khiếu Khiếu chớp mắt, nghiêng đầu nghĩ một lát mới nói chỉ có thể dựa vào yêu tinh, hoặc là người tu đạo có thành tựu để cảm ứng, không có cách nào dữ liệu hóa liệt kê ra như chủ não được. Ví dụ đạo hạnh của ta chỉ có 3 năm đến 5 năm, cũng chính là thông minh như con người, những năng lực khác đều không có. Sau đó yêu có đạo hạnh 50 năm có thể hóa thành thân hình bán nhân, yêu có đạo hạnh 100 năm có thể hóa thành hình người, sau đó thì ta không biết nữa. Nói xong, Khiếu Khiếu ngáp một cái, nô tỷ phù thấy vậy liền nói ngươi ngủ một lát đi, ở đây có ta. Được. Khiếu Khiếu cũng không khách sáo, liền tựa vào nô tỷ phù từ từ ngủ thiết đi. Cũng không biết ngủ bao lâu, đột nhiên Khiếu Khiếu giật mình tỉnh lại, nó định nói chuyện, nhưng giây tiếp theo miệng đã bị một bàn tay bịt chặt, nó vội vàng kinh hoàng nhìn sang, liền thấy sắc mặt nô tỷ phù vô cùng khó coi lắc đầu với nó. Ở khe cửa phòng chứa đồ, trên miếng kim loại phản chiếu hình ảnh bên ngoài, một lượng lớn đầu lâu khảm trên một khối thân hình khổng lồ giống như thạch rau câu, mà cái quái vật không biết là thứ gì này, đang lưu toan từ cống ngầm chen vào trong phòng chứa đồ. Hết chương này, chương 38 chương 37 trở về, thu hoạch Ngô tỷ phù toàn thân cơ bắp đều căng cứng, trạng thái giới bị của nó vượt xa trước đó khi đối mặt với dã chư yêu. Đừng nhìn hắn đối mặt với dã chư yêu lúc đầu liền mở trạng thái nhập ma có thể kiểm soát, nhưng đó là để có thể đạt được sự tiêu diệt với tổn thương nhỏ nhất, chứ không phải là đối mặt với tuyệt cảnh gì đó. Nhưng hiện tại, Ngô tỷ phù thậm chí ngay cả dũng khí mở trạng thái nhập ma có thể kiểm soát cũng không có, thứ bên ngoài kia quá khủng bố. Dù không nhìn thấy bằng mắt thịt, dù cách một cánh cửa lớn, nhưng hiện tại hắn nổi ra gà khắp người. Nếu nhất định phải hình dung, tương tự như 10 con bán giấy nhân, hoặc là 5 con dã chư ỷ hệ đại hiệp ra, điệp ra, lại sự khủng bố. Đây tuyệt đối là một con quái vật cấp bột. Ngay cả Khiếu Khiếu còn đang trong giấc mộng, đều vì sự tiếp cận của quái vật này mà bản năng giật mình tỉnh lại, từ đó có thể thấy phân lượng của nó như thế nào rồi. Hiện tại Ngô tỷ phù cũng không còn cách nào khác, cánh cửa phòng chứa đồ này không kiên cố, mà quái vật ngoài cửa dường như không phải dốc toàn lực phá mở cánh cửa này, không biết là ôm tâm thái chơi bừa, hay là bản thân nó không có thần trí. Khả năng lớn nhất chính là bị thứ gì đó thu hút tới, hoặc là hơi thở người sống của hắn và Khiếu Khiếu, hoặc là hơi thở thịt dã chư yêu mà hắn cắt xuống. Ngô tỷ phù nhẹ nhàng buông tay khỏi miệng Khiếu Khiếu, lắc đầu với nó, sau đó liền tay chân nhẹ nhàng nhấc một cái giá sắt đè lên cánh cửa lớn, lại đem một số vật nặng trong phòng chứa đồ cũng chồng chất lên. Hiện tại cách kết thúc 24 tiếng còn khoảng 2-30 phút, dựa theo kinh nghiệm trước đây của ta, lúc này nên là lúc các loại quái nhỏ quái lớn của tuần mạt bắt đầu bạo động, đồng thời phát giác ra sự tồn tại của những kẻ ngoại lai chúng ta. Chỉ cần có thể vượt qua khoảng thời gian này, vậy thì có thể an nhiên trở về. Trong lòng Ngô tỷ phù lặng lặng suy nghĩ, sau khi đem gần như tất cả vật nặng trong phòng chứa đồ đè lên cửa, hắn dùng giọng cực thấp nói với Khiếu Khiếu nếu lát nữa chúng ta chết, sau khi phục hoạt vạn lần đừng cử động loạn, xác nhận tình hình vị trí tọa lạc. Nếu tạm thời không có nguy cơ tử vong ngay lập tức, vậy thì nằm thây tại chỗ, nếu có, liền lập tức chạy, không ngừng kéo dài thời gian, thương thế gì đó đều không quan trọng, nghe hiểu rồi thì gật đầu. Đôi mắt Khiếu Khiếu đầy dây sự sợ hãi, nhưng nó vẫn ngoan ngoãn gật đầu. Ngay lúc này, thứ ngoài cửa bỗng nhiên gia tăng sức mạnh, toàn bộ cánh cửa lớn đều có xu hướng bị ép vào trong phòng chứa đồ. Ngô tỷ phù cũng không dám nói chuyện nữa, mà cả người tỉ vào giá sát, toàn thân bộc phát sức mạnh, khí huyết được thúc phát tới cực điểm, hai cánh tay thắt lưng hai chân, có sức mạnh bộc phát khoảng 1 tấn rưỡi trực tiếp tỉ lên, phiến giá kim loại đều bắt đầu bị ép cong, mà toàn bộ cánh cửa lớn từng chút bị ép ngược trở lại. Nhìn thấy cảnh này, sự sợ hãi trong mắt Khiếu Khiếu bắt đầu dần dần tiêu tan. Nhưng điều này không kéo dài được bao lâu, theo thời gian từng phút từng giây trôi qua, quái vật ngoài cửa đột nhiên lại bắt đầu tăng lực, toàn bộ cánh cửa lại từng chút bị đẩy lùi vào trong. Lúc này trên dưới toàn thân Ngô tỷ phù đã lại bắt đầu có những hạt máu rỉ ra, đồng thời có lượng lớn hơi nước bốc lên, biến thành xương máu nhạt bắt đầu lan tỏa. Dù vậy, cánh cửa vẫn không thể đảo ngược từng chút bị đẩy vào trong. Thấy sắp bị đẩy mở hoàn toàn, Nô tỷ phụ đột nhiên nhắm mắt, mở mắt, tiếp đó đôi mắt hắn lại biến thành một mảnh đỏ ngầu. Giây tiếp theo, cánh cửa lại từng chút bị đẩy ngược ra ngoài. Mà các khớp xương cánh tay, cổ tay của Nô tỷ phụ lập tức bắn ra lượng lớn máu tươi, đôi tay cơ bắp và xương cốt của hắn đều giống như bị loại áp lực mạnh mẽ nào đó ép thành nước vậy. Theo việc hắn tiến vào trạng thái nhập ma có thể kiểm soát, trên dưới toàn thân không còn bất kỳ sự hạn chế bảo vệ nào nữa, sức mạnh to lớn của nó thậm chí vượt qua giới hạn mà nhục thân có thể đạt tới. Nhưng trạng thái này căn bản không thể duy trì lâu dài, Nô tỷ phụ cũng biết, hiện tại hắn chính là kéo dài thời gian cuối cùng, có thể kéo dài bao lâu hay bấy nhiêu. Nhưng lần này chỉ đem cánh cửa thì ngược lại chưa đầy 2 phút, quái vật ngoài cửa một lần nữa gia tăng sức mạnh, hơn nữa sức mạnh lần này lớn đến mức không thể tưởng tượng nổi. Không chỉ là cánh cửa kim loại tan cảnh, ngay cả bức tường ngoài của phòng chứa đồ cũng tương tự nát bấy. Sau đó Ngô tỷ phụ và Khiếu Khiếu liền thấy hàng trăm cái đầu từ nơi bóng tối cống ngầm đó rũ ra, dùng một loại ánh mắt vô cùng quỷ dị nhìn về phía hai người. Ngô tỷ phụ, ngày mai phải kiểm tra đấy. Một bàn tay vỗ lên vai Ngô tỷ phụ, khiến Ngô tỷ phụ đang ngủ gật giật mình một cái. Hắn ngủ có chút mơ màng, đột nhiên nghĩ tới sắp vào lớp rồi, liền vẫy tay nói đừng nghịch, Lý, Vương, Trường, ngươi là ai? Trong đầu Ngô tỷ phụ lóe lên rất nhiều cái tên, nhưng đột nhiên cảm thấy quỷ dị, bởi vì giọng nói này hắn vừa quen thuộc vừa xa lạ, nhất thời lại không thể gọi tên ra được. Hắn liền quay đầu nhìn về hướng giọng nói và cánh tay, kết quả hắn lại thấy một cái đầu cười quỷ dị lơ lửng đối diện với hắn. Sau đó giây tiếp theo, mọi thứ xung quanh đều bắt đầu hòa tan, lớp học, bàn học, thậm chí là chính bản thân hắn. Đợi đến khi Ngô tỷ phụ mở mắt lần nữa, thứ nhìn thấy chính là một mảnh mông lung. Hắn đang ở trong một mảnh chất lỏng bán trong suốt, trên dưới toàn thân bị chất lỏng này làm ngưng tụ, giống như con sâu bị đóng băng trong hồ phách vậy. Mà theo việc hắn tỉnh lại, trên dưới toàn thân chuyển tới cơn đau kịch liệt khó có thể tưởng tượng, tay chân thân hình, bao gồm cả cái đầu đều đang trong quá trình hòa tan chậm chạp. Không xong rồi. Hủ thực. Trong lòng Ngô tỷ phụ lại kinh, bởi vì đây không phải là tử vong, bởi vì tuy hắn trên dưới toàn thân đều đang hòa tan, nhưng lại vẫn cảm nhận được phần bị hòa tan mất, không phải bị tiêu hóa, mà là bị chuyển hóa thành một loại hình thái sinh mệnh khác, hơn nữa đang tiến hành dung hợp lẫn nhau với những sinh mệnh khác. Hắn đang bị hủ thực nhanh chóng. Hơn nữa khi bị hủ thực nếu mất đi ý thức bản ngã cùng với sự nhận thức neo giữ hiện thực, ví dụ như rơi vào trong ảo giác, vậy thì hắn sẽ không thể trở về thế giới chân thực. Ngay lúc Ngô tỷ phụ đang nghĩ như vậy, hắn nhìn thấy Khiếu Khiếu ở cách hắn không xa, cũng là thân hình đang hòa tan. Hơn nữa có ước chừng 1/5 cơ thể đã biến mất không thấy đâu. Sau đó chưa đợi hắn làm gì, ý thức của hắn lại là một trận mông lung. Tỷ phụ, ăn nhiều một chút. Một giọng nữ dịu dàng vang lên. Ngày mai kỳ nghỉ hè kết thúc rồi, nhớ lên lớp nghe giảng nghiêm túc. Một giọng nam hơi có uy nghiêm vang lên. Nô tỷ phụ đang vùi đầu ăn cơm, hắn ăn mãi nước mắt liền lăn xuống bát cơm, nhất thời lại không nỡ ngẩng đầu. Hắn biết tất cả những thứ này đều là ảo giác, nếu đổi thành người khác nhìn thấy có lẽ chính là cha mẹ hoặc bạn học của họ. Nhưng linh cảm của hắn quá mạnh, ngoài ra còn có sự gia trì của mảnh vỡ hoàng liên, có lẽ còn có tác dụng của linh thức bất mị của hồ ma công, cho nên mới có thể nhìn thấy chân thực, mới có thể thoát ra khỏi những ảo giác này. Nhưng mà, tại sao lại dùng cha mẹ hắn? Nô tỷ phù lặng lặng ngẩng đầu, quả nhiên thấy hai cái đầu lơ lửng dùng khuôn mặt cười quỷ dị đối diện với hắn, tiếp đó tất cả những thứ này lại bắt đầu hòa tan. Nô tỷ phù mở mắt lần nữa, nhãn cầu của hắn đều có phần bắt đầu hòa tan, mà Khiếu Khiếu ở cách đó không xa đã có 1/3 biến mất không thấy đâu. Một khi mức độ hủ thực vượt quá 50, có nghĩa là ngươi không còn là nhân loại nữa, hoặc là sinh mệnh được chủ não công nhận, tới lúc đó sẽ không bao giờ có thể trở về hiện thực nữa. Cho ngươi, tất cả đều cầm lấy đi. Nô tỷ phụ dùng khả năng kiểm soát nhục thân cuối cùng, trong tình huống không còn bất kỳ sự khắc chế nào nữa, khí huyết nghịch lưu mà lên, đôi mắt một mảnh đỏ rực, đem toàn bộ biển ý thức lao thẳng về phía sâu thẳm của sự tiêu cực tâm linh. Sát na gian, dung dịch bao bọc Nô tỷ phụ bắt đầu sôi trào, dung dịch bán trong suốt này bắt đầu trở nên đen kịt, vô số hơi thở đen kịt từ trong nhục thân tàn tạ của Nô tỷ phụ khuyết tán ra ngoài, giống như mực nước xâm nhiễm mọi thứ xung quanh. Cùng lúc đó, vào sát na Ngô tỷ phụ rơi vào nhập ma, linh thức bất mị của hắn khống chế hắn phát ra tiếng gầm thét cuối cùng, như lôi như khiếu, từ trong dung dịch này khuếch tán ra xung quanh. Người đầu tiên bị ảnh hưởng là Khiếu Khiếu ở gần nhất, nó đột nhiên mở to hai mắt, sau đó nước mắt liền trào ra. Tiếp đó là những cái đầu cười quỷ dị kia, từng cái đều ngừng cười, đầu tiên là mang nhiên, tiếp đó là thống khổ, sau đó chúng bắt đầu dần dần tiêu tán. Trước sau chỉ trong vài giây, con quái vật khổng lồ triệt để hóa thành màu đen kịt, ngay sau đó tất cả dung dịch đều bắt đầu bốc hơi, mà Ngô tỷ phụ và Khiếu Khiếu ở bên trong đã mất đi tung tích, biến mất trong cái cống ngầm này. Lại qua một lát, phía trên cống ngầm đột nhiên nổ mạnh, một nam tử mặc bộ giáp hải cốt từ trên trời rơi xuống, hắn nhìn quanh một phen, lại vươn tay sờ lên mặt đất. Lúc này lại có hai người rơi xuống đoạn phố phía trên cống ngầm, một nam một nữ, nam tử cầm một cây trượng dài mang theo đầu lâu dị hình cùng cuộc sống, nữ tử thì nắm một viên châu màu sắc rực rỡ. "Là gì?" nữ tử hỏi. Nam tử giáp hải cốt lắc đầu nói không dám xác nhận, nhưng vừa rồi ở đây bộc phát nguồn ô nhiễm cực kỳ mãnh liệt, con số ô nhiễm đạt tới cấp độ triệu. Nam tử cầm trượng và nữ tử cầm châu đều kinh hãi, nam tử cầm trượng lập tức nói cấp độ triệu. Vậy ít nhất đều là cơ chuẩn hiện thực 0.5 rồi. Hơn thế nữa, nữ tử cầm châu sắc mặt trở nên nghiêm túc, nàng nói dữ liệu ô nhiễm là sự cụ hiện trực quan nhất đối với khủng bố, cơ chuẩn hiện thực 0.9 là từ 1 tới 100, sau đó 0.8 là 100 tới 1000, 0.7 là 1000 tới 1 vạn. Quy đổi như vậy, cấp độ triệu tới 1000 vạn là phạm trù cơ chuẩn hiện thực 0.4. Lĩnh vực thần ma nha. Nam tử giáp hải cốt im lặng nghe lời nói của hai người, hắn ngẩng đầu nhìn sắc trời, thở dài nói lần này không kịp rồi, tuần mạng sắp kết thúc, nhiệm vụ truy sát nhân viên tàn dư của nhân cách liên vẫn không thể hoàn thành, đặc biệt là hắn. Ba người đều im lặng, sau đó thân hình ba người dần dần nhạt đi, cứ thế biến mất không thấy đâu nữa. Nô tỷ phù đột nhiên mở to hai mắt, hắn lật người đứng dậy, căng thẳng nhìn quanh. Ngay lúc này, từ trên đỉnh đầu hắn chuyển tới tiếng khiếu khiếu, giây tiếp theo, khiếu khiếu ngậm một tờ giấy vàng cũ và một vật màu đen to bằng ngón tay, liền rơi xuống vai hắn, đồng thời nghiêng đầu nhìn hắn. Nô tỷ phù đột nhiên thở phào nhẹ nhõm, hắn nhìn quanh một vòng, xác nhận mình thực sự đang ở trong tàu gái ạ, hắn liền ngã vật xuống đất, đồng thời nói với khiếu khiếu con chim béo này, sao ngươi lại dễ dàng bị hủ thực vào mộng như vậy chứ? Khiếu khiếu đại nộ, mỏ chim ngậm đồ đạc trực tiếp ném xuống, cả con chim liền đâm sầm vào lông mày Nô tỷ phù, hơn nữa còn không ngừng mổ vào chân hắn. Nô tỷ phù tâm trạng trái lại thả lỏng lại, hắn tùy tay cầm tờ giấy vàng và vật màu đen lên, định ném đi, nhưng lại không ngờ vào sát na hắn chạm vào hai vật phẩm này, tiếng nói của chủ não vang lên trong đầu hắn, phát hiện thông tin quan trọng. Phán định hoàn tất, nhân viên bảo trì cấp 2 Ngô tỷ phủ có đưa ra thông tin quan trọng không, có thể trao đổi một trong các lựa chọn sau. Phán định chức danh thăng lên một cấp. Dựa theo hệ thống sức mạnh hiện tại của ngươi, ngẫu nhiên nhận được một bộ công pháp cơ bản phù hợp của cơ chuẩn hiện thực 0.7 tới 0.5. Truyền tống 500 đơn vị nạ nổ gốc carbon. Đánh thức 10 nhân viên bảo trì cấp 1. Vui lòng lựa chọn, hết chương này.